Chương 193, mượn thánh địa và kiếm, tiễn ngươi lên đường. Chương 193, mượn thánh địa và kiếm, tiễn ngươi lên đường. Ầm ầm. Theo lấy Thiên Diễn Chu Ma đại trận triệt để vận chuyển, bầu trời trong xanh trong khoảnh khắc liền bị dày nặng trận pháp bạch quang bao trùm. Vô số đạo từ chân nguyên ngưng kết mà thành kiếm quang, như là cuồng phong bạo vũ, mang theo xé rách hư không tiếng rít, hướng về Huyền Băng Ngục chỗ tồn tại phương vị chút xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đủ để trọng thương hóa thần cảnh cường giả khủng bố uy năng. Mà ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống, loại kia ngạt thở cảm giác áp bách, phảng phất trời đất sụp đổ, tận thế đã phủ xuống. Đây cũng là Thiên Diễn Thánh Địa sừng sững Trung Châu vài vạn năm mà không ngã lực lượng, cũng là Khô Mộc tôn giả cuối cùng điên cuồng. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt hết thảy thế công, Tô Triệt biểu tình không có chút nào thay đổi, thậm chí ngay cả thân hình đều không có một chút lay động. Hắn đưa lưng về phía sau lưng mọi người, bờ môi khép mở, nhàn nhạt phun ra một câu, ngựa khí yên lặng, phản phất chỉ là phân phó một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. A Mục, bảo vệ cẩn thận tỷ ta. Một câu nói kia, đối với cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên tới nói, liền là chí cao vô thượng thánh chỉ. Được. A Mục tiếng trầm đáp lời. Hắn bước ra một bước, trở tay rút ra sau lưng đoạn kiếm. Đối mặt cái này thấu trời sát kiếp, A Mục cái kia chậm chạp trên mặt không có sợ hãi, chỉ có như tảng đá kiên định. Hắn đem trong tay đoạn kiếm đột nhiên cắm vào dưới chân vạn năm huyền băng bên trong. Bù bù. Một cỗ dày nặng như đại địa kiếm ý, đột nhiên theo đoạn kiếm bên trong bộc phát ra. Thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, trên đỉnh đầu hắn căng ra một nửa hình tròn hình bình chướng. Bình phong này mỏng như cánh ve, phía trên lưu chuyển lên như là vỏ cây hoa văn cổ lão phù văn, lại lộ ra một cỗ không thể dung chuyển cứng cỏi. Ầm 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 ầm. Đầy trời mưa kiếm mạnh mẽ nện ở màu xanh trên bình chướng, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Mặc cho Chu Ma đại trận thế công như thế nào cũng bạo, cái kia nhìn như đơn bạc màn ánh sáng màu xanh đúng là không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Bị bảo hộ trong đó Tô Thanh Tuyết, Lạc Ly, thậm chí là vị kia Thiên Diễn Thánh chủ Mạc Vân Thiên, giờ phút này đều lông tóc không tổn hao gì. Mạc Vân Thiên nhìn trước mắt cái này người mặc vải thô áo gai, bóng lưng như tháp sắt thiếu niên, con ngươi kịch liệt thu hẹp, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, đây là cái gì kiếm ý? Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Thế gian này lại còn giống như cái này thuần túy thủ hộ kiếm ý. Mạc Vân Thiên thân là thánh chủ, tầm mắt tự nhiên phi phàm. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên này cũng liền là mới nhập hóa thần tu vi, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, dĩ nhiên so hẳn cái thánh chủ này còn phải thâm hậu mấy phần. Cái này Tô gia, đến cùng là lai lịch gì? Mạc Vân Thiên trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Một cái Tô Triệt đã là cái quái vật, thế nào liền bên cạnh hắn một cái tôi tớ, đều có như vậy nghịch thiên tư chất. Mà tại bình chướng bên ngoài, Tô Triệt một thân một mình, trôi nổi tại giữa không trung. Phân tán bốn phía lăng lệ kiếm khí, tại quanh thân hắn ba thước bên ngoài liền phảng phất đụng phải một bức bức tường vô hình, tự mình vỡ nát tiêu tán. Cùng phong gào thét, thổi đến hắn cái kia một bộ bạch y bay phất phới, tóc đen đầy đầu trong gió cuốn vũ, tựa như một tôn hành tẩu tại nhân gian trích tiên. Chết, chết, chết. Khô một tôn giả âm thanh xuyên thấu qua thấu trời kiếm băng, như là như lôi đỉnh ở trong thiên địa vang vọng. Hắn trốn ở tầng tầng lớp lớp trận pháp trong trung tâm, nhìn xem bị mưa kiếm nhấn chìm huyền băng ngục, phát ra cuồng loạn của tiếu. Ngan, lão phu nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu? Cái này Chu Ma đại trận tiếp nối chính là ta thánh địa dưới đất vạn năm linh mạch, linh khí vô cùng vô tận, coi như là chân chính lục địa thần tiến tới, cũng phải bị tươi sống mà chết. Ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Khô một tôn giả trong mắt tràn đầy oán độc cùng khoái ý, hắn phảng phất đã thấy Tô Triệt linh lực hao hết, bị vạn kiếm xuyên tim mà chết thảm trạng. Nhưng mà, tại cái kia thấu trời quang ảnh đàn sen trung tâm, Tô Triệt đứng chắc tay, mất hết cả hứng. Trong hai con mắt của hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên tầng một bóng ánh màu vàng kim, phá vọng thần đồng đã mở ra. Giờ phút này, trong cơ thể hắn kiếm ý cũng đã sôi trào đến cực điểm. Thấu trời gào thét mà đến kiếm khí phía dưới, Tô Triệt khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong mắt vẻ đùa cợt mắt trần có thể thấy, vô cùng vô tận. Mày chết ta. Tô Triệt khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn lịch đại đao trước mặt quan công tôn tép nhại nhép. Lao giả, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên ở trước mặt ta sử dụng kiếm trận. Tiếng nói vừa ra, Tô Triệt chậm chậm chém ra kiếm khí trong tay. Kiếm khí kia cũng không nhanh chóng chém ra, mà là vui sướng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tự mình trôi nổi tại trước người hắn, mũi kiếm hướng bên trên, hơi hơi rung động. Tô Triệt hai tay chậm rãi mở ra, làm bộ muốn ôm ấp toàn bộ thiên địa. Kiếm đạo thông thần thiên phú triệt để mở ra gông xiềng. Hắn lần đầu tiên trọn vẹn buông tay buông chân. Cảm giác kia thật sự là quá mỹ diệu. Thần thông, vạn kiếm quy tông. Bù bù. Chấn động thiên địa tiếng kiếm reo, không có dấu hiệu nào tại mỗi người đáy lòng vang lên. Theo lấy tiếng kiếm reo vang lên, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp, phô thiên cái địa mà tới, dẫn đến vạn kiếm rung động. Phản phất như chịu đến đế vương triệu hoán. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta. Xa xa trên quảng trường, một tên ngay tại ngắm nhìn ngoại môn đệ tử đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Trường kiếm trong tay của hắn phản phất có ý thức của mình, run rẩy kịch liệt lấy, dĩ nhiên cứ thế mà tránh thoát bàn tay của hắn, phóng lên tận trời. Ta cũng bay. Trường lão, ta linh kiếm mất khống chế. Không chỉ là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, thậm chí là những chấp pháp đường kia trưởng lão, giờ phút này vẻ mặt bọn hắn trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem chính mình ôn dưỡng nhiều năm linh kiếm, vào giờ khắc này tập thể làm phản. Thậm chí ngay cả Thiên Diện Thánh Địa tòa kia phong tồn lấy vô số lịch đại tiên tổ bội kiếm tàng kiếm các, giờ phút này cũng đột nhiên nổ tung. Mấy ngàn chuôi bụi phủ trăm năm cổ kiếm, đồng thời phá phong mà ra. Xiêu 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 xiêu. Vô số thanh trường kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mà để cho người cảm thấy sợ hãi chính là, trên bầu trời Chu Ma đại trận kiếm khí, tại cảm nhận được Tô Triệt khí tức trên thân, lại cũng toàn bộ ngưng kết tại không trung, không còn tiếp tục công kích. Bọn chúng đồng thời rung động, bái phục tại dưới chân Tô Triệt. Tô Triệt đứng ở trong hư không, đỉnh đầu là thấu trời tinh hà. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, chậm chậm phun ra một chữ, "Tới." "Vâng." Theo lấy tới chữ rơi xuống, ngưng kết bái phục trận pháp kiếm quang cùng nhau phản chiến. Mấy bạn trôi thực thể trường kiếm, tăng thêm vô cùng vô tận trận pháp kiếm quang, tại đỉnh đầu Tô Triệt hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp cương thiết kiếm hà, che lấp mặt trời. Kiếm phong chỉ hướng, không còn là Tô Triệt, mà là chỗ kia tại trận pháp hạch tâm, đã triệt để nhìn mắt choáng váng Khô Mộc Tôn giả. "Cái này, đây là cái gì?" Khô Mộc Tôn giả trên mặt cùng tiếu triệt để cứng đờ, một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác dần dần xuất hiện trong lòng. Hắn liều mạng thôi động chân nguyên, huy động trong tay trận kỳ, quát tầm lên, "Động a, giết hắn cho ta, ta là trận pháp chi chủ, nghe ta hiệu lệnh." Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động, Chu Ma đại trận lại như là một đầm nước động, đối với hắn không còn có nửa điểm đáp lại. Cỗ kia khủng bố kiếm ý, vẫn như cũ gắt gao đem hắn khóa chặt, để hắn liền động đậy một thoáng ngón tay đều không làm được. "Không, điều đó không có khả năng. Đây là cái gì yêu pháp?" Khô Mộc Tôn giả sụp đổ. Hắn tu đạo mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy trái ngược lẽ thường sự tình. Một người kiếm ý, làm sao có khả năng cưỡng ép tước đoạt một tòa hộ tông đại trận quyền khống chế? Tô Triệt trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không có buồn vui, chỉ có một mảnh hờ hững. "Kiếm, không phải như vậy dùng." Tô Triệt âm thanh rất nhẹ, truyền vào Khô Mộc Tôn giả trong thai lại giống như sấm rền chập vang, kinh đến hắn toàn thân run lên. "Loại người như ngươi tâm thuận bất chính người, cầm lấy kiếm, cũng là đối kiếm vũ nhục. Tiếp sau, đừng tu kiếm." Dứt lời, Tô Triệt nâng tay phải lên, đối Khô Mộc Tôn giả vị trí, hơi điểm nhẹ. "Đi." Ầm ầm. Trôi nổi tại chân trời quần quần kiếm hà theo âm thanh mà động, như ngân hà đổ ngược, như thiên phạt hàng thế. Mấy bạn thanh trường kiếm cuốn theo lấy uy thế hủy thiên diệt địa, nháy mắt nhấn chìm Khô Mộc Tôn giả khô gầy thân ảnh, cũng nhấn chìm sau lưng hắn tôn này vừa mới ngưng tụ ra hàn băng pháp tướng. Không có kêu thảm, bởi vì tại loại kia mật độ kiếm khí cọ rửa phía dưới, liền âm thanh đều sẽ bị nháy mắt xé rách. Trong không khí, chỉ còn lại vô tận tiếng oanh minh cùng trận pháp vỡ nát giòn vang. Đợi đến kiếm hà cọ rửa mà qua, hết thảy đều kết thúc. Khô Mộc Tôn giả đã hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ duy nhất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Trong không khí còn lưu lại làm người sợ hãi lăng lệ kiếm khí. Về phần vị Tiêu Mưu Toan thành tiên thái thượng trưởng lão, sớm đã hải cốt không còn, hóa thành trong thiên địa này một hạt bụi. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lơ lửng giữa không trung thân ảnh áo trắng, như gặp thần linh. Chương 194, thanh toán chương 194, thanh toán bụi mù tán đi, thiên địa hồi phục thanh minh. Toàn bộ hậu sơn cấm địa bị hủy đi hơn phân nửa. Động vật vòm trời cứ thế mà bị lột bỏ sơ sơ 1/3, lộ ra ngoài động thiên cung. Các đệ tử thánh địa câm như hến, trong ánh mắt vẻ kính sợ thật lâu không tiêu tan. Một tia mỏng manh đến phảng phất đến tàn trong gió sương mù màu xám, run run rẩy rẩy theo Khô Mộc Tôn giả biến mất dưới đáy hố sâu bay ra. Mọi người kinh hãi, cái này đúng là Khô Mộc Tôn giả một tia tàn hồn. Lục địa thần tiên cuối cùng sinh mệnh lực cương ngạnh, dù cho nhục thân hủy hết, thần hồn ý nguyên kéo dài hơi tàn. Thánh chủ cứu ta. Đoàn kia sương mù màu xám bên trong truyền ra Khô Mộc Tôn giả hoảng sợ tột cùng tiếng kêu rên, hoàn toàn mất hết phía trước phách lối cùng điên cuồng, chỉ còn dư lại đối nhau tổn khát vọng. Ta là tông môn duy nhất nội tình a, ta không thể chết, nhanh cứu ta, chỉ cần ta sống, thánh địa liền vẫn còn ở đó. Hắn một bên thét lên, một bên liều mạng hướng Mạc Vấn Thiên phương hướng phóng đi, tính toán tìm kiếm che chở. Còn không chờ Mạc Vấn Thiên có phản ứng, một mực xoay quanh trên đỉnh đầu Tô Triệt tiểu hắc đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn hót vang. Đối với loại này vừa mới thoát khỏi nhục thân, còn không bị ô nhiễm tàn hồn, ở trong mắt nó quả thực liền là trên đời này vị ngon nhất điểm tâm. Rắc, một đạo màu đen minh hỏa không có dấu hiệu nào theo nó trong miệng phun ra mà ra, cấp tốc vạch phá bầu trời, đánh chúng ngay tại chạy trốn sương mù màu xám. A, một tiếng thê lương tột cùng tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài nửa hơi, liền im bặt mà dừng. Khô Mộc Tôn giả vết tàn, bị tiểu u minh hỏa bao vây, bị tiểu hắc một cái nuốt vào, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tiểu hắc thỏa mãn ở một cái, vô cánh, lần nữa trở xuống đầu vai Tô Triệt, vẫn không quên dùng mỏ chim cọ sát Tô Triệt gương mặt, một bộ tranh công rắn rớp. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn đứng ở trong hư không thiếu niên áo trắng, cổ họng phát khô, liền nuốt nước miếng động tác đều biến có thể so gian nan. Chết rồi. Thánh địa lục địa thần tiên, địa vị cao thượng thái thượng trưởng lão thật cứ thế mà chết đi. Thân hồn câu diệt, ngay cả đoạt xá cơ hội sống lại đều không có. Mạc Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt rơi vào kẻ đầu têu Tô Triệt trên mình. Hắn từ đầu tới đôi vẫn luôn là vân đạm phong khinh dáng dấp, phản phất đánh giết lục địa thần tiên chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Mạc Thiên hỏi sắc mặt dầu gì, nội tâm ngay tại trải qua trước đó chưa từng có dãy rủa. Tông môn lục địa thần tiên cảnh thái thượng trưởng lão thân tử đạo tiêu, tông môn nội tình hủy hết, tàn tạ khắp nơi. Hắn thân là tông môn thánh chủ, dựa theo lẽ thường, hắn có lẽ liều mạng giữ gìn tông môn tôn nghiêm. Thế nhưng, đánh, lấy cái gì đánh? Liên lục địa thần tiên cảnh thái thượng trưởng lão tăng thêm hộ tông đại trận đều không phải đối phương địch thủ, chính mình cái này nửa bước lục địa thần tiên cảnh thánh chủ lại có thể có biện pháp nào? Cũng không thể, thật không quan tâm tính mạng, đi lên chịu chết ta. Quan trọng nhất chính là phía bên mình chính xác không chiếm lý, không có ý định. Cái kia tiên diện thánh địa truyền thừa vài vạn năm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sau ngày hôm nay, cái này Trung Châu còn có ai sẽ kính sợ tiên diện thánh địa? Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mạc Vấn Thiên trên mình, chờ đợi vị thánh chủ này quyết định. Là chiến, vẫn là hàng? Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng hư vô mở mịt mặt mũi. Mạc Vấn Thiên thở dài một cái thật dài, rắn giỏi sống lưng mắt trần có thể thấy còn lưng xuống dưới. Hắn chậm chậm tán đi quanh thân linh quang, từng bước một đi tới trước mặt Tô Triệt. Tại vô số đệ tử trong ánh mắt khiếp sợ, vị này cao cao tại thượng thánh địa thánh chủ, thật sâu không lưng, đối Tô Triệt hành lễ. Tô công tử thần uy cái thế, Mạc Vấn Thiên âm thanh khô khốc, mang theo vài phần không thể làm gì đắng chát, chuyện hôm nay, ngàn sai vạn sai, đều tại ta Thiên Diễn Thánh Địa dạy dỗ vô phương, dung túng thái thượng trưởng lão hành hùng, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Ta Mạc Vấn Thiên, đại biểu toàn bộ Thiên Diễn Thánh Địa, hướng Tô công tử, cũng hướng lệnh tỷ. Bồi tội. Thánh địa một mảnh xôn xao. Tuy là khuất nhục không cam lòng, nhưng tại trận tất cả trưởng lão cùng đệ tử, sâu trong đáy lòng dĩ nhiên đều không hiểu nuối lòng một hơi. Chỉ không cần diệt môn. Đối mặt một vị có thể một kiếm trạng tiên kinh khủng tồn tại, đối đầu, có lẽ là duy nhất sinh lộ. Tô Triệt chậm chậm thu về kiếm ý, quay người rơi xuống bên cạnh Tô Thanh Tuyết. Hắn thò tay thăm dò Tô Thanh Tuyết mạch đập, lại phân ra một tia thần thức kiểm tra một chút nàng thức hải. May mắn chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không có đả thương tới căn cơ. Một mực căng cứng tâm thần mới rốt cục buông lòng xuống. Chỉ cần người không có việc gì, cái khác đều dễ nói. Thu xếp tốt tỉ tỉ, Tô Triệt vậy mới chậm chậm xoay người, nhìn về phía Y Nguyên duy trì túi đầu tư thế thánh chủ. Ngồi tội. Tô Triệt cười lạnh, trong giọng nói không có nửa điểm khách khí. Nếu là nói xin lỗi hữu dụng, chúng ta còn tu hành làm cái gì? Mạc Vấn Tiên thân thể chấn động, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới. Chuyện này quả nhiên không đơn giản như vậy liền có thể xong. Tô công tử, muốn như thế nào? Mạc Vấn Tiên kiên trì hỏi. Đơn giản. Tô Triệt duỗi ra ba ngón tay, âm thanh thanh lãnh. Thứ nhất, người ta muốn mang đi. Không chỉ là tỷ ta, còn có Lạc Ly sư tỷ, nếu nàng nguyện ý, hôm nay ta cũng cùng nhau mang đi. Ngươi Thiên Diễn Thánh Địa không ngăn được, càng không được sau đó trả thù. Đây là tự nhiên. Mạc Vấn Tiên liên tục gật đầu, loại thời điểm này đừng nói hai người, coi như Tô Triệt muốn đem toàn bộ Huyền Băng Ngục phạm nhân đều mang đi, hắn cũng không dám nói một chữ không. Thứ hai, Tô Triệt ánh mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần cốt khéo, tỷ ta bị hủy quất, cần thiết bồi thường có phải hay không có lẽ. Ta muốn ngươi thánh địa trong bảo khố. Ba thành tài nguyên. Cái gì? Mạc Vấn Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, là thất thanh. Ba thành. Cái kia Thiên Diễn Thánh Địa vạn năm tích lũy a. Cái này không chỉ là tại cắt thịt, đây quả thực là tại lấy máu. Ba thành. Đây cũng quá. Một vị trưởng lão không nhịn được muốn mở miệng phản bác. Ken. Phía sau A một đoạn kiếm nhẹ nhàng bắn ra nửa tấc, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Trưởng lão kia nháy mắt ý miệng, đem lời còn lại cứ thế mà nuốt trở vào. Tô Triệt nhìn xem mặt mũi tràn đầy thịt đau Mạc Vấn Thiên, nhàn nhạt nói, thế nào? Thánh chủ cảm thấy cái này mua bán không có lời. Vậy liền thay cái phép tính. Ta đem các ngươi toàn bộ giết, tiếp đó. Lấy đi 10 thành. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Tô Triệt yên lặng đến đáng sợ mắt, một luồng hơi lạnh xông thẳng đầu. Thiếu niên này không phải đang nói đùa. Hắn là thật làm ra được. Tốt. Mạc Vấn Thiên cắn răng, từng chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra, theo. Công tử nói. Ba thành tài nguyên. Sau đó liền dâng lên. So với diệt môn, ba thành tài nguyên tuy là thịt đau, nhưng tốt xấu còn có thể lưu lại căn cơ. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Liền đúng nha. Tô Triệt thỏa mãn gật đầu một cái. Thứ ba, khô một tôn giả thứ ở trên thân, bao gồm nhẫn chữ vật, đều về ta. Một vị lục địa thần tiên toàn bộ thân gia, dù cho không bằng thánh địa bà khố, cũng tuyệt đối là một phen phát tài. Tô Triệt từ trước đến giờ là sống qua ngày tính toán tỉ mỉ người, làm sao có thể bỏ qua. Không có vấn đề. Lần này Mạc Vấn Thiên đáp ứng đến rất sung sướng. Ngược lại là cái người chết đồ vật, cho liền cho, chỉ cần có thể đem tôn này ôn thần đưa đi là được. Sau nửa canh giờ, Thiên Diễn Thánh Địa trước sân môn. A Mộc Lưng có một phòng lớn thiên tài địa bảo, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ trầm trọng. Tiểu Hắc đứng ở bao khỏa bên trên, thần sắc uy nghiêm, cảnh giác nhìn kỹ xung quanh. Đúng là đem những thiên tài địa bảo này trở thành nó tài sản riêng. Lạc Ly một mặt phức tạp, theo lưng con Tô Thanh Tuyết sau lưng Tô Triệt. Nàng cũng không biết đi theo Tô Triệt rời khỏi có phải hay không chuyện chính xác, nhưng trải qua xông vào cấm địa sự tình, nàng cũng không tốt lại tại thánh địa tiếp tục chờ đợi. Trước khi đi, Tô Triệt dừng bước lại, quay đầu về thánh địa một đám trưởng lão nói cảm ơn. Thánh chủ, hôm nay đa tạ khoản đãi. Đây quả thực là giết người chu tâm. Khoản đãi? Trong nom việc nhà đều nhanh phá hủy, còn thuận đi ba thành gia sản, cái này gọi khoản đãi? Bất quá, cảnh cáo ta vẫn là phải nói ở phía trước. Trên mặt Tô Triệt nụ cười chậm chậm thu lại, âm thanh trầm thấp, nhớ kỹ, Tô Thanh Tuyết là ta Tô Triệt tỷ tỷ. Hôm nay chuyện này dừng ở đây. Nếu như về sau để ta biết, các ngươi còn có ai dám đối với nàng động cái gì ý đồ xấu, hoặc là tại sau lưng làm cái gì mờ ám? Tô Triệt không có tiếp tục nói hết, chỉ là đưa tay đối bên cạnh một khối cao tới 10 trượng cự thạch nhẹ nhàng vung lên. Bạch, cả khối cự thạch nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Vậy thì không phải là tiêu diệt hậu sơn đơn giản như vậy. Ta sẽ để thế gian này lại không thiên diễn. Ném đi câu này đằng đằng sát khí cảnh cáo, Tô Triệt không còn lưu lại, trước tiên bước lên thánh địa chuyển tống trận. Bù bù, hào quang sáng lên, mấy người thân hình từng bước biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thẳng đến Tô Triệt triệt để rời khỏi, cô kia đè ở trong lòng tất cả mọi người uy áp mới rốt cục tiêu tán. Mạc Vấn Thiên thật dài ra một hơi. Cảm giác toàn bộ người đều muốn hư thoát. 20 tuổi không đến, kiếm ý thông thần, một kiếm chẳng tiên. Mạc Vấn Tiên thấp giọng tự lẩm bẩm, đó căn bản không phải phàm gian có thể bồi dưỡng được quái vật. Người này, lẽ nào thật sự tới từ trong truyền thuyết cái địa phương kia? Hắn nhớ tới thánh địa trong cổ tịch ghi lại một ít liên quan tới thượng giới bí văn, trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Truyền lệnh xuống, Mạc Vấn Tiên đột nhiên xoay người, lớn tiếng quát lên, chuyện hôm nay, liền miệng, ai nếu dám để lộ nửa chữ, giết không xá. Còn có, đem Tô Thanh Tuyết danh tự liệt vào thánh địa không thể trêu chọc đệ nhất cấm kỵ. Coi như là gặp được Tô gia một con chó, cũng cho ta đi vòng. Nghe rõ chưa?
Vâng.
Đồng ý âm thanh chỉnh tề như một, mang theo sống sót sau hai nạn vui mừng. Ngày này sau đó, Thiên Diễn Thánh Địa truyền ra tin tức, phong sơn trăm năm. Chương 195, cực bắc, sinh tử vận tốc, 1, chương 195, cực bắc, sinh tử vận tốc, 1, kim quang tán đi, mãnh liệt cảm giác hôn mê phảng phất muốn đem linh hồn theo trong nhục thể tách ra ngoài. Đây là cực xa khoảng cách băng truyền tới tất nhiên tác dụng phụ. Cho dù là mạnh như Tô Triệt, tại hai chân lần nữa chạm đến mặt đất mấy mắt, cũng không khỏi đến lảo đảo một thoáng. Thấu xương gió lạnh đánh tới, đông đến mọi người thân thể run lên. Trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa, thiên địa một màu. Cùng phong vòng quanh như lưỡi dao sắc bén hoa tuyết, phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào, tàn phá bốn phía tại cái này mênh mông vô bờ băng nguyên bên trên. Rắc, đột một chim hót đánh vỡ tĩnh mịch. Tiểu Hắc Quái khiếu theo đầu vai Tô Triệt rơi xuống, hắc vũ nổ tung, bảo vệ toàn thân, liều mạng hướng Tô Triệt rộng lớn trong tay áo chui. Nó tuy là thân là cựu U Minh Tước, khống chế minh hỏa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó ưa thích lạnh lẽo. Nó cặp kia đậu đen trong mắt nhỏ đều là bất mãn, miệng chim trương hợp, tràn ngập nhân tính. Phản phất tại nói, chết con ta. Đây là chim đợi địa phương ư? Tô Triệt không để ý đến hí tinh phụ thể tiểu hắc. Chân nguyên vận chuyển, tại bên ngoài thân chống lên tầng một thật mỏng vòng bảo hộ, đem không lọt chỗ nào gió lạnh toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, thuận tay đem liều mạng dễ rủa tiểu hắc theo trở về trong tay áo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu gió tuyết đầy trời, nhìn về phía phương xa tối tăm mở mịt đường chân trời. Nơi này không có thái dương, chỉ có vĩnh hằng lờ mờ cùng thấu trời tuyết bay. Trong không khí linh khí mỏng manh mà nóng nảy, tràn ngập cùng ra khí tức. Không sai, Tô Triệt thở ra một cái bạch khí, cực băng lạnh. Bạch khí kia vừa mới ra miệng nửa thước, liền hóa thành vụn bạt vụn băng rơi xuống, phát ra nhỏ bé tiếng răng rắc. Chỉ có nơi này mới có loại này liền hóa thần cảnh tu sĩ đều không dám tùy tiện chen chân cực đoan hoàn cảnh. Đã bao nhiêu năm, nơi này vẫn là giống như tiểu trước đây làm người ta sinh chán ghét. Hàn Uyên bất mãn lẩm bẩm một câu. Nàng tuy là không sợ nơi này phong hàn, nhưng vẫn là cực kỳ không thích hoàn cảnh nơi này. Một trận răng đánh nhau âm thanh từ sau lưng Tô Triệt truyền đến. Lạc Ly tuy là cũng là tu hành giả, hơn nữa tu vi không thấp, nhưng bất tình lình hoàn cảnh biến đổi lớn vẫn là để nàng có chút trở tay không kịp. Dù cho nàng đã liều mạng vận chuyển chân nguyên chống cự, y nguyên bị đông đến mở môi phát tím, sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ người đều tại hơi hơi phát run. Mang vào. Tô Triệt cũng không quay đầu, tiện tay theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện rắn chắc bạch hồ áo lông, trở tay ném tới. Đây là phía trước tại hoàng cung trong bảo khố mượn gió bẻ mang cầm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Cảm ơn. Cảm ơn Tô công tử. Lạc Ly run rẩy tiếp nhận áo lông đắp lên người, rắn chắc da lông ngăn cách gió tuyết. Vậy mới khiến nàng cảm giác cố kia cơ hồ muốn đem huyết dịch ngưng kết hơi lạnh leo thối lui đi một chút, cuối cùng có khả năng thở bên trên một cái hơi nóng. A một thì như là người không việc gì đồng dạng. Nhục thể của hắn, tại vạn kiếm trùng lúc đã bị vô thượng kiếm khí tẩy luyện, sớm đã nóng lạnh bất xâm. Giờ phút này, hắn bước vàng lưng cong trong hôn mê Tô Thanh Tuyết, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng cảm giác được nơi này tồi tệ. Tuy là A một không sợ lạnh, nhưng trên lưng hắn Tô Thanh Tuyết lại bị đông đến lạnh run. Tô Triệt lần nữa lấy ra bạch hồ áo lông, bao trùm Tô Thanh Tuyết toàn thân. Nơi này gió tuyết quá lớn, không thích hợp ở lâu. Tô Triệt nhìn khắp bốn phía, khóa chặt một chỗ ngăn gió tiểu băng đổi. Trước tìm cái chỗ có gió, thật tốt tu chỉnh một thoáng. Một khắc đồng hồ sau, Tô Triệt tiện tay dùng kiếm khí mở ra một cái có thể cung cấp mấy người nghỉ ngơi sân động. Mấy quả dạ minh châu khảm tại tường băng bên trên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem cái này không gian thu hẹp chiếu đến thông thấu. Tuy là bên ngoài vẫn như cũ cuồng phong gào thét, nhưng cái này nho nhỏ tuyết trong động lại lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Tô Triệt quanh chân ngồi dưới đất, trong tay bước bước khô một tôn giả nhận chữ vật. Đây chính là một vị lục địa thần tiên lưu lại. Không biết do cất chứa bao nhiêu đồ tốt. Lão già này sống mấy trăm năm, lại là Thiên Diễn Thánh Địa nội tình, thân gia hẳn là sẽ không để ta thất vọng à? Tô Triệt khoẹt miệng hơi hơi dương lên, đầu ngón tay một vòng ngũ quang hiện lên. Trên nhẫn chữ vật thần thức lạc ấn bị cưỡng ép xóa đi. Đối với Tô Triệt mà nói, xóa đi một người chết ấn ký quả thực dễ như trở bàn tay. Soạn. Tô Triệt tâm niệm vừa động, nhẫn chữ vật đồ vật toàn bộ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt điển đầy tuyết động. Đồ vật còn thật không ít, trừ bỏ cực phẩm linh thạch cùng các loại đan dược, còn có không ít đồ tốt. Tô Triệt thần thức quét qua, nháy mắt bị hai dạng đồ vật hấp dẫn. Dạng thứ nhất là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh long lanh hạt châu. Hạt châu này mới vừa xuất hiện, âm lãnh tuyết động nhanh chóng ấm lên. Một cỗ gió ấm dùng hạt châu làm trung tâm, chậm chậm hướng bốn phía khuếch tán. Đây là? Lạc Ly mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, tránh rét châu. Vẫn là cực phẩm tránh rét châu. Trong mắt Tô Triệt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Tránh rét châu chính là thu thập cực bắc chi địa đặc hữu noãn ngọc tùy luyện chế mà thành dị bảo, chuyên môn dùng để kiểm chế loại này cực hàn hoàn cảnh. Phổ thông tránh rét châu có thể bảo vệ phương viên ba thước cũng không tệ rồi, nhưng quả này, chỉ nhìn cái này chất lượng cùng tản ra ba động, bảo vệ phương viên 10 trượng đều thừa sức. Nhìn tới lão già này đã sớm làm xong tới cực bắc dự định. Tô Triệt cười lạnh một tiếng. Phòng chứng hắn là cảm thấy chính mình đại nạn sắp tới, muốn đi sâu cực bắc tìm kiếm trong truyền thuyết kéo dài tính mạng cơ duyên, cho nên mới cố ý chuẩn bị loại bảo vật này. Đáng tiếc a, người tính không bằng trời tính, cuối cùng toàn bộ tiện nghi ta. Nói xong, Tô Triệt không khách khí chút nào đem tránh rét châu đưa cho Lạc Ly. Cầm lấy, dùng chân nguyên thôi động nó. Có thứ này tại, ngươi cùng tỷ tỷ liền không cần hao phí linh lực chống cự hàn khí. Lạc Ly như nhặt được chí bảo, theo lấy chân nguyên truyền bảo, một đạo quang cháo màu vàng nhạt nháy mắt căng ra, đem trọn cái tuyết động đều bao phủ trong đó. Tiếng gió gào thét tựa hồ cũng biến đến xa vời rất nhiều, liền lạnh leo thấu xương cũng nháy mắt bị ngăn cách tại bên ngoài. Tô Triệt ánh mắt lập tức rơi vào dạng thứ hai đồ vật bên trên, một chương gia thú vẽ bản đồ. Bản đồ giáp danh đã có chút tàn tạ, hiển nhiên nhiều năm rồi, nhưng phía trên dùng mực đỏ đánh dấu lộ tuyến lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Tô Triệt bày ra bản đồ, cẩn thận chu đáo. Đây là một phần cực bắc lạnh chỗ sâu nói rõ đồ. Phía trên rõ ràng tiêu ký mỗi cái khu vực nguy hiểm, yêu thú lãnh địa, thậm chí liên cửu hữu hàn tuyển vị trí cũng bị trọng điểm tiêu ký. Tự nhiên chui tới cửa. Trong mắt Tô Triệt tinh quang lóe lên, nhịn không được cười ra tiếng. Lao ra hỏa này, cũng thật là cái đưa tiền tài đồng tử. Không chỉ tặng đầu người, đưa trang bị, công liên tiếp hơi đều cho ta chuẩn bị xong. Có phần bản đồ này, bọn hắn chi ít có thể tiết kiệm một nửa thời gian, tránh đi vô số đường vòng cùng bấy dập. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 195, cực bắc, sinh tử vận tốc 2, chương 195, cực bắc, sinh tử vận tốc 2, tốt, Tô Triệt phủi tay, đem bản đồ cất kỹ, tỉ, chúng ta rất nhanh liền có thể. Tô Triệt tiếng nói không hạ, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Không đúng. Hắn đột nhiên giơ tay ra, bắt lại cổ tay của Tô Thanh Tuyết. Chạm tay băng lãnh, tựa như nắm chặt hàn băng. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Lạc Ly cũng lên tiếng kinh hô. Trên mặt Tô Thanh Tuyết chẳng biết lúc nào lại nổi lên tầng một quỷ dị màu xanh lam. Lọn tóc của nàng, lông mày, thậm chí ngay cả lông mi bên trên đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra tầng một thật mỏng băng xương. Dù cho giờ phút này có cực phẩm tránh rét châu bảo vệ, lại như cũng vô pháp ngăn cản cỗ hàn ý này lan tràn. Nên chết. Trong lòng Tô Triệt trầm xuống. Tiểu tử, phiền phức lớn rồi. Hàn Nguyên âm thanh vang lên, ngữ khí ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Phía trước không phải chế trụ ư? Thanh âm Tô Triệt vội vàng. Hắn cũng không phải không gì không biết, hiện tại cũng có chút chân tay luôn cuống. Phía trước Tô Thanh Tuyết bản nguyên có hại, nhưng mà tại Trung Châu cho nên chưa từng phát hiện. Hàn Nguyên âm thanh lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hiện tại đến cái này nơi cực hàn, thể chất bị triệt để kích phát. Đây là cộng minh, thiên địa cộng minh. Giang giác, tại khi nói chuyện, trên cánh tay Tô Thanh Tuyết bắt đầu bao trùm lên tầng một thật mỏng băng tinh. Cái kia băng tinh giống như là có sinh mệnh, không ngừng hướng về ngực nàng lan tràn. Tô Triệt trơ mắt nhìn xem, lại không thể làm gì. Nếu là cái này băng tinh lan tràn đến trái tim, triệt để phong bế tâm mạch, vậy coi như là thần tiên tới cũng khó cứu. Còn bao lâu? Tô Triệt âm thanh lạnh đến dọa người, so phía ngoài gió tuyết còn lạnh hơn. Dựa theo cái tốc độ này, Hàn Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, nhiều nhất 10 ngày. 10 ngày sau, nàng liền sẽ triệt để bị hàn khí thôn vệ, vĩnh thế không được siêu sinh. 10 ngày, chỉ có 10 ngày. Vốn cho là đến cực bắc liền có thể vạn sự đại cát, không nghĩ tới, cái này cái gọi là sinh lộ, dĩ nhiên biến thành bữa đòi mạng. Tô Triệt buông ra nắm lấy Tô Thanh Tuyết tay, miễn cưỡng đè xuống trong lòng nháy mắt dâng lên bối rối. Kế trước mắt, mau chóng tìm tới Cửu Vũ Hàn Tuyền mới là đúng lý. Sợ cũng vô dụng. Tô Triệt đột nhiên đứng dậy, một cước đá văng đã bị phong tốt cửa động. Oeng! Cơn bão gió tuyết chạy ngược đi vào, nháy mắt thổi loạn Tô Triệt ống tay áo. Đừng nói 10 ngày, coi như là chỉ có một ngày, ta cũng muốn đem cái kia Diêm Vương ra vươn ra tay, cho chặt trở về. A Mục! Tô Triệt lớn tiếng hét lớn. Tại! A Mục nháy mắt thẳng xuống lưng. Hắn đã rõ ràng cảm giác được nội tâm Tô Triệt vội vàng. Trên lưng tỷ ta, Tô Triệt vừa xài bước ra, đón gió tuyết đầy trời, âm thanh không cần một chút do dự, tốc độ cao nhất đi đường. Dù cho là đem chân chạy đoạn, ta cũng muốn tại trong vòng 10 ngày chạy tới Cửu Vũ Hàn Tuyền. Những người cản đường, giết không xá. Trong gió tuyết, Tô Triệt thân ảnh như là một trôi ra khỏi vỏ mũi tên, vắt ngang tại trong thương mang thế giới này, mang theo thẳng tiến không lùi dứt khoát, hướng về cực bắc chỗ sâu phóng đi. Gió tuyết như hối, thiên địa cùng trắng. Tại mảnh này bị lãng quên cực bắc hoang nguyên bên trên, thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa, chỉ còn dư lại tiếng gió gào thét cùng vô tận lạnh lẽo. Khoảng cách Tô Triệt một đoàn người bước vào cực bắc băng nguyên đã qua sơ sơ 2 ngày. Trong 2 ngày này, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ ngừng, hoàn toàn là tại cùng tử thần thi chạy. Tô Thanh Tuyết đã tỉnh lại, nhưng thân thể suy yếu, bờ môi hiện ra màu xanh tím, trọn vẹn ngăn cản không nổi thể nội hàn ý bạo phát. Phía trước, đó là nằm ở trên lưng A Mục Tô Thanh Tuyết khó khăn dương mí mắt, lông mi thật dài bên trên mang theo óng ánh bụi băng, thanh âm yếu ớt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tan. Tô Triệt nghe vậy, xuyên thấu qua thấu trời gió tuyết nhìn về phía trước. Cuối tầm mắt, tại đường chân trời chỗ giáp giới, một tòa toàn thân đen kịt thành trì, đứng vững tại trong gió tuyết. Tường thành cực cao, chừng trăm trượng, phía trên treo đầy trải qua nhiều năm không thay đổi băng nhọn, như là từng hàng răng nanh sắc bén. Mà tại tường thành chỗ cao nhất, treo lấy mấy cỗ không biết tên cự thú màu trắng cung xương. Tại cuồng phong thổi phát xuống ra rợn người tiếng ma sát. Nơi này, liền là cực bắc ngoại vi duy nhất điểm dừng chân, cũng là thông hướng chỗ sâu khu vực cần phải đi qua, Tuyết Lang thành. Vào thành, Tô Triệt thu về ánh mắt, lôi kéo trên mình mũ trùm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chúng ta cần kỹ lưỡng hơn tin tức. Trước kia lao địa đồ có chút tiêu chí đã biến. Khô một tôn giả bản đồ tuy là chân quý, nhưng cái này mấy trăm năm thương hải tăng điển, có chút địa hình sớm đã phát sinh thay đổi. Nếu là làm đi đường mà một đầu đâm vào cái gì tuyệt địa, vậy liền thật là rụt tốc bất đạt. Đi đến gần bên, càng có thể cảm nhận được tòa thành trì này thô kệch cùng dã man. Cửa thành, mấy người mặc giày nặng da thú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, trong tay mang theo mang máu lang nha đồng, lười biếng tựa ở chân tường thành phía dưới tránh gió. Nhìn thấy Tô Triệt đoàn người này đến gần, mấy tráng hán kia mắt lập tức phát sáng lên, tựa như là sói đói nhìn thấy tươi non cừu nhỏ. Này cũng không trách bọn hắn. Tại cái này chim không thèm bị cực bắc chi địa, bình thường nhìn thấy hoặc là mặt mũi tràn đầy phong sương kẻ liều mạng, hoặc là toàn thân tanh hôi liệp yêu nhân. Như Tô Triệt dạng này áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần công tử ca, còn có Lạc Ly loại này mặt mũi tràn đầy phong sương, lại như cũ khó nén thanh lãnh tuyệt sắc đại mỹ nhân, quả thực tựa như là theo trong tranh đi ra đồng dạng, cùng liền liền trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi Tuyết Lang Thành không hợp nhau. Dừng lại, dẫn đầu độc nhãn long đại hán lắc lư đi tới, lang nha bổng trong tay trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại, kích thích một mảnh tuyết trần. Hắn cái kia độc nhãn không chút kiêng kỵ tại Lạc Ly trên mình quét mấy mắt, vậy mới nhếch môi, lộ ra đầy miệng răng vàng. Ở đâu ra chim non? Có hiểu quy củ hay không? Vào thanh phí, một người 100 thượng phẩm linh thạch. Hoặc là, hắn lại cười hắc hắc một tiếng, chỉ Lạc Ly, để tiểu nương bị này bồi mấy ca uống hai chén ấm áp thân thể, tiền này nha, cũng không phải là không thể miễn. 100 thượng phẩm linh thạch. Cái này tại thần đô đều có thể mua xuống một tòa không tệ nhà nhỏ, tại nơi này vẹn vẹn chỉ là vào thanh phí. Hiển nhiên là đem Tô Triệt bọn hắn trở thành đợi làm thịt dê béo. Lạc Ly khẽ chau mày, đáy mắt hiện lên một chút hàn mang, bàn tay vô ý thức sờ về phía bên hông chuôi kiếm. Nhưng có người nhanh hơn nàng. Tô Triệt liếc xéo lấy cái kia độc nhãn long, thiện tay vung lên. Soạt, một đống nhỏ cực phẩm linh thạch trực tiếp đập vào độc nhãn long bên chân, số lượng chỉ nhiều không ít. Lan đi. Tô Triệt âm thanh rất nhẹ, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Cái kia độc nhãn long sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này dê béo rõ ràng thống khoái như vậy, hơn nữa còn phách lối như vậy. Trong mắt hắn vẻ tham lam càng lớn. Nhưng quanh năm tại liếm máu trên lưới đao trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này nhìn không thấu tu vi người trẻ tuổi hình như không phải dễ chơi. Chương 196, Tuyết Lang Thành chương 196, Tuyết Lang Thành ha ha, tính toán ngươi thất thời. Độc Nhãn Long lầm bầm một câu, khom lưng nhặt lên linh thạch, nghiêng người tránh ra một con đường. Nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ như tên trộm đánh giá Tô Triệt đám người bóng lưng. Con ngươi nhanh như chớp loạn chuyển, không biết rõ tại đánh ý định bị cái gì. Vào thành, túc sát cùng hỗn loạn chi khí càng nồng đậm. Hai bên đường phố đều là từ cự thạch tùy ý lũy thế nhà đá. Tùy ý có thể thấy được cả trần. Hoa văn đủ loại đồ đằng đại hán và mỡ, trong tay mang theo còn đang dỉ máu thịt yêu thú, lớn tiếng hét lớn mua bán. Quy tắc của nơi này rất đơn giản, cũng cực kỳ trực tiếp. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Tô Triệt một đoàn người xuất hiện, không hề nghi ngờ đưa tới hành động. Những cái kia ẩn giấu ở tối tăm trong góc tầm mắt, tràn ngập tham lam cùng dục vọng, không ngừng tại trên người bọn hắn du tẩu. Tô công tử, nơi này. Lạc Ly tuy là thiên diễn thánh địa thiên tài, cũng trải qua không ít lịch luyện, nhưng tại cái này từ kẻ liều mạng tạo thành hỗn loạn chi địa, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Chớ để ý. Tô Triệt nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng đi trong thành cao nhất lớn kiến trúc. Một nhóm ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi rác rưởi thôi. Vang Nguyên Lang gào quán rượu. Đây là toàn bộ Tuyết Lang thành tin tức linh thông nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Vừa mới đẩy ra phiến kia dày nặng bọc sắt cửa gỗ, một cỗ sen lẫn rượu mạnh bị, mùi mồ hôi bẩn, thịt nướng vị cùng nồng đậm mùi máu tanh sóng nhiệt liền phả vào mặt, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa tạo thành mãnh liệt tương phản. To như vậy quán rượu trong đại sảnh, sớm đã đầy áp cả người. Hoàn tù tỳ thanh âm, chửi nương thanh âm, thậm chí còn có binh khí va chạm âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, chấn đến nóc phòng đều tại vang lên ong ong. Tô Triệt một đoàn người đến, để cái này ồn ào đại sảnh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Tô Triệt mặt không biểu tình, mang theo mọi người đi thẳng tới xó xỉnh bên cạnh bàn ngồi xuống. "Tiểu nhị." Tô Triệt gõ bàn một cái nói. Một cái vẫn tính lanh lợi người hầu lập tức hấp tấp chạy chậm tới. Nơi này mặc dù là ngoài vòng pháp luật địa phương, nhưng người làm ăn vẫn là biết ánh mắt. Đoàn người này xem xét liền là đại kim chủ. "Mấy vị khách quan, muốn chút gì? Ta nơi này có mới săn trở về Tuyết Hùng trưởng, còn có mãnh liệt nhất hỏa vân đốt. 10 cân tốt nhất thịt, 2 vỏ tốt nhất rượu." Tô Triệt tiện tay ném ra một khối cực phẩm linh thạch, còn lại thưởng ngươi. Được rồi, ta ngài chờ chút. Hỏa kế kia trợn cả mắt lên, nắm lấy linh thạch, chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Rượu thịt rất nhanh đi lên. Tô Triệt cũng không có vội vã đậu bữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo, nơi đó tiểu hắc chính giữa co lại thành một đoàn lạnh run. Tô Triệt đem một khối nướng xong tinh nhục nhét vào trong tay áo, tiếp đó chậm chậm nhắm mắt lại, to lớn thần thức như thủy ngân quần quận lặng yên không một tiếng động tản ra, bao trùm toàn bộ quán rượu. Đây đối với bây giờ Tô Triệt tới nói cũng không khó. Nghe nói không? Phía bắc chỗ sâu gần nhất không yên ổn a. Bên trái đằng trước, hai cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán chính giữa thấp giọng nói chuyện với nhau. Nói nhảm, toàn bộ Tuyết Lang thành đô truyền khắp. Nói là cửu u bên kia truyền đến tiếng quỷ khóc, liền đại địa đều tại rung động, cũng không biết là vị nào đại năng tại đấu pháp, vẫn là có cái gì không được yêu thú xuất thế. Dám đại năng đấu pháp. Một bàn khác người gầy chen miệng nói, một mặt thần thần bí bí bộ dáng. Ta đại cứu mộ gia tam biểu ca là đặc biệt tại bên kia dò đường, hắn nói, đó là địa mạch chờ mình. Tựa như là cái gì thượng cổ di tích muốn mở ra. Thật hay giả? Di tích, thiên chân vạn sát. Các ngươi không thấy gần nhất mấy ngày nay trong thành tới bao nhiêu nơi khác ngoan nhân lư? Liền cái kia huyết thủ nhân đồ triệu lao tam đều mang người hướng phía bắc đi. Nghe đến đó, Tô Triệt mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Cửu U Hàn Tuyền ở vào cực bắc địa mạch, nếu là có dị động, chính xác sẽ dẫn phát loại này thiên địa dị tượng. Nhìn tới, không chỉ là chính mình tại tìm nơi này, cái này cực bắc chi địa đại bộ phận kẻ liều mạng đều bị hấp dẫn tới. Tỷ tình huống kéo không được, nhìn tới chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Trong lòng Tô Triệt âm thầm tính toán. Đúng lúc này, một trận chói hai bàn ghế tiếng ma sát cắt ngang Tô Triệt suy nghĩ. Nha, ở đâu ra tuấn tú tiểu ca cùng xinh đẹp tiểu nữ a? Mang theo vài phần men say âm thanh tại Tô Triệt bên tai nổ vang. Tô Triệt mở mắt ra, chỉ thấy một cái đầy người dữ tợn, trên đầu treo lên một đạo dữ tợn mặt xẻo đại hán đầu trọc, mang theo 4-5 cái thủ hạ, nên ngang vây quanh ở bản của bọn họ bên cạnh. Đại hán đầu trọc này một thân mùi rượu, mắt không ngừng tại trong đội ngũ mấy tên bạn gái trên mình đảo quanh, hầu kết trên dưới nhấp nhô, phát ra làm người buồn nôn tiếng ướt. Hóa thần sơ kỳ, Tô Triệt chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền xem thấu ra hỏa này nội tình. Tại cái này Tuyết Lang Thành, hóa thần sơ kỳ tu vi chính xác coi là một phương hào cường, khó trách dám phách lối như vậy. Vị trí này, ta coi trọng. Đại hán đầu chọc chân trùng điệp đạp tại Tô Triệt trước mặt trên ghế dài, cúi người xuống, mặt to cơ hồ muốn áp vào trên mặt Tô Triệt. Tiểu tử, thức thời, liền đem vị trí nhường lại. Còn có cái này mấy cái tiểu nữ. Hắn rội ra lông sủ bàn tay lớn, liền muốn đi bóc trên mặt Lạc Ly khăn che mặt, trong miệng không sạch sẽ cười hắc hắc. Trưởng thành đến như vậy duyên dáng, che lấp tới rất đáng tiếc. Tới, cho ta cười một cái, ta hôm nay cao hứng, bảo đảm ngươi tại Tuyết Lang Thành đi ngang. Toàn bộ quán rượu đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, một mặt xem kịch vui mà nhìn bên này. Loại này nơi khác tới tiểu bạch kiểm bị bản địa đầu xà khi dễ hí mã, bọn hắn quá quen thuộc, cũng quá thích xem. Trong mắt Lạc Ly sát ý chợt lóe lên. Nhưng Tô Triệt không có động thủ, nàng không muốn xáo trộn kế hoạch của hắn. Tô Triệt vô cùng bình tĩnh, ý nguyên ngồi ngay thẳng, không nhúc nhích tí nào. Hắn cầm lấy trước mặt chất lượng kém rượu mạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vào cổ họng chỗ tay, giống như dao cắt. Lan. Hơi hận, chỉ có một chữ này. Đại hán đầu chọc sửng sốt. Xung quanh xem trò vui các tiểu khách cũng sửng sốt. Tại Tuyết Lang Thành, dám như vậy cùng đầu chọc bưu người nói chuyện, mộ phần thảo đều đã cao bá trượng. Người nói cái gì? Đầu chọc bưu như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện cười. Lập tức giận tím mặt, tràn đầy giữ tận mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo, chán nổi gân xanh đến. Cho thể diện mà không cần tiểu tạp trùng. Ta hôm nay không chỉ muốn vị trí của ngươi, còn muốn ngươi mệnh. Vâng. Thuộc về hóa thần kỳ cường giả khí tức cuồng bạo nháy mắt bạo phát, trực tiếp lật ngược xung quanh mấy chữ bàn. Đầu chọc bưu cái kia bổ phiến bàn tay lớn mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến cổ của Tô Triệt bắt tới. Hiển nhiên là muốn trực tiếp bóp nát cổ họng của Tô Triệt. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ. Không phải xương vỡ vụn âm thanh, mà là Tô Triệt nhẹ nhàng buông xuống chén rượu trong tay. Mà tại bên cạnh hắn, một mực yên lặng như sắt A1, tay phải chậm chậm động lên một thoáng. Chương 197, đũa giết người chương 197, đũa giết người a. Một tiếng thê lương tột cùng tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt lấn át trong tiểu quán tất cả huyên náo. Một giây trước còn ngang ngược cản rỡ đầu chọc bưu, giờ phút này chính giữa che lấy trơ trụi vai phải, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ té ngồi dưới đất. Mà tại hắn cách đó không xa trên mặt đất, cái kia nguyên bản còn muốn chụp vào Tô Triệt cái cổ thô chắc cánh tay, giờ phút này chính giữa yên tĩnh nằm tại nơi đó, chỗ đứt chân nhăn như gương, chính giữa tới phía ngoài bốc lên máu tươi. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy thanh niên áo trắng sau lưng người đeo đoạn kiếm chậm chạp thiếu niên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái đũa. Cái kia đũa lại vẫn tại chậm chậm rớm máu. Thiếu niên này lại dùng đũa chém đầu chọc bưu một cánh tay. A một mặt không biểu tình, đem nhuốm máu đũa ném xuống đất, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Kinh đến mọi người cùng nhau run lên, vô ý thức lui về phía sau một bước. Quá ổn. Tô Triệt khẽ nhíu mày, chén rượu trong tay nhẹ nhàng lay động, bên trong tiểu dịch thậm chí ngay cả một giọt đều không có vẩy ra tới. Hắn không có lại giảm giá ngồi dưới đất đầu chọc bưu một chút, ngựa khí bình thường, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng tại đầu chọc bưu nghe tới, lại giống như tới từ cửu lũ địa ngục, hù dọa đến lạnh run. Hắn kế tiếp là chết hay sống, ngay tại cái thanh niên này một ý niệm. Cái này nghèo nàn cực bắt chi địa, không biết rõ lúc nào tới như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Ta. Đầu chọc bưu toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh lẫn vào máu tươi nháy mắt ướt đẫm sau lưng. Làm một cái quanh năm tại liếm máu trên lưỡi dao ngon nhân, hắn quá rõ ràng vừa mới một kiếm kia ý vị như thế nào. Cái kia yên lặng thiếu niên thậm chí đều không có rút kiếm, chỉ là tiện tay dùng một cái đũa, liền có thể chặt đứt hắn cái này hóa thần sơ kỳ cường giả cánh tay. Hắn hộ thể chân nguyên, ngay cả ngăn trở ngăn một cái chớp mắt đều không làm được. Đây là thực lực gì? Hóa thần đỉnh phong? Vẫn là trong truyền thuyết kia cảnh giới? Còn không lăn. A một lên trước một bước, nước động trong con người, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Kẻ yếu, không xứng để hắn xuất hiện tâm tình. Cút. Ta liền cút. Liền cút. Đầu chọc bưu nơi nào còn dám nói nhảm, liền trên đất cụt tay đều không dám nhặt, liên tục lăn lộn xông ra quán rượu đại môn. Chỉ hận phụ mẫu ít sinh hai cái chân. Chờ hắn chạy ra cửa, mấy cái kia bị dọa sợ tiểu đệ vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, theo sát phía sau chạy trốn mà đi. Trong tử quán, yên tĩnh như chết. Phía trước đối Tô Triệt một đoàn người nhìn chằm chằm, mắt lộ ra tham lam các tử khách, nhộn nhịp túi đầu xuống, hận không thể đem đầu vùi vào trong đũng quần, không dám thở mạnh một cái. Sợ bị Tô Triệt một đoàn người mang hận. Cái này mấy đầu quá giang long, bọn hắn có thể không thể trêu vào. Mấy bị ta. Quán rượu lão bản lau qua mồ hôi lạnh trên trán, một đường chạy chậm tới, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Tốt nhất phòng trên đã chuẩn bị tốt, ngay tại hậu viện, thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh. Dẫn đường, Tô Triệt để chén rượu xuống, lần nữa vứt xuống một khối cực phẩm linh thạch. Hậu viện, chữ thiên khách phòng. Tuy là cái này Tuyết Lang Thành điều kiện đơn sơ, nhưng căn này khách phòng đã là đem hết khả năng xa hoa, trên mặt đất phủ lên thật dày cực địa tuyết hồ ra, trong phòng đốt đỏ rực địa hỏa lò, đem phía ngoài giá lạnh triệt để ngăn cách. Tô Triệt đem suy yếu Tô Thanh Tuyết nhẹ nhàng đặt lên giường, động tác nhu hòa, như là đối đãi một kiện hiếm thấy chất bảo. A Triệt, tựa hồ là cảm nhận được quen thuộc cấm áp, Tô Thanh Tuyết lông mi thật dài chấn động một cái. Khó khăn mở hai mắt ra. Cặp kia trước kia tràn ngập ngạo khí trong con ngươi, giờ phút này lại lộ ra dị thường ảm đạm, phản phất bịt kín một lớp bụi sắc sương mù. Đừng động. Tô Triệt vội vã để lại nàng muốn đứng dậy động tác, một tay dán tại nàng lạnh giá trên trán, tinh thuần chân nguyên liên tục không ngừng chuyển vào đi, ngăn chặn trong cơ thể nàng hành động. Ta, liên lụy ngươi. Tô Thanh Tuyết nhìn xem gần trong gang tấc đệ đệ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Làm áp chế nàng hành động, Tô Triệt dọc theo con đường này tiêu hao khá lớn. đây chính là có thể để hóa thần kỳ cường giả đều cảm thấy tuyệt vọng cửu âm tuyệt mạch a. Như không phải Tô Triệt liều mạng dùng chân nguyên bảo vệ tâm mạch của nàng, nàng liền chỉ sợ sớm đã biến thành một tòa tự băng. Nói cái gì ngốc lời nói, Tô Triệt nắm chặt nàng lạnh buốt tay, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, ngươi thế nhưng tỷ tỷ của ta à, ta không bảo vệ ngươi, ai bảo vệ ngươi? Những cái này đều là ta phải làm. Tô Triệt nhẹ nhàng giúp nàng nhét vào hào gấp chăn, ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, tỷ. Cửu U Hàn Tuyển, ta nhất định giúp ngươi tìm được, mặc kệ có nhiều khó khăn. Dù cho là đem cực bắc lạnh lật cái đấy nhìn lên, cũng ở đây không tiếc. Tô Thanh Tuyết hốc mắt hơi đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng hiện tại có thể làm liền là nghỉ ngơi thật tốt, không cho Tô Triệt hao tốn sức lực. Kẹt kẹt, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Gió lạnh cuốn theo lấy băng tuyết, chảy ngược đi vào. Tô Triệt nhíu mày, có chút bất mãn, vốn định quát lớn, lại tại thấy rõ người tới nháy mắt, thần sắc cứng lại. Là Hàn Uyên. Trên đường đi nàng tồn tại cảm giác đều rất thấp, nếu là không có việc gì, sẽ không lúc này tới làm phiền. Chỉ thấy nàng cũng không có như thường ngày dạng kia mang theo khăn che mặt, tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan trọn vẹn bạo lộ trong không khí, trong ánh mắt lạnh giá nhưng vẫn là giống như thường ngày. Nàng bước vào cửa, đi thẳng tới bên cửa sổ, đẩy ra phía bắc cửa sổ. Hô hô hô, cuồng phong sen lẫn mảng lớn hoa tuyết tràn vào trong phòng, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn đến vỡ nát. Hàn Uyên không để ý tới Tô Triệt nghi hoặc, thò tay chỉ phía xa phía bắc, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận gió tuyết, phảng phất xem thấu hết thảy. Tại bên kia, thanh âm của nàng khàn khàn mà trầm thấp, tại cái này trong căn phòng an tĩnh lộ ra đặc biệt quỷ dị. Cái gì tại bên kia? Tô Triệt đi đến phía sau nàng, xuôi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông hắc ám. Kiếm của ta. Hàn Uyên chậm chậm nói nhìn thẳng Tô Triệt, ánh mắt u nhiệt, kiếm của ta, ngay tại Cửu Vũ Hàn Tuyển. Nó đang kêu gọi ta. Tô Triệt nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Hắn cũng không hoài nghi Hàn Uyên lời nói. Hàn Uyên cùng cái này cực bắc lạnh có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Đã nàng nói cảm giác được, vậy liền tuyệt đối không sai. Hơn nữa, cái hướng kia chính là phía trước trong tiểu quán người nói, xuất hiện dị tượng địa phương. Rất tốt. Tô Triệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, nụ cười như có như không. Mục tiêu nhất trí, nhìn tới rất nhanh liền có thể đạt tới cực bắc lạnh địa phương đi mục đích. Đã xác định, vậy liền đã giảm bớt đi không ít phiền toái, chỉ cần một mực tiến lên là được. Về phần phiền toái, tại Tô Triệt nhìn tới, không đáng kể chút nào phiền toái. Mục tiêu cố định, vậy cũng chớ chậm trễ. Tô Triệt đóng lại cửa sổ, ngăn cách phía ngoài gió tuyết, quay người nhìn về phía ngay tại lao đoạn kiếm A Mục, trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. Tối nay chỉnh đốn một đêm, sáng mai lên núi. Mục tiêu, cực bắc thâm nguyên. Chương 198, tác thành cho bọn hắn chương 198, tác thành cho bọn hắn bóng đêm như mực. Ban đêm gió tuyết càng cuồng bạo, cuốn theo lấy hàn khí tại tuyết lang trên thành không tàn phá bốn phía. Trong khách sạn, địa hỏa lò hào quang hơi hơi nhảy lên, đem Tô Triệt bóng kéo đến thật dài. Tô Thanh Tuyết hít thở dày đặc, tuy là còn có chút mỏng manh, nhưng tại Tô Triệt không tiếc đại giới chân nguyên ôn dưỡng phía dưới, đã so trước đó vững vàng rất nhiều. Nhìn xem Tô Thanh Tuyết an ổn ngủ mặt, Tô Triệt khỏa kia một mực nỗi lòng lo lắng, mới sơ sơ buông xuống một chút. Nhưng mà, phần này điên tĩnh có được, rất nhanh liền bị một trận thô bạo tiếng ồn ào đánh vỡ. Đem khách sạn này vây lại cho ta, liền con rồi đều đừng thả qua. Ngoài khách sạn, ánh lửa ngút trời. Vài trăm chi bốc cháy bó đuốc, đem con đường này chiếu đến sáng như ban ngày. Tuyết Lang Bang bang chủ, người xưng độc nhãn Lang Vương Lôi Liệt, chính giữa cơi tại một đầu hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy dày nặng băng giáp biến dị tuyết lang trên lưng, trong tay xách theo một cái còn đang dỉ máu quỷ đầu đại đao, độc nhãn bên trong lóe ra tàn nhẫn cùng tham lam hào quang. Tại phía sau hắn, là trên trăm tên người mặc da sói áo, cầm trong tay các loại binh khí tuyết lang giúp tinh nhuệ. Những người này từng cái khí tức bưu hãn, trong mắt lộ ra khát máu hung quang, hiển nhiên đều là chút tại cực bắc mảnh này ngoài vòng pháp luật địa phương giết người không chớp mắt kẻ liều mạng. Bên trong người sứ khác nghe lấy, Lôi Liệt vận chuyển chân nguyên, cái tiếng như sấm rền âm thanh nháy mắt xuyên thấu khách sạn bất tường, chấn đến nóc nhà tuyết động gì rào rơi xuống. Lao tử là Tuyết Lang Bang bang chủ Lôi Liệt, dám thương ta người, còn muốn tại cái này Tuyết Lang thành an ổn đi ngủ. Nam mơ, thức thời, liền đem mỹ nhân cùng dị sủng cho lão tử giao ra, lại quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu. Lão tử tâm tình hảo, có lẽ có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Những người này tuy là đều là kẻ liều mạng, nhưng ánh mắt coi như không tệ, nhìn ra tiểu hắc bất phàm. Bọn hắn không chỉ muốn mỹ nhân, còn muốn tiểu hắc cái này thượng cổ hùng cầm. Tiểu hắc theo Tô Triệt trong tay áo chui ra đầu tới, thu thu kêu to mấy tiếng. Không biết là tại khen bọn họ có ánh mắt, vẫn là bất mãn bọn hắn không có tự mình biết mình. Bằng không, Lôi Liệt liếm liếm đao phong bên trên máu tươi, cười gần nói, lao tử hôm nay liền một mùi lửa đốt khách sạn này, để các ngươi những cái này không biết trời cao đất rộng người xứ khác, tất cả đều biến thành heo nướng. Khách sạn lầu 2. Tô Triệt tiện tay đem tiểu hắc đầu theo về trong tay áo, chậm chậm mở mắt ra. Thật là một nhóm, không biết sống chết rồi. Tô Thanh Tuyết nhíu mày, hình như lập tức liền muốn bị đánh thức. Tô Triệt thấy thế, sắc ý trong lòng nháy mắt sôi trào đến cực điểm. Tô Thanh Tuyết thật không dễ dàng ngủ cái an giấc. Nhóm này tạp mái, cũng dám tại lúc này tới ồn ào. A Mục. Tô Triệt âm thanh rất nhẹ, lại lộ ra một cỗ làm người cốt tủy phát lạnh lạnh ý một mực như bức tượng điêu khắc canh giữ ở cửa ra vào A Mục, nghe tiếng mở to mắt, chậm chậm ngẩng đầu lên. Không hề lay động con người, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài bên nào đám người. Quá ổn, Tô Triệt không có đứng dậy, đi xử lý một thoáng. Nhớ kỹ, ta không thích dây dưa. A Mục gật đầu một cái, không có nói chuyện. Nó yên lặng ôm chặt trong ngực nhìn như mục nát không chịu nổi đoạn kiếm, quay người đẩy cửa, đi ra ngoài. Trong tay đoạn kiếm đã rất lâu không có uống máu. Hôm nay, thế tất yếu thật tốt ăn non nê. Tô Triệt tâm tình lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một tràng gió tanh mưa máu, không thể tránh được. Cổng khách sạn một tiếng cọt kẹt mở ra. Tại cái này mấy trăm đạo hung ác ánh mắt nhìn kỹ, người mặc đơn bạc áo đen, trong lòng đoạn kiếm thiếu niên, chậm chậm đi ra. Hắn liền dạng kia lẻ loi trơ trọi đứng ở trong gió tuyết. Đối mặt Tuyết Lang giúp đủ để san bằng cả tòa Tuyết Lang thành đại quân, lộ ra nhỏ bé mà lại đơn bạc. Ân. Lôi Liệt cưỡi ở cao tới Tuyết Lang trên lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đi ra thiếu niên, độc nhãn bên trong hiện lên một chút khinh thường cùng đùa cợt. Thế nào? Cái kia tiểu Bạch Kiểm chính mình không dám ra tới, phái cái tôi tớ đi ra chịu chết. Tiểu tử, không muốn chết liền lăn đi một bên. Gọi ngươi ra chủ tử. Hắn còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Một mực túi đầu thiếu niên, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía bọn hắn phảng phất tại nhìn một đống người chết, không cần bất luận cái gì người sống tình cảm. Bị cặp mắt kia nhìn kỹ, tựa như là bị một đầu tới từ thâm viên hồng hoang manh thu khóa chặt đồng dạng, một cố vô pháp nói rõ sợ hãi nháy mắt theo Lôi Liệt đáy lòng dâng lên, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Giết. A một bờ môi hơi hơi động lên một thoáng, phun ra một cái khô khốc cấm thiết. Chanh. Sau một khắc, một tiếng du dương tột cùng kiếm minh, đột nhiên vang vọng đất trời. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy một đạo bóng ánh đến cực hạn thê lương kiếm quang, phản phất muốn đem cái này gió tuyết đầy trời đều một phân thành hai, nháy mắt theo tay của thiếu niên kia bên trong nở rộ. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm này, cũng lạnh đến cốt thủy. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa thuần túy cực hạn hủy diệt chi khí. Đây là A Mộc đi theo Tô Triệt sau, quan sát vô số lần Tô Triệt xuất kiếm sau, lĩnh ngộ ra sát nhân kiếm. Không tốt. Hộ. Lôi Liệt con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, đó là tử vong phụ xuống lúc bản năng phản ứng. Hắn liều mạng thôi động chân nguyên toàn thân, giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao muốn đón đỡ. Nhưng, hắn vẫn là chậm một nhịp. Tại cái này đủ để chặt đứt thời gian kiếm quang trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa thần đỉnh phong tu vi, tựa như là một chuyện cười. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Đạo kiếm quang kia giống như là cắt đậu phụ cắt ra Lôi Liệt hộ thể cương khí, cắt đứt trong tay hắn quỷ đầu đại đao, cũng cắt ra dưới người hắn đầu kia toàn thân bao trùm dày nặng băng giáp biến dị Tuyết Lang. Thậm chí, kèm thêm lấy sau lưng hắn trên trăm tên Tuyết Lang giúp tinh nhuệ, đều dưới một kiếm này, nháy mắt dừng lại. Gió, ngừng. Tuyết, phản phất cũng đọc lại. A một yên tĩnh đứng tại chỗ, trong tay đoạn kiếm vẫn như cũ chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm, một giọt đỏ thấm máu tươi chậm chậm trượt xuống. Lạch cạch. Theo lấy giọt này máu tươi rơi xuống, ầm ầm, Lôi Liệt cái kia khổng lồ thân thể, tính cả đầu kia to lớn Tuyết Lang, ngay ngắn từ giữa đó đứt ra, hướng nghiêng ngả đi. Máu tươi phun ra ngoài, nháy mắt nhuộm đỏ phương viên mấy chục trượng đất tuyết. Phanh 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 phanh, ngay sau đó, mấy trăm tên Tuyết Lang giúp đỡ chúng thân thể cũng cùng nhau ngã xuống đất. Một kiếm, chỉ một kiếm. Cái kia tại Tuyết Lang thành hành hành bá đạo mấy chục năm, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật Tuyết Lang rút, ngay tại cái này gió tuyết đan sen ban đêm, triệt để trở thành lịch sử. A Mộc nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút. Hắn yên lặng thu kiếm vào vỏ, động tác thuần thục, tựa như đã diễn luyện ngàn vạn lần. Tiếp đó quay người, về nhà đóng cửa. Phía ngoài cuồng phong vẫn tại gào thét, tuyết lớn chẳng mấy chốc sẽ che giấu tất cả những thứ này huyết tinh cùng tội ác. Nhưng toàn bộ Tuyết Lang thành, tại một đêm này, chú định không người có thể ngủ. Tất cả nút trong bóng tối nhìn trộm một màn này người, đều bị cái kia khủng bố một kiếm sợ vỡ mật. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Cái này mấy cái người xứ khác, là Quá Giang Long, cũng là Hạ Sơn Hổ, bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Chương 199, Hoan Gia ngõ hẹp chương 199, Hoan Gia ngõ hẹp một đêm gió tuyết, hình như che giấu Tuyết Lang thành tất cả tội ác cùng huyết tinh. Ánh nắng sáng sớm rơi tại trên đường phố, thật dày tuyết động trắng đến chói mắt, phản phất đêm qua trận kia đủ để ghi vào Tuyết Lang thành sử sách đổ sát chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Nhưng trong không khí cố kia như có như không huyết tinh chi khí, ngay tại im lặng nói tối hôm qua khủng bố. Thiên Tuyết Thương Hội. Đây là Tuyết Lang thành, thậm chí toàn bộ cực bắc ngoại vi lớn nhất thương mậu trung tâm. Trong ngày thường, nơi này là toàn bộ thành trì nhất ồn ào phồn hoa địa phương, vô số thám hiểm giả, tiểu thương, kẻ liều mạng tại nơi này ra ra vào vào, tiêu tiền như nước. Nhưng hôm nay, Thiên Tuyết Thương Hội đại môn tuy là mở rộng ra, lại yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Thương hội trong đại sảnh, tất cả người hầu, hộ vệ đều cúi đầu, không dám thở mạnh một cái. Ngày bình thường tại Tuyết Lang thành hô phong hoán vũ, ngay cả thành chủ đều muốn cho mấy phần tình bọn thương hội hội trưởng tiền phú quý, giờ phút này chính giữa nơm nớp lo sợ đứng trong đại sảnh trung tâm. Một thân đắt đỏ lông chồn đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sền sệt dán trên lưng. Hắn trương kia êm dịu mặt phì nội bên trên, chất đầy nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lưng không đến cơ hồ muốn đụng phải mặt đất. Đối trước mặt ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành thiếu niên áo trắng, cung kính đến cực điểm. Đại nhân. Tiền phú quý run rẩy lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh run run giống như là trong gió lá rụng. Ngài muốn đồ vật đều ở chỗ này. Tại phía sau hắn, mấy cái đồng dạng nơm nớp lo sợ thị nữ chính giữa nâng lên tinh xảo khay, phía trên bày đầy đủ loại kỳ chân dị bảo, thực phẩm đoan ngọc điêu khắc trở bản, đặc biệt dùng cho chống cự cực hàn chi khí liệt dương đan, còn có cực bắc lạnh chỗ sâu bản đồ chi tiết phần bổ sung. Những vật này tùy tiện lấy ra một kiện đều đủ để phía ngoài kẻ liều mạng cướp phá đầu. Nhưng giờ phút này bọn chúng tựa như là ven đường cải trắng đồng dạng, bị cung cung kính kính đưa đến Tô Triệt trước mặt. Tô Triệt bưng lên trong tay trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Dương mi mắt, nhàn nhạt quét bàn tử hội trưởng một chút. Chỉ là một ánh mắt. Phù phù, tiền phú quý hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái kia to mập thân thể nện đến mặt nền đều run rẩy. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Tiền phú quý mang theo tiếng khóc nức nở, trong miệng như súng máy một trận cầu xin tha thứ. Tiểu nhân cùng cái kia Tuyết Lang giúp thật không có bất cứ quan hệ nào. Lôi Liệt cái kia thứ không biết chết sống dám đắc tội đại nhân, đó là hắn chết chưa hết tội. Tiểu nhân chỉ là cái làm ăn, nhưng cũng biết người nào có thể trọng, người nào là trên trời thần long. Chuyện tối ngày hôm qua, tiểu nhân tuyệt đối thủ khẩu như mình, tuyệt không dám lộ ra nửa chữ. Chuyện tối ngày hôm qua tuy là phát sinh tại thành Đông khách sạn, thế nhưng một kiếm kiếm ý uy che cả tòa Tuyết Lan thành. Không ra một canh giờ, mỗi cái thế lực thám tử liền đem tin tức mang về phủ, bẩm báo chủ nhân. Liên hóa thần định phong Lôi Liệt đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Người thiếu niên trước mắt này tôi tớ, quả thực liền là khoác lên da người thái cổ hung thú. Mà Tô Triệt xem như tôi tớ chủ nhân, bọn hắn cũng liền càng không dám đắc tội. Tô Triệt buông xuống cốc trà, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thanh âm không lớn, lại để tiền phú quý toàn thân run lên, kém chút không ngất đi. Đứng lên mà nói, Tô Triệt ngữ khí bình thường, nghe không ra hỉ nộ. Ta là tới mua đồ vật, không phải tới giết người. Đã mở cửa kinh doanh, nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý. Đúng đúng đúng. Đại nhân dạy rất đúng. Tiền phú quý như được đại xá, dùng cả tay chân bỏ lên, nhưng vẫn như cũng không dám nâng người lên, trên mặt thịt mỡ còn tại không bị khống chế lay động. Đại nhân có thể quang lâm bị biết, đó là Thiên Tuyết Thương hội đã tu luyện mấy đời phúc phận. Những vật này, coi như là tiểu nhân hiếu kính đại nhân lễ gặp mặt. Nếu là đại nhân còn muốn cho tiền, đó chính là từ nhỏ mặt người. Nói đùa, thu vị gia này tiền, hắn sợ có mệnh kiếm, không mạng hoa. Tô Triệt cũng không khách khí với hắn. Loại thời điểm này, quá độ khách khí ngược lại sẽ làm cho đối phương sợ hãi. Hắn tiện tay vung lên, đem cái kia mấy thứ đồ thu nhập trong nhận chứa đồ, thờ ơ hỏi một câu, tiền hội trưởng tại cái này cực bắt chi địa kinh doanh nhiều năm, tin tức có lẽ cực kỳ linh thông a. Tiền phú quý nghe xong lời này, lập tức đem bộ ngực chụp đến ba ba bang, dùng cái này để chứng minh giá trị của mình. Đại nhân ngài hỏi đúng người. Cái khác không dám nói, chỉ cần là trên cực bắc băng nguyên này chuyện phát sinh, dù cho là chỉ chuột chuyển chỗ, ta lão tiền cũng có thể cho ngài đào ra được cái tới. Rất tốt, Tô Triệt dạo bước tới cửa, nhìn xem bên ngoài thấu trời gió tuyết, ánh mắt ngưng lại. Gần nhất khoảng thời gian này, cực bắc chỗ sâu có cái gì kỳ quái người đi vào. Tiền phú quý sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hắn vô ý thức nhìn hai bên một chút, xác định xung quanh không có đám người không liên quan, mới dám tiến đến bên cạnh Tô Triệt, thấp giọng, đại nhân, ngài xem như hỏi. Nếu là người khác hỏi, ta khẳng định nói không biết rõ. Nhưng nếu là đại nhân ngài hỏi. Tiền phú quý nuốt nước miếng một cái, âm thanh áp đến càng thấp hơn, đại khái ngay tại một tháng trước, cũng liền là báo tuyết mới bắt đầu biến lớn thời điểm, có một nhóm quái nhân, vào cực bắc chỗ sâu. Quái nhân? Tô Triệt hơi nhíu mày. Không sai, tất cả đều là quái nhân. Trong mắt tiền phú quý sợ hãi càng lớn. Đại khái có 20-30 cái, tất cả đều ăn mặc hắc bào thủng thỉnh, phía trên thêu lên huyết sắc vân vân. Bọn hắn không nói lời nào, bước đi cũng không có âm thanh, trên mình còn tản ra một cỗ mùi hôi thối. Lúc ấy ta có hai chi thương đội vừa vặn theo bên kia trở về, cùng bọn hắn đánh cái đối mặt. Nói đến đây, tiền phú quý dừng một chút, nhịn không được dùng mình một cái. Kết quả, không một người sống. Ta thám tử về sau đi xem xét hiện trường, phát hiện cái kia mười mấy cái hộ vệ cùng người hầu, toàn thân huyết dịch đều bị rút khô, biến thành tây khô. Hơn nữa thần hồn của bọn hắn như là bị đồ vật gì cứ thế mà kéo ra đồng dạng, tử trạng vô cùng thê thảm. Áo đen, hồng vân, rút khô huyết dịch, giam cầm linh hồn. Tô Triệt khỏe miệng nhịn không được nổi lên ý cười. Người quen biết cũ a không nghĩ tới, tại cái này chim không thèm bị cực bắc lạnh, dĩ nhiên lại đủ phải. U hồn điện, không có chút nào gợn sóng trong mắt A Mục, nháy mắt hiện lên một đạo hàn mang, ngón tay nhẹ nhàng giữ lại sau lưng đoạn kiếm. Đại nhân, ngài biết lai lịch của bọn họ? Tiền phú quý cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đây không phải ngươi nên đánh nghe. Tô Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hù dọa đến tiền phú quý tranh thủ thời gian che miệng lại. Bọn hắn đi nơi nào? Tô Triệt tiếp tục hỏi. Căn cứ, nghe nói là đi cực hàn chi nhãn. Tiền phú quý không dám che giấu, triệt để toàn bộ nói ra. Nơi đó là cực bắc châu nguy hiểm nhất một trong, truyền thuyết là thông hướng cựu lũ địa ngục lối vào. Đám kia quái nhân tựa hồ tại tìm đồ vật gì, đem thông hướng nơi đó mấy đầu phải qua đường tất cả đều phong tỏa. Chỉ cần là dựa vào gần người, bất kể là ai, giết không xá. Cực hàn chi nhãn. Tô Triệt lẩm nhẩm lấy, dường như có nghe nói qua cái tên này. A, ta liền nói thế nào mấy ngày nay đều là cảm giác trong lòng không thoải mái. Nguyên lai, là có người tại đụng đến ta đồ vật. Hàn Uyên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tô Triệt thần sắc hơi động, ngươi có thể xác định vị trí? Nói nhảm. Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, bản thể của ta ở nơi nào, ta còn có thể không biết rõ. Ngay tại cái tên mập mạp kia nói cực hàn chi nhãn phía dưới. Hàn Uyên âm thanh càng ngày càng lạnh, lộ ra một cố làm người sợ hãi sát ý, đám kia tạp phái đang cố gắng ô nhiễm Hàn Uyên kiếm linh tính, muốn cưỡng ép đem nó lấy ra. Tô Triệt, Hàn Uyên gọi thẳng Tô Triệt danh tự, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ, Hàn Uyên kiếm bên trong phong ấn hộp kiếm mảnh vụn. Nếu là bị bọn hắn nhanh chân đến trước, muốn lại thu hồi tới, nhưng là khó khăn. Tô Triệt nghe vậy, cười khẽ một tiếng, xoay người, vỗ vỗ bả vai của tiền phú quý, hù dọa đến cái sau kém chút lần nữa sủi lơ dưới đất. Được rồi, tình báo rất hữu dụng. Thương hội này, ngươi tiếp tục mở. Nếu là có người hỏi chúng ta. Tô Triệt dừng một chút, trong mắt ý cười từng bước tăng ra, liền nói cho bọn hắn, lên núi đi săn thú. Nói xong, Tô Triệt không còn lưu lại, quay người nhanh chân đi ra thương hội đại môn. Trong gió tuyết, bóng lưng của hắn lộ ra đặc biệt lưu quạng, mang theo thẳng tiến không lùi dứt khoát. Trở lại khách sạn, Tô Thanh Tuyết còn tại ngủ say. Tô Triệt thò tay giúp nàng nhét vào góc chăn. Đã tiện đường, cái kia nợ mới nợ cũ liền cùng tính một lượt a. Hắn nguyên bản còn lo lắng, hoàn cảnh tồi tệ, đường đi gian nan. Hiện tại tốt. U hồn điện đám này người hảo tâm, đã giúp hắn đem đường đều cho rõ xét tốt. Đã như vậy, không đi cảm tạ một thoáng, thế nào không phụ lòng phần đại lễ này. A Mục. Tô Triệt nhẹ giọng kêu. Ở đây. A Mục âm thanh vẫn như cũ khàn khàn ngắn gọn. Chuẩn bị xuất phát. Tô Triệt đẩy ra cửa sổ, mặc cho lạnh thấu xương gió rét luồn vào trong phòng, thổi loạn hắn tóc đen, lại thổi không tan hắn đáy mắt điên cuồng bốc cháy sát ý. Chương 200, Tuyết Nguyên kịch chiến. Chương 200, Tuyết Nguyên kịch chiến. Rời khỏi Tuyết Lang thành 100 dặm sau, cái này cực bắc lạnh cuối cùng hướng thế nhân triển lộ nó xem như sinh mệnh cấm khu giang nanh. Trong thiên địa, chỉ còn giữ lại hoàn toàn trắng bệnh. Gào thét cương phong cuốn theo quả thực chất băng tinh, như là từng cái sắc bén tiểu đao, điên cuồng cắt mỗi một tấc không gian. Nhiệt độ của nơi này đã thấp đến một cái làm người giận sôi tình trạng, nếu là phổ thông ngưng ý cảnh võ giả dám ở chỗ này thu lại hộ thể chân nguyên, dù cho chỉ là một hơi, huyết dịch cũng sẽ nháy mắt ngưng kết thành một băng. Cho dù là hóa thần cảnh cường giả, tại cái này vĩnh viễn cương phong ăn mòn phía dưới, chân nguyên tiêu hao tốc độ cũng là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Địa phương quỷ quái này, Tô Triệt giơ tay ra, tiếp được một mảnh theo gió bay tới hoa tuyết. Cái kia hoa tuyết vừa dứt tại hắn lòng bàn tay, lại phát ra tư tư âm hưởng, tính toán đông kết huyết nhục của hắn. Hắn quay đầu nhìn một chút. Tô Thanh Tuyết nằm ở A Mục vai rộng trên lưng, tuy là bao bọc thật dày áo lông trồn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Lạc Ly thì theo thật sát sau lưng Tô Triệt, mặt nhỏ đông đến đỏ bừng, răng đều tại hơi hơi run lên. Dù cho có Tô Triệt chân nguyên bảo vệ, loại này thiên địa uy lực vẫn như cũ để người khó mà chịu đựng. Không sai biệt lắm. Tô Triệt cổ tay khẽ đảo, tránh rét châu nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Khâu một tôn giả lão giả này tuy là nhân phẩm không ra sao, nhưng cái này cất giữ chính xác đều là đồ tốt. Đến. Tô Triệt khẽ quát một tiếng, chân nguyên truyền bảo. Bù bù, tránh rét châu nháy mắt sáng lên, một đạo nhu hòa quang cháo màu đỏ thẫm như là một cái căng da ô lớn, đem Tô Triệt đám người toàn bộ bao phủ trong đó. Quang cháo sáng lên, bốn phía thấu xương hàn ý cùng gào thét gió tuyết đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Như một xuân phong ấm áp, để Lạc Ly dễ chịu đến kem chút hử ra âm thanh tới. Hô, sống lại. Lạc Ly miệng lớn hô hấp lấy ấm áp không khí, vô vô ngực, hạt châu này chính xác lợi hại, so cái kia địa hỏa lò tốt hơn nhiều. Đó là tự nhiên. Bàn tay Tô Triệt nâng lên một chút, tránh rét châu tự nhiên mượn lực, trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Đây chính là cực phẩm linh khí, nếu là liền điểm ấy gió tuyết cũng không ngăn nổi, cái kia thiên diễn thánh địa cũng sẽ không cần lăn lộn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, lo lắng hỏi, "Tỷ, cảm giác thế nào?" Tô Thanh Tuyết từ từ mở mắt. "Ta không sao, A Triệt." Nàng nhẹ giọng nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía gió tuyết chỗ sâu nhất. Chỉ là, càng đi vào trong, loại kia kêu gọi cảm giác liền càng mãnh liệt. Hơn nữa, trung quanh nơi này hàn khí, hình như cùng trong cơ thể ta hàn động, xuất hiện cộng minh. Tô Triệt nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo. "Cộng minh? Đây cũng không phải là điểm tốt gì, hoặc là cơ duyên, hoặc liền là đùa đòi mạng." Kiên trì một chút nữa, Tô Triệt nắm chặt Tô Thanh Tuyết tay, ngữ khí kiên định, mặc kệ phía trước có cái gì, ta đều sẽ thay người lấy tới. Dù cho là đem ngày này đâm cho lỗ thủng. Trong lòng Tô Thanh Tuyết ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Một mực yên lặng tiến lên A Mục, đột nhiên dừng bước. Hai mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt đất. "Công tử." Thanh âm A Mục trầm thấp khàn khàn, tay phải chậm chậm trèo lên sau lưng đoạn kiếm, dưới đất có đồ vật. Lời con chưa dứt, "Bành!" Nguyên bản yên lặng đất tuyết, đột nhiên nổ bể ra tới. Thấu trời tuyết bay bên trong, mấy chục đạo to lớn thân ảnh màu trắng, như là ra khỏi nòng đạn tháo, theo dưới đất phóng lên tận trời, lao thẳng tới Tô Triệt đám người. Đó là băng nguyên tuyết hùng, là cực bắc lạnh đặc lưu bá chủ cấp yêu thú. Nhưng cái này mấy chục con tuyết hùng, hiển nhiên đã không thể xưng là vật sống. Bọn chúng toàn thân da lông hơn phân nửa chốc ra, lộ ra phía dưới màu xanh tím thì thối, có thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u thú đồng bên trong tràn ngập quỷ dị xích hồng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình, chỉ còn dư lại đối huyết đục khát vọng. Bọn chúng hiển nhiên đã bị u hồn điện khống chế. Hống. Mấy chục con có thể so ngưng ý cảnh đỉnh phong thi khôi tuyết hùng đồng thời gào thét. Tiếng kia chơi sự khủng bố, chấn đến tuyết động chúng quanh dì rào rơi xuống. Xa xa, cái kia gió tuyết đầy trời bên trong, mấy đạo người mặc nền đen hồng vân trường bảo thân ảnh như ẩn như hiện. Trong tay bọn hắn đong đưa lấy chiêu hồn linh, phát ra từng đợt làm người da đầu tê dại cười quá dị. Kiệt kiệt. Lại có không biết sống chết kẻ xông vào đưa tới cửa. Nhìn hơi thở này, huyết nhục ngược lại tràn đầy cực kỳ. Vừa vặn, đem bọn hắn luyện thành thi khôi, cho trưởng lão đưa đi làm lễ gặp mặt. Tiếng chuông gấp rút. Cái kia mấy chục con tuyết hùng khí tức cuồng bạo lần nữa tăng gọn, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, hướng về Tô Triệt đám người va chạm tới. Loại này khủng bố đội hình khí thế, đủ để cho hóa thần cảnh cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật. A Mục, dọn dẹp sạch sẽ. Tô Triệt lại tư thế thong dong, đối A Mục rất có lòng tin. Ngay sau đó, hắn lại thả ra trong ống tay áo Tiểu Hắc, phân phó nói, "Tiểu Hắc, đi đem mấy cái kia giao linh ken bắt trở về, ta muốn hỏi lời nói." "Được." A Mục cứng thanh mà ra. Hắn không có rút kiếm. Đối với loại này không có linh hồn, chỉ biết là giết chóc tử vật, còn chưa xứng để hắn rút ra sau lưng bằng kiếm. Hắn tiện tay gãy một cái cành khô, đối phả vào mặt mấy chục con thi khôi tuyết hùng, nhẹ nhàng vung lên. Suy, kiếm khí bạch phá gió tuyết, trực kích thi khôi mặt tuyết hùng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mấy chục con thi khôi tuyết hùng đánh giết tư thế đột nhiên cứng đờ, hồi tại không trung. Gió lạnh thổi, thi khôi tuyết hùng đồng loạt vỡ thành vô số khối, tán lạc một chỗ. Vết cắt chân nhắn như gương, thậm chí ngay cả cứng rắn xương gấu đều bị một kiếm này chỉnh tề cắt ra. Một cái cành khô, tiện tay một kiếm, diệt hết mấy chục con thi khôi tuyết hùng. Xa xa áo đen thân ảnh, nháy mắt cứng đờ, tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Cái này sao có thể? Một kiếm miểu sát mấy chục con thiết giáp thi khôi, gặp phải cường địch, nhanh bỏ đi. Mấy người phản ứng cũng là cực nhanh, ý thức đến đá vào tấm sắt, quay người liền muốn mượn gió tuyết bỏ chạy. Còn không chờ bọn hắn chạy ra mấy bước, một tiếng mặc kim liệt thạch tiếng chim hót, đột nhiên trên đỉnh đầu bọn hắn nổ vang. Lệ, tiểu hắc hóa thành một đạo thiểm điện, xé rách gió tuyết, cấp tốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm người áo đen. Cửu U Minh tức xem như thượng cổ hung cầm, đối phó mấy cái u hồn điện tạp thoái, quả thực liền là giết gà dùng dao mổ trâu. Phốc, phốc, hai tiếng trầm đục. Cái kia hai cái chạy đến nhanh nhất người áo đen, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, mi tâm liền nhiều hơn một cái to bằng ngón tay lỗ máu, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Còn lại một tên người dẫn đầu, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, cũng cảm giác cổ căng một cái. Một cái như là kìm sắt chân, gắt gao giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn như nâng gà con đồng dạng nhấc lên. Hai cánh chấn động, bay trở về đến Tô Triệt trước mặt. Ầm. Tiểu Hắc tiện tay hất lên, đem người áo đen kia trùng điệp nện ở dưới chân Tô Triệt trên mặt tuyết. Khu khu khụ. Người áo đen che lấy cổ kịch liệt ho khan, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vừa định giãy giụa lấy đứng lên, một chân liền đạp tại lồng ngực của hắn. Bàn chân kia cũng không nặng, hắn lại cảm giác tựa như Thái Sơn áp đỉnh, liền động một thoáng ngón tay đều không làm được. Tô Triệt trên cao nhìn xuống, thâm thúy trong đôi mắt không có chút nào nhiệt độ, chỉ có vô tận hờ hững. U hồn điện. Tô Triệt ngữ khí như là hỏi thăm, nhưng không chờ người áo đen trả lời, hắn vừa tiếp tục nói, ta không thích nói nhảm. Nói cho ta, các ngươi phí lớn như vậy bình phong tỏa nơi này, đến cùng đang tìm cái gì? Vừa nói, Tô Triệt mũi chân hơi hơi dùng sức, giang giáp, xương ngực dạn nước âm thanh, đặc biệt chói tai. A. Người áo đen phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lại tiếp xúc đến Tô Triệt cái kia từng bước ánh mắt lạnh như băng sau, lại bị cứ thế mà nén trở về. Hắn có một loại trực giác, nếu như một giây sau hắn lại không mở miệng, trước mắt cái thanh niên này tuyệt đối sẽ không chút do dự giẫm nát trái tim của hắn. Ta nói, đừng, đừng giết ta. Chương 201, dẫn sói vào nhà. Phản sát chương 201, dẫn sói vào nhà. Phản sát gió tuyết buộc phát cuồng bạo, tầm nhìn đã không đủ 10 mét. Dựa theo cái kia bị đạp gãy xương ngực người áo đen thổ lộ tình báo, U hồn điện tại mảnh khu vực này bày ra một cái tên là Vạn thú khát máu trận bẫy dập, ý đồ chặn giết tất cả ý đồ đi sâu cực bắc tìm kiếm cơ duyên tu hành giả. Mà Tô Triệt một đoàn người, chính giữa không cố kỵ chút nào hướng lấy bẫy dập chính giữa đi đến. Tô công tử. Lạc Ly nắm thật chặt trên mình áo lông trồn, muốn nói lại thôi. Tuy là có tránh rét châu che chở, nhưng thấu xương gió tuyết vẫn là áp cho nàng có chút bất an. Nàng nhìn một chút bốn phía trăng xóa tường băng, nhỏ giọng hỏi, cái kia tù binh rõ ràng nói phía trước có nhằm vào hóa thần cảnh đại trận, chúng ta dạng này trực tiếp xông vào, có phải hay không quá cho mặt bọn hắn? Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Cái này tuy là cực kỳ bá khí, nhưng nghe lên thế nào đều có chút mãng. Tô Triệt nghe vậy, bước chân không ngừng. Ngốc Lạc Ly, thợ săn nguyên cớ là thợ săn, là bởi vì hắn biết thú săn ở nơi nào, chỉ có đi vào bẫy dập, thợ săn mới sẽ hiện thân. Nói đến đây, trong mắt hắn vẻ hài hước càng tăng lên. Hơn nữa, cái gọi là bẫy dập, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Ngươi nói đúng không, thất công chúa? Tô Triệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thất công chúa, hoặc là nói là Hàn Uyên nói. Hàn Uyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên thấu gió tuyết đầy trời. Một nhóm không ra gì chuột. Thấp kém liêm tức thuật, cách lấy ba dặm đều có thể ngửi được cô kia làm người buồn nôn vị sắc thối. Giấu ở chỗ đó, chí ít có 20 con. Hơn nữa, Hàn Uyên âm thanh dừng một chút, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Bọn hắn hình như chuẩn bị một phần đại lễ, muốn đem tất cả mọi người biến thành dã thú khẩu phần lương thực. Vậy liền để bọn hắn đem lễ vật đưa tới tốt. Tô Triệt núi bay. Vừa dứt lời, mọi người bước vào một chỗ bốn bề toàn núi băng cốc bên trong. Bù bù. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bốn phía trắng tinh như ngọc tường băng bên trên, đột nhiên sáng lên vô số quỷ dị huyết sắc phù văn. Những phù văn này dây dưa cùng nhau, xen lẫn thành một cái to lớn huyết sắc con cháo, đem trọn cái băng cốc triệt để phong tỏa. Một cỗ nồng đậm tột cùng mùi máu tanh, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, làm người nghe muốn mẹ. Kiệt kiệt kiệt. Một trận thâm trầm tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển đến, chỉ thấy bốn phía cao vút băng nhai bên trên mấy chục đạo người mặc trường bào màu trắng thân ảnh chậm chậm hiện lên. Điều này hiển nhiên là U Hồn Điện nhằm vào cực bắc hoàn cảnh cố ý đổi lên ngụy trang, như không phải trận pháp khởi động, tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong còn thật khó dùng phát hiện. Dẫn đầu một người là cái vóc dáng còn lưng lão giả, có hóa thần cảnh trung kỳ tu vi. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị vây ở trung ương trận pháp Tô Triệt đám người, trong mắt tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Nếu biết có mai phục, còn dám như vậy nên ngang xông tới. Người tuổi trẻ bây giờ thật là cuồng vọng đến không biết sống chết. Lão giả liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt tại Lạc Ly chờ tam nữ trên mình đảo qua, lộ ra một chút dâm tà ý cười. Bất quá cũng tốt, đại nhân huyết đan đang cần mấy bộ tốt nhất tế phẩm, nhất là cái cực âm chi thể kia nữ tử, quả thực là trời cũng giúp ta. Nói nhảm nhiều quá, Tô Triệt sửa sang lại một thoáng Tô Thanh Tuyết bị gió thổi loạn mũ trùm, ngựa khí bình thường, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta bể bộn nhiều việc. Tô Triệt coi thường, triệt để chọc giận sườn núi băng bên trên lão giả, tự tìm cái chết. Lão giả sầm mặt lại, bạch cốt phiên trong tay đột nhiên bung lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Khởi trận. Vạn thú khát máu. Ầm ầm, theo lấy lão giả ra lệnh một tiếng, toàn bộ băng cốc đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Ngay sau đó, làm người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Băng cốc các ngóc ngách, vô số song con mắt màu đỏ thẫm từng cái phát sáng lên. Ngao. Thê lương tiếng sói tru hết đợt này đến đợt khác, hàng ngàn hàng vạn con hình thể to lớn băng nguyên lang, như là màu trắng dâng lên như thủy triều. Những cái này nguyên bản hẳn là cực bắc tinh linh sinh vật, giờ phút này lại hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn chúng hai mắt xích hồng như máu, khóe miệng chảy xuôi theo mang theo tính ăn mòn nước bọt. Hiển nhiên là bị cưỡng ép khống chế thần trí, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất giết chóc bản năng. 1.000, 5.000, vẫn là 1.000, căn bản đến không hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Bangkok đều bị lít nha lít nhít đàn sói lấp kín. Phô thiên cái địa cảm giác ngạt thở, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí không kiên định võ giả ngay tại chỗ sụp đổ. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Tô Triệt lãnh đạm nhìn xem giống như là biển gầm đánh tới làn sóng, không sợ hãi chút nào. Hắn nghiêng đầu, nhìn một chút ngồi tại trên bả vai mình chợp mắt Tiểu Hắc, trong giọng nói mang theo một chút ghét bỏ. Tiểu Hắc, xử lý một chút. Những cái này bẩn đồ vật, nhìn xem tâm tiền. Tiểu Hắc run lên thân thể, vô cùng nhân tính hóa liếc mắt. Phản phất tại nói, loại này sinh vật cấp thấp cũng muốn bản đại gia xuất thủ. Hạ giá. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, chủ nhân mệnh lệnh vẫn là muốn nghe. Tiểu Hắc hề bài triển triển bơi cánh. Cái kia một thân đen như mực lông vũ tại trong gió tuyết lộ ra đặc biệt chói mắt. Nó nhẹ nhàng chấn động một thoáng cánh, bay đến giữa không trung. Túi đầu xuống, hé miệng, phát ra một tiếng thanh lệ kêu to. Lệ. Cái này tiếng chim hót du dương, vang vang, mang theo vô thượng uy áp. Nó thế nhưng cửu u minh tước. Từng dùng chân long làm thức ăn, thống ngự cửu u minh phụ thượng cổ hùng cầm. Vâng. Uy áp phủ xuống, sắc không hồn đánh giết mà đến đàn sói cùng nhau ngừng bước. Nháy mắt ngã làm một đoàn. Đàn sói toàn thân run rẩy, đầu gắt gao vùi ở trong đống tuyết, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng gào thét. Tuy là bọn chúng bị người khống chế, nhưng thân là dã thú bản năng ép buộc bọn chúng không thể không thần phục. Khống chế trận pháp u hồn điện mọi người, chỉ cảm thấy ngực bị đại truy chọc kích, hít thở đều khó khăn lên. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Sườn núi băng bên trên lão giả con ngươi đều muốn trợn lồi ra, bạch cốt phiên trong tay kém chút rơi trên mặt đất. Làm sao có khả năng? Đây chính là trải qua huyết tế luyện hóa ma lang. Thế nào sẽ bị một cái nhỏ như vậy chim sợ đến như vậy? Nó đến cùng là cái gì phẩm giai yêu thú? Tô Triệt không có hứng thú trả lời vấn đề của hắn, chỉ là ngẩng đầu, cách lấy gió tuyết, đối trên sườn núi lao giả lộ ra như ma quỷ nụ cười. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Giữa không trung Tiểu Hắc thấm nhuần mọi ý, hai mắt lạnh lùng quét mắt một vòng sườn núi băng bên trên u hồn điện mọi người, cánh bung lên. Những cái kia run lẩy bẩy đàn sói, phảng phất đạt được sắc lệnh, đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ thẫm bên trong tràn đầy cứu hận. Ngao, kèm theo hét dài một tiếng, vạn sói cùng chuyển động. Chỉ bất quá lần này, mục tiêu của bọn nó biến thành sườn núi băng bên trên đã từng nô dịch chủ nhân của bọn chúng. Không, không, ngăn lại bọn chúng, nhanh ngăn lại bọn chúng. Xuất sinh chết tiệt, ta là chủ nhân của các ngươi. A, thế cục nghịch chuyển, không ai bị nổi u hồn điện mọi người, nháy mắt bị bọn hắn nô dịch thú triều nhấn chìm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, khung xương tiếng vỡ vụn, tại Bangkok bên trong sen lẫn dây dưa. Tô Triệt giắt Tô Thanh Tuyết tay, đạp lên tuyết động, hướng đi u minh điện mọi người. Đàn sói hai cô run run, không cảm thấy tránh ra một con đường. Đi thôi, đi nhìn một chút đám chuột này, đến cùng muốn làm cái gì? Chương 202, đàn sói phản vệ chương 202, đàn sói phản vệ tiếng kêu thảm thiết thê lương, triệt để sẽ rách cực bắc lạnh yên tĩnh. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, kêu gào muốn đem Tô Triệt đám người biến thành sói phân u hồn điện mọi người, giờ phút này lại ngay tại trải qua lấy bọn hắn đời này kinh khủng nhất tác động. A, vì sao? Ngự thú ấn vì sao mất hiệu lực? Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ trắng tinh đất tuyết. Ngày bình thường như là nô lệ bị thúc dục băng nguyên lang, như là điên rồi đồng dạng, cắn xé bọn chúng đã từng chủ nhân. Nhất là cái kia mười mấy đầu hình thể to lớn đầu lang, càng là hung tàn vô cùng, một cái liền cắn đứt một tên hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cái cổ. Đây quả thực là một tràng đơn phương đồ sát. Tô Triệt đi bộ nhàn nhã, đi đến u hồn điện trước mặt mọi người, liền góc áo đều không có bị bắn lên một giọt máu tươi. Hắn nhìn trước mắt tu la như địa ngục chẳng cảnh, ánh mắt yên lặng, như là vạn năm không thay đổi tuyết động. Đây coi là không tính. Tô Triệt quay đầu, nhìn một chút bên người Lạc Ly, khóe miệng hơi hơi câu lên, mang lên đá nện chân của mình. Lạc Ly xem như thánh địa thánh nữ, cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn thấy trước mắt máu thịt tung tóe cảnh tượng, vẫn là không nhịn được sắc mặt tái nhợt. Nàng nắm thật chặt Tô Triệt ống tay áo, nhỏ giọng thầm thì, "Tô công tử, thế này sao lại là nện chân, đây rõ ràng là đem mệnh đều nện vào đi." Hai người nói chuyện phiếm thời gian, đàn sói đồ sắt đã sắp đến hồi kết thúc. U hồn điện mấy chục người, loại trừ dẫn đầu hóa thần cảnh trung kỳ lao giả bằng vào tu vi thâm hậu còn đang khổ cực chống đỡ, những người còn lại đã toàn bộ biến thành trong đống tuyết tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nên chết, nên chết, nên chết. Lão giả kêu máu me khắp người, tóc hai bù xù, nơi nào còn có nửa điểm cao nhân phong phạm. Hắn vung vẩy trong tay sớm đã tàn tạ không chịu nổi bạch cốt phiên, miễn cưỡng bước lui vài đầu nhào lên sói đói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bố trí tỉ mỉ sát cục, dĩ nhiên sẽ biến thành mai táng phần mộ của mình. Muốn chạy, Tô Triệt đã nhạy bén bắt được lão giả sinh lòng ý lui. Chỉ thấy lão giả kia đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bạch cốt phiên bên trên. Huyết vụ nổ tung, lão giả thân hình hóa thành một đạo huyết sắc đột quang, hướng về Bangkok lối ra điên cuồng chạy trốn. Tiểu tử, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Mối thù hôm nay, ta u hồn điện nhớ kỹ. Lão giả một bên trốn, còn vừa không quên thả ra ngoan thoại. Chỉ cần chạy đi, đem tình huống nơi này hồi báo cho phó điện chủ, cái này mấy cái tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tính toán đánh đến quá tốt, ngoan thoại cũng thả đến quá sớm. Huyết sắc độn quang gần sông ra Bangkok, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. A Mộc yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngón tay không tự giác trèo lên sau lưng đoạn kiếm. Suy nghĩ một chút, hắn lại buông xuống nắm trôi kiếm tay, đổi thành nhấc chân bên cạnh đạp. Lão giả ánh mắt ngưng lại, sắc mặt hoảng sợ. Công tử để ngươi đi rồi sao? Phanh! Một tiếng vang trầm, huyết sắc độn quang bị một cước đá bể. Thân thể của lão giả như là như diều đứt dây, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đập ầm ầm tại Tô Triệt trước mặt trên mặt tuyết. Lão giả một ngụm máu tươi phun ra, xương ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống một khối. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện đám kia băng nguyên lang đã lặng lẽ xuống tới. Hắn trong dự đoán cắn xé cũng không có phát sinh. Ngàn vạn đầu băng nguyên lang đem mọi người bao bọc vây quanh sau, lại đồng loạt dưới đất đầu, chân trước quỳ đất, bày ra một bộ thần phục tư thế. Mà bọn hắn triều bái chính là trên bờ vai Tô Triệt, chính giữa chậm rãi sắp xếp lông vũ tiểu hắc. Liên hóa thần cảnh thực lực lang vương cũng giống chó sù đồng dạng, bò lổm lổm leo đến Tô Triệt bên chân, trong cổ họng phát ra định nọt tiếng nghẹn nào. Tiểu hắc ngừng sắp xếp lông vũ động tác, con mắt u lánh nhàn nhạt lườm dưới chân lang vương một chút. Trong nháy mắt đó, lang vương như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng sợ hãi. Nó muốn chạy, nhưng bị tiểu hắc uy áp đến liền động một thoáng chân đều không làm được. 3. Tiểu hắc phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu to, không biết do muốn biểu đạt chút gì. Hô, tiểu hắc hé miệng, đột nhiên hút một cái. Một cỗ tối đen như mực minh hỏa, đột nhiên theo nó trong miệng phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ lang vương toàn thân. Không có kêu thảm, không có dãy rủa. Huyết nhục của băng nguyên lang vương bị tiểu u minh hỏa thôn vệ hầu như không còn, hóa thành to lớn khí huyết tinh hoa, bị tiểu hắc một cái nuốt vào trong bụng. Nấc, tiểu hắc thỏa mãn ở một cái, khí tức trên thân mắt trần có thể thấy tăng vọt một đoạn. Cái này cửu u minh tức càng hợp thôn vệ bản vật, dung luyện bản thân. U minh điện trưởng lão bị triệt để đánh nát tâm thần, sủi lơ dưới đất, một luồng hơi lạnh không tự giác xông vào đỉnh đầu. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt tâm sự ư? Tô Triệt ngồi xổm người xuống, nụ cười trên mặt người vật vô hại. U hồn điện phí lớn như vậy kình, tại cực bắc loại này địa phương cất chim cũng không có bố trí xuống lớn như vậy chiến trận, có lẽ không chỉ là làm phục kích ta loại vô danh này tiểu tốt ta. Ta không biết rõ, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Lão giả toàn thân run rẩy, ánh mắt phân ly. Giang giác. Tô Triệt không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp thò tay bóp nát lão giả bả vai trái xương. A, ta người này kiên nhẫn không tốt lắm. Tô Triệt phủi tay bên trên hoa tuyết, ngữ khí y nguyên ôn hòa. Tiểu hắc dường như chưa ăn no, ngươi có phải hay không cũng muốn làm thức ăn của nó? Trên vai của Tô Triệt tiểu hắc đúng lúc thò đầu ra, trong mắt lấp loe u quang, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, trong miệng hắc viêm phun ra nuốt vào. Ta nói. Lão giả triệt để sụp đổ. Tại sợ hãi chi phối phía dưới, hắn không dám có bất kỳ dấu giếm nào, triệt để một mạch toàn bộ chiêu. Tại phía trước 500 dặm băng liệt đại hắc cốc, phó điện chủ phát hiện một chỗ thượng cổ di tích. Căn cứ, nghe nói là một tòa bị phong ấn thượng cổ băng cung. Chúng ta tại nơi đó cảm ứng được cực mạnh chân nguyên ba động, phó điện chủ suy đoán mặt có trọng bảo sắp xuất thế. Yên lặng không nói Hàn Uyên, thân thể run lên bần bật. Một cỗ hàn ý, đột nhiên theo trong cơ thể nàng bạo phát, liền xung quanh gió tuyết cũng vì đó trì trệ. Tô Triệt nhạy bén phát giác được, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Hàn Uyên, sắc mặt tâm trầm, trong mắt đẹp mơ hồ có sát ý cuồn cuộn. Đám kia đê tiện sâu kiến, cũng dám đánh ta Tẩm cung chủ kiến. Tẩm cung? Tô Triệt lông mày nhướng lên. Thì ra là thế. Nguyên lai nơi này từng là Hàn Uyên kiếm chủ hang ổ còn có đây này. Tô Triệt quay đầu, tiếp tục hỏi, coi như phát hiện di tích, các ngươi tại nơi này bố trí mai phục giết người làm cái gì? Lão giả nuốt ngụm nước bọt, lồm lớp lo sợ nói, bởi vì phong ấn kia quá mạnh, phó điện chủ mặc dù là hóa thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không phá nổi. Cho nên hắn bố trí vạn linh huyết tế đại trận. Chúng ta cần đại lượng khí huyết, nhất là võ giả tinh huyết, dùng tới ô bế phong ấn kia linh tính. Cái này, đây chính là chúng ta tại nơi này chặn giết đã qua võ giả nguyên nhân. Vâng. Lời còn chưa dứt, Hàn Nguyên trên mình bạo phát sát khí giống như thực chất. Huyết tế, cầm loại kia bẩn thỉu đồ vật, tới ô bế bản cung đại môn. Hàn Nguyên giận quá thành cười. Nụ cười xinh đẹp, kinh tâm động phách, nhưng cũng nguy hiểm đến cực hạn. Tốt, rất tốt. Đã bọn hắn nữa thích huyết tế, vậy bản cung liền thành toàn bọn hắn. Vị này Hàn Nguyên kiếm chủ là thật tức giận. Cũng vậy, ai có thể chịu được một nhóm kẻ trộm không chỉ muốn cậy chính nhà mình cửa, còn hướng cửa nhà mình hắt phân người. Hiểu, Tô Triệt gật gật đầu, đứng dậy, đối A một khoát khoát tay, tiến hắn lên đường. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên. Đầu của ông lão lăn xuống tại trong đất tuyết, tiếng cầu xin tha thứ cũng im bặt mà dừng. Tô Triệt vung lên ống tay áo, dẫn đầu bước vào trong gió tuyết. Đi thôi. Chương 203, băng liệt cốc di tích chương 203, băng liệt cốc di tích cuồng phong tại bên thai gào thét, lại tại vượt qua to lớn đất nứt lúc im bặt mà dừng. Trước mắt mọi người, vắt ngang lấy một đạo đại hắc cốc, phản phất là đại thần bản cổ huy động cự phủ, cứ thế mà chém vào đi ra. Đây cũng là băng liệt đại hắc cốc. Vết nứt này rộng chừng ngàn trượng, chiều dài càng là trùng điệp không biết mấy phần, không thể nhìn thấy phần cuối. Từ bên trên nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm thúy làm cho người khác hoảng sợ thâm uyên, phản phất liền kia sáng đến nơi này, đều sẽ bị cái kia bóng tối vô tận thôn phệ hầu như không còn. Cho dù mọi người tại đây tu vi đều không yếu, lúc này đứng ở vách đá, cũng có thể cảm giác được một trận lạnh leo thấu xương. Cái kia hàn ý chính giữa liên tục không ngừng theo dưới vực sâu xuống tới, tính toán tiến vào mỗi một cái lỗ chân lông, đông kết bọn hắn chân nguyên. Thật nặng âm sát chi khí. Lạc Ly quấn chặt lấy trên mình áo lông trồn, tú mi cao lại, trong mắt vẻ ngưng trọng chợt lóe lên. Tô công tử, phía dưới này nhiệt độ, e rằng so cái này băng nguyên mặt ngoài còn muốn thấp hơn gấp mấy chục lần. Tô Triệt không có nói chuyện, chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng ở vách núi tít ngoài rìa. Gió lay động hắn vào áo, bay phất phới. Hàn Uyên đứng ở bên người của hắn, biểu tình mở mịt mà mê hoặc. Nàng cặp kia nguyên bản uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này chính giữa thất thần nhìn dưới vực sâu, phản phất xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hắc ám, nhìn thấy lâu không thấy ký ức. Nhìn thấy gì? Tô Triệt nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Hàn Uyên chỉ vào đen kịt chỗ sâu, âm thanh có chút lơ lửng. Ở phía dưới, có đồ vật đang kêu gọi ta. Tô Triệt nghe vậy, khoe miệng hơi hơi dương lên. Hết thảy đều ở trong dự liệu. Có thể để Hàn Nguyên như vậy để ý, loại trừ Hàn Nguyên kiếm còn có thể có cái gì? Đã Hàn Nguyên kiếm tại nơi này, như thế Thiên Diễn kiếm hạp mảnh vụn khẳng định cũng ở nơi đây. Về phần đám kia u hồn điện chuột, hắn thấy, bất quá là cho lần này tầm bảo hành trình gia tăng một điểm điều hòa thôi. Đã chủ nhân đều lên tiếng, vậy chúng ta những cái này làm khách người, cũng không thể ngay tại cửa ra vào làm đứng đấy. Tô Triệt xoay người, nhìn một chút sau lưng sớm đã vận sức chờ phát động A Mộc cùng trên bờ vai tiểu hắc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lạc Ly. Sợ ư? Lạc Ly che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển. Có Tô công tử tại, liền là cái này cửu u hoàng tuyển, Lạc Ly cũng dám đi xông vào một lần. Tốt. Tô Triệt cười lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự hướng về cái kia thâm viên vô tận nhảy xuống. Vậy liền xuống dưới nhìn một chút. Nhìn một chút đám này chuột, rốt cuộc đem cái này cực bắc lạnh địa họa hại thành bộ dáng gì? Hô. Theo lấy mọi người thân hình không có vào khe nước, xung quanh kia sáng nháy mắt giật bối. Bên hai tiếng gió thổi theo ban đầu rít lên, từng bước biến thành nặng nề gầm nhẹ. Càng hướng xuống, cố kia hàn ý liền càng khủng bố. Mới đầu chỉ là làn da cảm thấy đau nhói, về sau, liền hộ thể chân nguyên cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này khủng bố nhiệt độ thấp đóng băng nứt vỡ. Bốn phía trên vách đá bắt đầu xuất hiện mảng lớn màu u lam băng cứng. Những cái này băng cứng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, mỗi một khối đều tản ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Mượn mọi người trên mình mỏng manh hộ thể linh quang, băng cứng chết xạ ra quỷ dị hào quang. Theo lấy mọi người hạ xuống càng ngày càng sâu, một mực ngồi tại Tô Triệt bả vai tiểu hắc, đột nhiên toàn thân lông vũ nổi lên, đối sâu trong bóng tối, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cô, Tô Triệt ánh mắt ngưng lại, thân hình ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, cứ thế mà dừng lại hạ xuống tình thế. Đến. Tiếng nói vừa ra, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn dưới đất trống rỗng. Trống rỗng chính giữa, đứng vững một tòa to lớn cung điện. Cung điện hoàn toàn do vạn năm huyền băng điêu khắc thành, không biết đã tại nơi này tồn tại bao lâu. Cung điện đã sụp đổ một nửa, vô số to lớn trụ băng rạn nứt, vắt ngang tại dưới đất, khắp nơi đều là tuế nguyệt lưu lại pha tạp dấu tích. Mặc dù đã tàn tạ, nhưng y nguyên có thể để người nhìn thấy nó huy hoàng của ngày xưa. Loại kia vượt lên trên chúng sinh hùng vĩ khí thế, cho dù cách vô số tuế nguyệt, y nguyên phả vào mặt, để người nhịn không được quỳ bái. Đây chính là thượng cổ băng cung. Lạc Ly tự lẩm bẩm, trong mỹ mâu thần thái sáng láng. Tô Triệt mắt nhìn phía trước, không có nói chuyện. Cổng cung điện bên trong, hắn cảm nhận được một cái khác Hàn Nguyên khí tức. Đó là Hàn Nguyên kiếm khí tức. Đi. Tô Triệt khẽ quát một tiếng, trước tiên rơi vào to lớn băng cung trên quảng trường. Dưới chân mặt đất nhăn bóng như gương, đó là bị cứ thế mà mài giũa bằng phẳng cực hàn huyền ngọc. Mọi người đi theo Tô Triệt, xuyên qua sớm đã rách nát đại môn, đi vào chính điện. Vài trăm tòa sinh động như thật tượng băng, xen vào nhau tinh tế đứng lặng ở trong đại điện bộ. Nguyên cớ nói bọn chúng sinh động như thật, là bởi vì bọn chúng quá giống như thật. Liên y phục nhăn nheo, phiêu động sợi tóc, thậm chí ngay cả trên mặt cực độ vẻ mặt sợ hãi, đều khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Lạc Ly hiếu kỳ đi đến một tòa tượng băng trước mặt, thò tay muốn đi đụng chạm. Đừng động. Tô Triệt âm thanh nhàn nhạt vang lên, đó là chân nhân. Lạc Ly tay đột nhiên cứng tại không trung, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nàng nhìn kỹ lại, quả nhiên, tại cái kia bóng ánh long lanh dưới lớp băng, còn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương dưới làn da sớm đã ngưng kết mạch máu. Những người này không phải bị điêu khắc đi ra, mà là bị người sống sờ sờ băng phong tại nơi này. Theo bọn hắn cổ lão mà phức tạp phục sức tới nhìn, bọn hắn căn bản không phải thời đại này người. Những thứ này đều là viễn cổ thời kỳ tu sĩ. Lạc Ly hít sâu một hơi, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mấy trăm tên ngưng ý cảnh, thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên đều bị phong ấn ở nơi này. Cái này phải là thực lực kinh khủng bậc nào? Một mực yên lặng không nói Hàn Uyên, thân thể run lên, chậm rãi hướng đi trong đại điện. Nơi đó có một tòa dạng nước bệ đá. Vùng trời bệ đá không như cũng, chỉ có một cái sớm đã khô cạn danh kiếm. Hàn Uyên duỗi tay ra, run rẩy bước ve danh kiếm. Trong chốc lát, vô số hình ảnh vỡ nát, giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Thấu trời máu tươi, nhuộm đỏ trắng tinh băng cung. Cái kia từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm, cái kia từng đôi tràn ngập oán độc cùng không cam lòng mắt. A. Hàn Uyên thống khổ che đầu, phát ra một tiếng đè nén khẽ hô. Ta nhớ ra rồi. Là ta giết bọn hắn. Bọn hắn muốn đoạt kiếm, ta đem bọn hắn tất cả đều giết. Hàn Uyên tâm tình bộc phát quyết liệt, một cỗ khủng bố cực hàn chi khí lập tức lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Giang giác, đại điện chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận băng cứng tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề, như là chiến cổ lôi động, mỗi một cái đều đạp tại lòng của mọi người nhảy lên. Đông, đông. Tô Triệt ánh mắt lạnh lẽo, ra chỉ như kiếm, kiếm khí tức khắc ngưng kết, đem Hàn Uyên ngăn ở phía sau. Chỉ thấy đại điện chỗ sâu trong bóng tối, một tôn cao tới 3 trượng quái vật khổng lồ chậm chậm đi ra. Đó là một bộ hoàn toàn do vạn năm băng cứng tạo thành khổng lồ khôi lỗi. Trong tay nó xách theo một chuôi trường ván cửa kích thước khổng lồ băng búa, toàn thân trên dưới bao trùm lấy thật dày băng giáp, chỗ khớp nối loe ra phức tạp phù văn hào quang. Theo lấy nó thức tỉnh, hai đạo hào quang đỏ tươi đột nhiên theo nó trong hốc mắt sáng lên. Hồng quang trong điện liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại sau lưng Tô Triệt Hàn Uyên trên mình. Hống. Cự tượng miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng nặng nề tột cùng gào thét. Phản. Đồ. Giết. Vâng. Không có bất kỳ nói nhảm. Cự tượng khóa chặt Hàn Uyên, nâng cao trong tay cự phủ. Khủng bố linh áp bạo phát, toàn bộ trong đại điện khí lưu đều vào giờ khắc này bị triệt để xoắn nát. Cự phủ mang theo thế như vạn tấn, cuốn theo trường dùng bổ ra núi cao khủng bố lực lượng, hướng về Hàn Uyên chém bổ xuống đầu. Cuồng phong tàn phá bốn phía, thổi loạn Tô Triệt sợi tóc. Đối mặt cái này một khủng bố cự lực, Tô Triệt không lùi mà tiến tới, giữa lông mày ý cười từ đầu đến cuối không có thối lui. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng trùng điệp đánh xuống cự phủ, trong mắt chiến ý sôi trào.
A, có ý tứ.
Chanh. Tiếng kiếm ngâm đến, áo trắng như tuyết, kiếm khí ngút trời. Chương 204, không kèm nổi đánh. Chương 204, không kèm nổi đánh cuồng phong gào thét, cự phủ lập tức rơi xuống. Tôn này cao tới 3 trượng hàn băng cự tượng, cuốn theo lấy ngàn vạn quân khủng bố trọng lượng, tựa hồ muốn người tính cả mặt nền một chốn đệm cái vỡ nát. Lạc Ly vô ý thức ngừng thở, trường kiếm trong tay đã chăm chú nắm lấy, tùy thời chuẩn bị liều mạng một lần. Tô Triệt sớm đã ngưng kết kiếm ý, vận sức chờ phát động. Đối mặt phô thiên cái địa đè xuống tới cự phủ, hắn nhẹ nhàng đưa tay hướng trong hư không một điểm. Động tác nhu hòa, nhìn không ra có bất luận cái gì uy lực. Kiếm khí thấu thể mà ra, nghịch thế mà lên, trực kích cự phủ. Bù bù, trong không khí truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng rung âm thanh. Cự phủ dừng ở đỉnh đầu Tô Triệt không đủ 3 thước, khó tiến thêm nữa. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt ngay sau đó, răng rắc một tiếng, một đạo tỉ mỉ vết nứt xuất hiện tại cự phủ bên trên. Vết nứt nhanh chóng lan tràn, cán búa, cánh tay, bả vai, đầu. Bất quá là trong nháy mắt, tôn này uy áp cái thế hàn băng cự tượng, toàn thân cao thấp hiện đầy giống mạng nhện vết nứt. Phá. Tô Triệt thu ngón tay lại, đứng chắc tay. Xoạt lạc, không thể phá vỡ hàn băng cự tượng, trực tiếp vỡ nát thành vô số to bằng móng tay băng tinh, như là hạ một tràng màu lam mưa lớn, ào ào rơi xuống một chỗ. Khủng bố cảm giác áp bách, trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại một chỗ vụ băng, tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra thê lương hào quang. Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động. Lạc Ly trừng lớn mi mâu, khó khăn nuốt một miếng nước bọt. Liền xong. Hàn băng cự tượng khủng bố một kích, lại ngăn không được Tô Triệt một chỉ uy lực. Quá giòn. Tô Triệt có chút thất vọng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, lười đến lại đi nhìn cái kia một chỗ vụn băng một chút. Đây chính là cái gọi là thượng cổ thủ hộ giả, cũng liền là cái hàng mẫu, liền ta một thành kiếm ý đều không tiếp nổi. A một mặt không thay đổi đi lên trước, dùng chân đá văng ra cản đường của băng. Đối với Tô Triệt biến thái biểu hiện, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngược lại trên bờ vai Tô Triệt tiểu hắc, biểu hiện đến có chút hưng phấn. Nó theo Tô Triệt trên mình nhảy xuống, tại trong vụn băng chọn chọn lựa lựa, kết quả thất vọng, chỉ có thể thở phì phì phun ra một cái minh hỏa. Đem cái kia một đống băng tinh bốc cháy hầu như không còn. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thân ở đặc thù địa điểm, thượng cổ băng cung. Phải chăng tiến hành đánh dấu? Lâu không thấy hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, trong lòng Tô Triệt hơi động một chút. Không nghĩ tới, lại vẫn có chuyện tốt bực này. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng, cực phẩm linh khí băng phép thần trầm, một bộ 36 mai. Chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng, thượng cổ bí văn quay cực bắc thiên, tàn trang. Theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Tô Triệt chỉ cảm thấy đắc thủ lòng bàn tay mát lạnh. Hắn bất động thanh sắc túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một hộp toàn thân trong suốt, tản ra nhàn nhạt hàn khí nhỏ nhắn túi châm xuất hiện trong lòng bàn tay. Mở ra xem, bên trong chỉnh tề sắp hàng 36 mai nhỏ như lông châu băng châm. Những cái này băng châm cơ hồ trọn vẹn trong suốt, như không phải phía trên tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý, mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Chuyên phá hộ thể cương khí, giết người trong vô hình. Tô Triệt luốt luốt trong tay băng châm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy là hắn một mực thờ phụng dốc hết toàn lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thích loại này dùng ít sức phương thức. Sau đó gặp được loại kia nói nhảm nhiều, trực tiếp một châm đi qua để hắn im miệng, ngược lại cũng tránh rút kiếm. Thu hồi băng phách thần châm, Tô Triệt lại đem lực chú ý rơi vào gia thú tàn trên trang. Tàn trang ố vàng, phía trên dùng cổ lao chữ truyện ghi lại một chút tối nghĩa khó hiểu tin tức. Tô Triệt nhanh chóng xem một lần, yên lặng trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng kinh ngạc. Thì ra là thế. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt phức tạp Hàn Uyên, nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn tới, chúng ta cũng thật là rất có duyên phận. Cái gì? Hàn Uyên lấy lại tinh thần, có chút mở mịt nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt trong tay giơ lên tàn trang, chậm chậm nói, nơi này đã từng là Đại Diễn Kiếm Tông một cái phân chi, tên là Hàn Kiếm Nhất Mạch. Đại Diễn Kiếm Tông. Lạc Ly nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Đây không phải là thượng cổ tối cường tông môn. Truyền thuyết cái tông môn này người mạnh nhất, có cường sát thượng giới tiên thần thực lực. Tô Triệt không để ý đến Lạc Ly kinh ngạc, nhìn xem Hàn Uyên, tiếp tục nói, căn cứ phía trên này đi chép, mạch này nguyên cơ xây dựng tại vùng đất nghèo nàn, cũng không phải làm tu luyện, mà là làm trấn áp. Trấn áp. Hàn Uyên ánh mắt run rẩy một thoáng, hình như xúc động bị phong ấn ký ức. Không sai, Tô Triệt chỉ dưới chân mặt đất, âm thanh trầm thấp, trấn áp băng liệt đại hạp cốc chỗ sâu, tên là Thông Thiên Tháp đồ vật. Mà ngươi, Tô Triệt gần từng chữ nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là mạch này năm đó thánh nữ. Vâng. Theo lấy Tô Triệt nói xong lời phía dưới, Hàn Uyên thân thể run rẩy kịch liệt. Ta nhớ ra rồi. Hàn Uyên âm thanh khàn khàn, mang theo vô tận thống khổ cùng mê mang. Ta là thánh nữ, ta là Hàn Kiếm Nhất Mạch hy vọng. Thế nhưng, ta thất bại. Dưới đất đồ vật, khí tức của nó ô nhiễm ta thần trí, để ta nhập ma. Nàng ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt. Là ta, chính tay hủy nơi này. Sư tôn, sư minh, còn có những đệ tử kia, bọn hắn làm ngăn cản nhập ma ta, khởi động băng phong đại trận, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Thế nhưng, ta không chết. Ta biến thành kiếm linh, sống tạm. Mà bọn hắn lại vĩnh viễn bị băng phong tại nơi này. Trong đại điện, quanh quần Hàn Uyên đè nén tiếng khóc. Lạc Ly có chút không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Nàng không nghĩ tới, vị này nhìn lên lãnh lực băng xương thất công chúa, dĩ nhiên gánh vác lấy như vậy nặng nề đi qua. Được rồi. Tô Triệt âm thanh đột nhiên vang lên, cắt ngang Hàn Uyên tự trách. Hắn đi đến Hàn Uyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngữ khí bình thường đến gần như lạnh nhạt. Khóc hữu dụng sao? Hàn Uyên ngây ngẩn cả người, hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Triệt duỗi tay ra, tại nàng trên gáy nhẹ nhàng bắn một thoáng. Nếu là cảm thấy thua thiệt, vậy liền đi bù đắp. Nếu là cảm thấy tội nghiệp, vậy liền đi tẩy sạch. Đã năm đó không chết thành, vậy đã nói rõ Lao Thiên gia cảm thấy chuyện của ngươi còn không làm xong. Tô Triệt xoay người, ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu tĩnh mịch đen kịt thông đạo, trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm. Huống chi, những cái kia bị trấn áp đồ vật, hình như còn ở phía dưới sôi nổi lắm đây. Nói xong, hắn đem trong tay tản trang ném cho Hàn Uyên. Chúng ta trước đi tìm tới Cửu Vũ Hàn Tuyển. Nếu như ghi chép không sai, nơi đó không chỉ có thể cứu tỷ ta đồ vật, còn phong ấn bản thể của ngươi. Hàn Uyên chăm chú nắm chặt tản trang, trong mắt mê mang từng bước tán đi. Tô Triệt nói đúng, nàng không chết, chứng minh sứ mạng của nàng vẫn chưa hoàn thành. Vũ hồn điện người, hẳn là cũng tại nơi đó. Tô Triệt phủi phủi ống tay áo, đối mọi người phất phất tay. Đi thôi, nơi này là ngươi quê nhà, thế nào cũng nên dẫn chúng ta khắp nơi thăm thú. Thuận tiện. Tô Triệt ý cười uy nghiêm đáng sợ, đi chiếu cố đám kia trong khe cống ngầm chuột. A Mộc trầm mặc gật đầu một cái, nắm chặt sau lưng và kiếm. Lạc Ly hít sâu một hơi, trong mắt sợ hãi tán đi, lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Hàn Uyên lau khô nước mắt, đeo vai thẳng tắp, khôi phục trước kia thanh lãnh. Dẫn đường. Tô Triệt nhàn nhạt phân phó một câu, lại trước tiên nhanh chân bước vào hắc ám thông đạo. Đã tới, vậy liền đem cái này cực bắc tiên triệt để đâm cho lỗ thủng. Chương 205, Tuyết tộc, sông ngầm đường tắt. Chương 205, Tuyết tộc, sông ngầm đường tắt. Tô Triệt một đoàn người không còn lưu lại, dọc theo Hàn Uyên chỉ dẫn, trực tiếp xuyên qua đại điện, hướng khe nước chỗ sâu tiến lên. Có Hàn Uyên tại, u hồn điện hao tổn tâm cơ bày ra mê trận, tại trong mắt Tô Triệt quả thực như là trò trẻ con đồng dạng một người. Phía trước liền là Tuyết tộc địa bàn. Hàn Uyên dừng bước lại, ánh mắt phức tạp. Năm đó Hàn Kiếm nhất mạch còn tại lúc, Tuyết tộc chỉ là phụ trách canh gác ngoại vi dược điện phụ thuộc. Không nghĩ tới hôm nay tông môn hủy diệt, bọn hắn rõ ràng còn canh giữ ở nơi này. Thủ lực ư? Tô Triệt thuận miệng hỏi. Khó. Hàn Uyên lạnh lùng phun ra một chữ, đám chuột này đã tới, liền sẽ không thả bất luận cái gì người sống. Lời còn chưa dứt, xa xa bị gió tuyết bao phủ trong sân cốc, đột nhiên truyền đến một trận làm người sợ hãi tiếng gào thét. Hống. Tô Triệt ánh mắt ngưng lại, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Đi, đi nhìn một chút. Gió tanh cuốn theo lấy làm người buồn nôn mùi hôi thối, phả vào mặt. Một nhóm chừng hai người cao ma hóa tuyết viên, hai mắt xích hồng, trên mình hắc khí lợ lờ. Trắng tinh da lông sớm đã chóc ra hơn phân nửa, lộ ra thối rữa chảy mù bắp thịt. Nên chết, ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Không thể để cho bọn chúng xông đi qua, A Nhã còn tại đằng sau. Một tên người mặc da thú màu trắng, máu me đầy mặt lão giả gào thét. Trong tay hắn cốt mâu sớm đã cắt thành hai đoạn, nhưng hắn y nguyên gắt gao ngăn tại một tên run lẩy bẩy trước người thiếu nữ. Tại trung quanh bọn họ, nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ tuyết tộc người thi thể, máu tươi nhuộm đỏ trắng tinh đất tuyết, xúc mục kinh tâm. Ra ra. Trốn ở sau lưng thiếu nữ nắm thật chặt góc áo của lão giả, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy tuyệt vọng. Hống. Dẫn đầu đoạn tuyết phát ra một tiếng bạo ngược gào thét, to lớn móng nhọn thật cao vung lên, mang theo xé rách không khí tiếng rít, mạnh mẽ hướng về đầu của ông lão chụp xuống. Xong. Lão giả mắt thấy không kịp ngăn cản, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Nhưng hắn cũng không có chờ đến trong dự đoán đau nhức kịch liệt cùng tử vong. Suy. Một tiếng như là vải vóc như tê liệt nhẹ giọng vang lên, ngay sau đó, liền là vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Đông. Lão giả run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy cái kia đầu ma hóa tuyết viên đã lăn xuống tại một bên. Thân thể cao lớn duy trì vung chảo tư thế, chỗ cổ chân nhắn như gương, máu đen như là suối phun tuôn ra, nháy mắt tại trên mặt tuyết dung ra một cái khói đen bốc lên hố sâu. Mà tại trên thi thể của nó, đứng đấy một cái thần tình chậm chạp thiếu niên. Thiếu niên kia cầm trong tay bạc kiếm, ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra mảy may cảm tình. Tại phía sau hắn, một nam ba nữ chậm chậm đi tới. Nam tử một bộ bạch y liễu, khí chất xuất trần, phảng phất cái này thấu trời gió tuyết đều không thể tại trên người hắn lưu lại một tia dấu tích. Bên trong một cái nữ tử thân thể suy yếu, hoàn toàn dựa vào một nữ tử khác nửa ôm lấy mới có thể miễn cưỡng hành động. Vị cuối cùng nữ tử một thân váy đen, dung nhan tuyệt mỹ lại lạnh lùng như băng. Nàng nhàn nhạt quét trên mặt đất vượn tuyết thi thể một chút, chân mày hơi nhíu lại. Lại là u hồn điện khí tức. Nam tử áo trắng nghe vậy, bước chân không ngừng, tùy ý búng búng ngón tay, dọn dẹp sạch sẽ. Lưng cong đoạn kiếm thiếu niên nghe vậy, thân hình lóe lên, từng đạo màu xám tàn ảnh tại vượn tuyết trong đám xuyên qua. Suy 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 suy, không đến ba cái hít thở, mười mấy đầu hung tàn ma hóa tuyết viên, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Tuyết tộc lão giả miệng mở lớn, lại cảm giác cổ họng khô chát, không phát ra được một điểm âm thanh. Qua rất lâu, mới miễn cưỡng hồi phục tới, lúng túng này lấy phát ra đầy đủ nói: "Đa, đa tạ công tử, đa tạ công tử ân cứu mạng." Nói lấy, lão giả đột nhiên lấy lại tinh thần, kéo lấy tôn nữ liền muốn quỳ xuống dập đầu, ta tuyết tộc trên dưới, nguyện cho ân công làm trâu làm ngựa. Ngừng. Tô Triệt nhàn nhạt mở miệng, nhưng không để hoài nghi. Hạ xuống một chữ phía dưới, lão giả đầu gối cũng lại quỳ không đi xuống, nửa đốn lên, lên cũng không phải, quỳ cũng quỳ không đi xuống. Không khí trọn vẹn cứng đờ. Tô Triệt tại một khối sạch sẽ đại thạch bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt tiến lặng. Không cần quỳ. Như được đại xá, A Nhã tranh thủ thời gian đỡ dậy lão giả, hai người cùng kính đứng tại chỗ, chờ đợi Tô Triệt lên tiếng. "Ta hỏi, các ngươi trả lời. Nếu như đáp án hữu dụng, tính toán ta cứu các ngươi một mạng. Nếu như vô dụng." Tô Triệt không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như hữu dụng hắn sẽ cứu bọn hắn rời khỏi, nếu như vô dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Lão giả toàn thân run lên, gật đầu như dã tỏi. "Ân công xin hỏi, lão hủ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Tô Triệt chỉ trên đất vượn tuyết thi thể, những xúc sinh này trên mình hắc khí, ở đâu ra? Lão giả sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. "Vâng, là u hồn điện. Đám kia ác ma, bọn hắn tại Cửu U Hàn Tuyển phụ cận xây một cái đại trận, bắt lấy thật tốt nhiều tuyết tộc người đi. Nói đến đây, thanh âm lão giả nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn đem người giết, lấy máu, nói là muốn làm cái gì huyết tế, cưỡng ép phá vỡ bị băng phong lối vào. Những cái này bột tuyết, liền là ăn những cái kia bị ném ra thi thể, mới biến thành dạng này. Huyết tế. Tô Triệt hơi hơi nheo lại mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nhìn tới, đám chuột này so ta tưởng tượng còn gấp hơn a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Uyên, liền huyết tế loại này hạ lưu thủ đoạn đều đã vận dụng, nói rõ bọn hắn cầm phong ấn không có cách nào. Hàn Uyên cười lạnh, hàng kiếm nhất mạch đại trận hộ sơn, há lại đám kia bảng môn tà đạo có thể phá. Bất quá, nàng dừng một chút, nếu là để bọn hắn một mực như vậy tế xuống dưới, dùng oán khí ô chọc trận nhãn, ngược lại cũng phiền toái. Tô Triệt gật đầu một cái, đứng dậy, vậy liền đi nhìn một chút. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Ân công, chờ một chút. Một mực trốn ở sau lưng lão giả A Nhã đột nhiên bỏ ra, lấy dũng khí hô. Tô Triệt nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái. A Nhã hù dọa đến rụt cổ một cái, run rẩy trả lời. Bên kia tất cả đều là u hồn điện người, có rất nhiều chẳng gác. Ân công, các ngươi nếu như theo bên kia sẽ bị phát hiện. Tô Triệt chớp chớp lông mày, ồ. Vậy ngươi nói thế nào đi? A Nhã cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, ta biết một đầu sông ngầm dưới lòng đất, có thể trực tiếp thông đến Cửu Vũ Hàn Tuyển đằng sau. Đó là chúng ta tuyết tộc người phía trước ngắt nước đường nhỏ, rất bí mật, u hồn điện người không biết rõ. Sông ngầm dưới lòng đất. Tô Triệt nhìn về phía Hàn Uyên. Hàn Uyên gật đầu một cái này dưới đất chính xác có sông ngầm. Tô Triệt thu về ánh mắt, nhìn xem A Nhã, dẫn đường. A Nhã sửng sốt một chút, hình như không nghĩ tới cái này đáng sợ ân công lại tốt như vậy nói chuyện, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, được. Một khắc đồng hồ sau, mọi người tại A Nhã dẫn dắt tới, chui vào một chỗ cực kỳ ẩn nấp hầm băng. Nơi này ở vào hai tòa núi tuyết trong khe hẹp, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được nơi này còn có một cái cửa hang. Xuôi theo ngầm nghèo băng đạo nhất đường hướng phía dưới, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng lạnh, hàn khí thấu xương phảng phất muốn đông kết linh hồn người. Ngay ở phía trước, A Nhã nâng bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí đi ở trước nhất. Rất nhanh, một đầu sông ngầm dưới lòng đất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu đen nước sông tại tầng băng phía dưới im lặng chảy xuôi, tản ra làm người sợ hãi hàn khí. Cái này nước, Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút hoài niệm, là Minh Hà phân chi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nó còn không khô cạn. Tô Triệt xa xa nhìn tới, sông ngầm cuối cùng mơ hồ có thể thấy được một đạo trùng tiên huyết sắc của sáng. Xuyên thấu qua thật dày tầng băng, cũng có thể cảm giác được làm người buồn nôn mùi huyết tinh. Tìm được, Tô Triệt khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ ý cười, đi thôi, đi cho đám này chuột đưa ma. Chương 206, huyết tế. Đó là chịu chết chương 206, huyết tế. Đó là chịu chết dọc theo tĩnh mịch sông ngầm dưới lòng đất đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, chật chội đè nén thông đạo sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ lòng đất không gian bị móc rỗng một khối, tạo thành một tòa to lớn dưới đất hầm băng. Trên mái vòm, rũ xuống vô số cái bóng ánh long lanh băng nhọn, tại yếu ớt lam quang chiếu rọi, tựa như một mảnh treo ngược thủy tinh sâm lâm. Lại đi vài trăm mét, một tòa phụ thuộc lấy địa nhiệt suối nguồn xây dựng băng tuyết thành trại, yên tĩnh đứng lặng trong bóng đêm. Tuy là đơn sơ, lại lộ ra một cỗ ngoan cường sinh mệnh lực. Đến, dẫn đường tuyết tộc thiếu nữ A Nhã dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tô Triệt đám người, trong giọng nói mang theo vài phần không yên. Đây chính là chúng ta tuyết tộc cuối cùng nhà. Tô Triệt ánh mắt đảo qua tòa thành trại kia, cùng nói là thành, không bằng nói là cái cỡ lớn trại dân tị nạn. Ánh mắt chiếu tới băng ngắt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái đi lại tập tễnh lao nhân, hoặc là gầy trơ cả xương hài đồng, chính giữa nút ở lộ ra nhiệt khí suối bên cạnh sưởi ấm. Dáng vẻ nặng nề, không có chút nào sinh khí, cảm giác tuyệt vọng phả vào mặt. A. Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, phát ra một tiếng ý vị không rõ chế nhạo. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua thấp bé băng ốc, thẳng tắp rơi vào trung tâm thành trại, sớm đã tàn tạ không chịu nổi khổng lồ tượng băng tượng thần bên trên. Nhóm này đồ ngốc. Hàn Uyên âm thanh rất nhẹ, lộ ra một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, lại còn trông coi khối này nát đá. Tô Triệt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhận thức. Phía trước một nhóm người thủ mộ thôi. Hàn Uyên thu về ánh mắt, ngữ khí lần nữa khôi phục lãnh đạo. Phản phất vừa mới trong nháy mắt đó tâm tình chập chờn chỉ là ảo giác. Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, mấy trăm năm đi qua, chủ tử đều chết hết, nhóm này nhìn đại môn lại còn sống sót. Lời nói tuy khó nghe, nhưng Tô Triệt lại nhạy cảm bắt được nàng đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang. Hiển nhiên, đối với vị này đã từng hàng kiếm thánh nữ tới nói, nhìn thấy ngày trước tôi tớ chán nản thành cái này ủy bộ dáng, tâm tình cũng không thế nào mỹ lệ. Ân công, mời tới bên này. A Nhã cũng không biết vị này lãnh lược băng xương nữ tử, chính là các nàng đã từng phụng dưỡng tông môn thánh nữ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dẫn mọi người hướng đi thành trại chỗ sâu băng ốc. Trong phòng, một cỗ nồng đậm thảo dược vị sông vào mũi. Một vị tóc hoa râm, trên mặt phủ đầy nhăn nheo lão giả đang nằm tại gia thú trên giường, ho kịch liệt ho lấy. Nghe được động tĩnh, hắn phí sức mở ra đục ngầu hai mắt, nhìn thấy A Nhã bình an trở về, trong mắt lão lập tức tuôn ra nổi lên lệ quang. A Nhã, ngươi trở về. Đại trưởng lão. A Nhã bước nhanh về phía trước, đỡ lấy muốn đứng dậy lão nhân, vành mắt đỏ rực. Là mấy vị này ân công cứu ta. Người áo đen đội tuần tra bị bọn hắn giết sạch. Nghe nói như thế, đại trưởng lão khô gầy thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào áo trắng như tuyết Tô Triệt trên mình, con người bỗng nhiên thu hẹp, lập tức dãy rủa lấy liền muốn quỳ xuống. Ân công đại ân đại đức, tuyết tộc. Suốt đời khó quên a. Tô Triệt tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa chân nguyên vững vàng đem lão nhân nâng, không để hắn quỳ đi xuống. Lời khách sáo liền miễn đi. Tô Triệt kéo qua một thanh băng ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, ta cứu người chỉ là thuật tay, tới nơi này là làm nghe ngóng điểm sự tình. Ân công xin hỏi, chỉ cần lão hủ biết đến, tuyệt không che giấu. Đại trưởng lão thở hổn hển nói, bên ngoài những người áo đen kia, đến cùng tại đào cái gì? Ngón tay Tô Triệt nhẹ nhàng gõ lấy thành ghế, phát ra có tiết tấu giòn vang. Còn có, các ngươi trong bộ lạc thanh trắng niên, đều đi đâu? Đại trưởng lão trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi, ngón tay khô héo gắt gao nắm lấy ra thú, đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy âm thanh nói, nghiệp trưởng à, đám kia xuất sinh, bọn hắn không phải người, bọn hắn là ác quỷ. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, tựa hồ là dùng hết khí lực toàn thân, mới đè xuống sợ hãi trong lòng, chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Nửa tháng trước, nhóm người áo đen này đột nhiên xông vào cực bắc, bọn hắn có thông thiên thủ đoạn, vừa đến đã khống chế toàn bộ bang liệt cốc. Bọn hắn bắt đi trong bộ lạc tất cả nam nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi, đem bọn hắn như gia súc đồng dạng áp giải đến cực hàn thâm nguyên. Đứng ở sau lưng Tô Triệt Hàn Uyên, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Bọn hắn muốn tại nơi đó xây dựng một tòa huyết tế đại trận. Đại trưởng lão âm thanh run rẩy đến càng thêm lợi hại. Lão hủ từng vụng trộm phái người đi tra xét qua, bọn hắn đem bắt đi người lấy máu, dùng mấy ngàn người tinh huyết đi đổ vào thâm viên cửa vào phong ấn bình chướng. Bọn hắn nói, tối nay là đêm trăng tròn, cũng là âm khí nặng nhất thời điểm. Tối nay giờ tí, bọn hắn liền muốn mở ra cuối cùng đại tế, dùng tất cả còn lại tộc nhân mệnh cưỡng ép ăn mòn mất tầng kia thượng cổ phong ấn. Giang giác, một tiếng vang giòn đột ngột vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại băng ốp mặt đất, giờ phút này dĩ nhiên bao trùm lên tầng một thật dày xương trắng. Mà Hàn Nguyên dưới chân huyền băng đã từng khúc rạn nứt, hóa thành một mịn. Huyết tế, ăn mòn phong ấn. Hàn Nguyên chậm chậm ngẩng đầu. Trong nháy mắt, băng ốc bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống tới băng điểm, phản phất liền không khí đều bị đông cứng. Nàng cặp kia tuyệt mỹ trong con người, cuồn cuộn lấy làm người sợ hãi uy nghiêm đáng sợ sắc ý, không có nửa điểm nhiệt độ. Bằng một nhóm tạp thoái máu bẩn, cũng muốn mở ra phong ấn. Bọn hắn, đây là đang tìm cái chết. Đại trưởng lão bị cỗ này khí thế khủng bố hù dọa đến lạnh run, hoảng sợ nhìn xem sát ý ngút trời Hàn Uyên. Tô Triệt thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Uyên bả vai, ra hiệu nàng khiêm tốn một chút, đừng đem lão đầu dọa cho chết. Nhìn tới tình huống đã rất rõ ràng, Tô Triệt đứng lên, khóe miệng cười lạnh. U hồn điện đám chuột này, mỗi lần đều chỉ sẽ dùng loại này ngốc nhất biện pháp, ngược lại phù hợp bọn hắn trước sau như một tác phong. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. A Mục, đừng lau ngươi kiếm mẻ. Đi thôi. Tô Triệt đi đến trung tâm thành trại tàn tạ tượng nữ thần phía dưới, bước chân có chút dừng lại. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đặc thù đánh dấu địa điểm, tuyết tộc cổ tế đàn, tàn tạ, phải trang đánh dấu. Đánh dấu. Trong lòng Tô Triệt khẽ động, lại phát động đánh dấu hệ thống. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu được trạng thái đặc thù gia trì, vạn năm băng ẩn. Vạn năm băng ẩn, tại cực hàn hoàn cảnh phía dưới, có thể đem bản thân tới xung quanh đồng đội khí tức trọn vẹn ẩn nấp, cùng băng tuyết hòa làm một thể, không lục địa thần tiên cảnh viên mãn không thể phát giác. Thời gian duy trì 12 giờ. A, đồ tốt. Trong mắt Tô Triệt hiện lên một chút tinh quang. Đây quả thực là vừa đúng, làm tối nay săn bắn đỏ thân mà làm. Ân công, các ngươi muốn đi thâm nguyên? A Nhã đuổi tới. Nàng cắn môi, trong mắt có quang mang lấp lóe. Mang ta đi a. Ta có thể mang các ngươi lách qua ngoại vi thủ vệ, trực tiếp thông hướng phía dưới tế đàn. Theo sát. Tô Triệt yên lặng chốc lát, gật đầu một cái. Hắn đưa tay vung lên, một đạo vô hình quần sáng màu băng lam nhanh chóng quyết tán, đem mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, mọi người khí tức hoàn toàn biến mất. Tô Triệt ngắm nhìn thành trại bên ngoài đen như mực sông ngầm cuối cùng. Tối nay tế tự hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Thanh âm Tô Triệt vang vọng, ngữ khí yên lặng. A Mục, chuẩn bị xong chưa? Đứng ở trong bóng tối, A Mục yên lặng lần nữa trên lưng đoạn kiếm, không người mà đứng. Hắn không có nói chuyện, chỉ là trùng điệp gật đầu một cái. Trong con ngươi vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chương 207, Hàn Độc Bạo, giết đường mở. Chương 207, Hàn Độc Bạo, giết đường mở. Băng nguyên gió như dao phá tại trên mặt. Tại vạn năm băng ẩn ra chỉ xuống, Tô Triệt một đoàn người như là dung nhập trong gió tuyết, lặng yên không một tiếng động hướng thâm viên phương hướng nhanh chóng tới gần. A Nhã khẩn trương đi ở trước nhất, bất ngờ dừng bước quan sát phương hướng. Ân công, phía trước liền là cửa ải thứ nhất. Nàng hạ giọng. Xa xa miệng hẻm núi ánh lửa đã mơ hồ có thể thấy được. Nơi đó có u hồn điện huyết nhãn trận pháp, chỉ cần có vật sống trải qua, ngay lập tức sẽ báo nguy. Bất quá chúng ta có thể đi bên cạnh đường nhỏ, tuy là dốc đứng một chút, nhưng có thể hoàn mỹ tránh đi. Nô. Vô cùng đè nén rên thống khổ thanh âm, đột ngột đánh vỡ cái này khẩn trương yên tĩnh. Âm thanh tuy nhỏ, Tô Triệt nghe tới lại giống như kinh lôi nổ vang. Hắn đột nhiên dừng bước lại, thân hình lóe lên liền đi tới bên cạnh Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết đã suy yếu hôn mê, một mực từ A Mộc lưng gõng, giờ phút này lại thân thể run rẩy kịch liệt. Dù cho cách lấy thật dày áo lông trồn, Tô Triệt y nguyên có thể cảm giác được kinh người hàn khí chính giữa theo trong cơ thể nàng điên cuồng tràn ra ngoài. Tỷ. Trong lòng Tô Triệt trầm xuống, một cái xốc lên áo lông trồn. Chỉ thấy Tô Thanh Tuyết mặt tái nhợt bên trên, chẳng biết lúc nào lại bao trùm lên tầng một đen xương. Cái kia đen xương như là có sinh mệnh, chính giữa dọc theo cái cổ nhanh chóng lan tràn, mỗi qua một hơi, trên người nàng sinh mệnh khí tức liền mỏng manh một phần. Không tốt. Hàn Nguyên sắc mặt đột biến, một bước lên trước bắt được cổ tay của Tô Thanh Tuyết. Chỉ là đụng chạm trong nháy mắt, ngón tay của nàng liền bị đông lên tầng một băng mỏng. Nên chết. Ta sớm cái kia nghĩ tới. Hàn Nguyên lãnh lực băng xương trên mặt nhất thời ngưng trọng mấy phần. Nơi này cực hàn hoàn cảnh quá mạnh, dẫn động trong cơ thể nàng thái âm hàn độc. Lại thêm phía trước tại Thiên Diễn Thánh địa chịu tra tấn, thân thể của nàng đã đến cực hạn. Hiện tại cái này cực hàn chi khí nhập thể, tựa như là tại một đống tuổi khô bên trên ném đi cái bó đuốc. Toàn bộ nổ. Tô Triệt bàn tay chống tại Tô Thanh Tuyết áo lót, thể nội chân nguyên điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng, tính toán ức chế hàn độc. Thế nhưng vô dụng, chân nguyên truyền vào như là một đi không trở lại, nháy mắt bị cuồng bạo đen xương thôn vệ hầu như không còn. Đừng uổng phí sức lực, Hàn Nguyên một cái đẩy ra Tô Triệt tay, ngự tốc cực nhanh, hiện tại trong cơ thể nàng hàn độc triệt để phát tác, ngoại lực căn bản không để ép được. Biện pháp duy nhất liền là lập tức đem nàng ném vào cửu u hàn tuyền trong con suối, lợi dụng hàn tuyền cực âm hóa sinh lực lượng, giúp nàng tái tạo kinh mạch, lấy độc trị độc. Tô Triệt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, còn bao lâu? Hàn Nguyên nhìn một chút xa xa tĩnh mịch hạp cốc, cắn răng nói, dựa theo cái tiểu nha đầu kia lộ tuyến đi, nhanh nhất cũng muốn 3 canh giờ. 3 canh giờ? Nàng còn có thể chống bao lâu? Tô Triệt nhìn một chút trong ngực đã trải qua bắt đầu mất đi ý thức tỉ tỉ, âm thanh khẳng khàn. Hàn Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, rồi ra một ngón tay, nhiều nhất 1 canh giờ. Sau 1 canh giờ, coi như đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng không cứu lại được tới. Không khí ngưng trọng. A Nha đứng ở một bên, gấp đến nước mắt đều muốn rớt xuống. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có con đường này bí mật nhất. Nếu là đi đại lộ, tất cả đều là người áo đen, còn có mấy trọng sát trận. 1 canh giờ. Tô Triệt thấp giọng liều díu. Trong ngực Tô Thanh Tuyết trong mày, hiển nhiên chính giữa thừa nhận không nhỏ thống khổ. Hô. Tô Triệt thật dài phun ra một cái trọc khí. Sương mù màu trắng vừa mới lối ra, liền bị gió tuyết xoắn nát. Ánh mắt của hắn khôi phục lãnh đạo, trong lòng quyết định đã hạ. Không lượt quanh, Tô Triệt âm thanh trịch địa hữu thanh, không cho cự tuyệt, xông vào. Hàn Nguyên sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một chút phức tạp. Đó là đường cùng. Chí ít có 3 đạo đại trận, mấy trăm u hồn điện tử sĩ, nói không chắc còn có hóa thần cảnh lão quái vật tỏa chấn. A Mục. Tô Triệt nhàn nhạt kêu một tiếng. A Mục yên lặng hướng đi phía trước, vững vàng tiếp nhận hôn mê Tô Thanh Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí giấu tại trên lưng. Bảo vệ cẩn thận nàng, Tô Triệt nhẹ nhàng sửa sang Tô Thanh Tuyết tóc mai loạn phát, thanh âm êm dịu, như là tại dấu ngủ hải tử, đừng để nàng bị đánh thức. A Mục trùng điệp gật gật đầu. Tô Triệt trấn an được Tô Thanh Tuyết, khí thế trên người không còn bảo lưu, đột nhiên bạo phát. Mọi người trên mình bạn 5 băng ẩn trạng thái tức thì tan đi, không giữ lại chút nào khí tức, giống như hải đăng, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý ân công. Người đây là? A Nhã hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng không hiểu vì sao Tô Triệt muốn chủ động bạo lộ vị trí. Đường vòng quá chậm, không bằng trực tiếp giết đi qua. Tô Triệt tay phải hư nắm, giống như thực chất kiếm khí tức khắc ngưng kết. Trên thân kiếm hồng quang lưu chuyển, phát ra từng trận kiếm minh. Hắn bước ra một bước, dưới chân băng cứng vỡ nát, bắn ra mà ra. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hạp cốc cửa ải. Nơi này là thông hướng cực hàn thâm nguyên cửa ải thứ nhất, chú đóng u hồn điện một chi tinh nhuệ tiểu đội. Một tên người mặc hắc bào chấp sự chính giữa buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên tường băng, trong tay vuốt vuốt đưa tin ngọc giản. Cái thời tiết quái quỷ này, thật không phải là người lợi. Hắn hùng hùng hổ hổ nhổ nước miếng, cũng không biết đám kia tuyết tộc phế vật bắt xong chưa, tranh thủ thời gian làm xong tế tự tranh thủ thời gian bỏ đi, lão tử là một khắc đều không muốn tại cái này đợi. Bên cạnh một tên đệ tử lấm la lấm lét, lấy lòng đưa lên một bình rượu nóng, chấp sự đại nhân bất giận, nghe nói lần này nếu là thành, điện chủ đại nhân thế nhưng có trọng thưởng. Thưởng chữ còn chưa nói xong, tên đệ tử này biểu tình đột nhiên ngưng kết. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem hạp cốc phía lối vào. Nguyên bản đen kịt trong gió tuyết, đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Ngay sau đó, một cỗ làm người hít thở không thông khủng bố kiếm ý, phô thiên cái địa của tới. Cái gì người? Chấp sự áo đen trong tay bầu rượu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngã đến vỡ nát. Hắn hoảng sợ đứng dậy, muốn bóp nát trong tay đưa tin ngọc giản, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Hoặc là nói, là cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, quá nhanh. Nhanh đến giống như một đạo thiểm điện, tức thì bạch phá nửa đêm. Lan đi. Hét to âm thanh giống như thiên lôi cuồn cuộn, tại cửa ải trên không nổ vang. Tô Triệt không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, cao tốc xung phong trong quá trình, tùy ý vung ra một kiếm. Ầm ầm. Dây đến mấy trượng tường băng ầm vang sụp đổ, bị khủng bố kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Chấp sự áo đen cùng với sau lưng mười mấy tên u hồn điện đệ tử, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị cuồng bạo kiếm khí vỡ vụn thành từng đoàn đỏ tươi vết vụ. Thấu trời mưa máu, hát vây tại trắng tinh trên mặt tuyết. Xúc mục kinh tâm. Mà tạo thành tất cả những thứ này Tô Triệt, liền thân hình đều không có dừng lại nửa giây. Hắn tựa như là một quả lưu tinh, trực tiếp theo trong huyết vụ xuyên thấu mà qua, tốc độ không giảm chút nào. Ô, 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 còi báo động chói tai, vang vọng toàn bộ cực hàn thâm nguyên. Vô số đạo khí tức mạnh mẽ bị kinh động, điên cuồng hướng hạp cốc hội tụ. Nhưng Tô Triệt không quan tâm, bước chân không ngừng, khí tức lần nữa tăng vọt. Ai dám ngăn cản ta liền để hắn hối hận đi đến thế này. Chương 208, chặn đường. San bằng nó chương 208, chặn đường. San bằng nó gió tuyết như lao, cắt lạ mặt đau. Nhưng tại Tô Triệt xung quanh, liền cuồng bạo nhất gió tuyết tựa hồ cũng không dám tới gần, bị một cô vô hình sát khí cứ thế mà bước lui đến 3 thước bên ngoài. Hắn mỗi rơi xuống một bước, cứng rắn bùng đất lạnh đều sẽ lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Phía trước 300 mét bên ngoài, ẩn dấu ở băng cốc trong bóng tối u hồn điện cứ điểm đường nét đã có thể thấy rõ ràng. Đó là một tòa từ hắc băng cùng xương thú đắp lên mà thành cứ điểm, tường thành cao tới mấy chục mét, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người buồn nôn mùi máu tanh. Phía trước có vạn quỷ mê tung trận. Hàn Nguyên âm thanh tại Tô Triệt bên tai vang lên, ngữ tốc cực nhanh. Đây là u hồn điện giữ nhà hộ trận, nếu như không tìm được trận nhãn loại bỏ, xông vào sẽ dẫn phát sát khí phản vệ, hơn nữa sẽ kinh động bên trong. Không thời gian tìm trận nhãn. Tô Triệt lên tiếng cắt ngang, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Hắn một bước không ngừng, liền hô hấp đều không có sai loạn nửa phần. Vậy liền trận mang tường một chỗ phá hủy. Một mực sôi ở bên người tay phải chậm chậm nâng lên, mơ hồ có kiếm khí quanh quẩn. Chanh. Một đạo du dương sục sôi tiếng kiếm reo, nháy mắt lấn át thấu trời gió tuyết gào rít giận dữ. Một đạo trường dài trăm trượng lóng ánh kiếm khí, như là từ trên 9 tầng trời đáp xuống màu trắng thương long, ầm vang chém ra, hình như muốn nghiền nát hết thảy. Cái gì mê tung trận, cái gì phòng ngự phù văn, cái gì cương thiết tường thành. Tại một kiếm này trước mặt, mỏng manh đến tựa như là một tờ giấy mỏng. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ cực bắc lạnh đều run rẩy theo một thoáng. Vững như thành đồng cổng cứ điểm, nháy mắt biến thành một mịt. Tại đầu tường tuần tra hơn 10 tên u hồn điện đệ tử, theo lấy sụp đổ tường thành một chỗ hoàn toàn biến mất. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bắn bay. Tô Triệt y nguyên áo trắng như tuyết, mà không thay đổi bước vào phế tích. Mà tại đầu vai hắn, lớn chừng bàn tay tiểu hắc chính hưng vùng phành phạch cánh, đỗ xanh kích thước trong mắt, thiếu đốt lên màu đen minh hỏa. Tại phía sau hắn, A Mộc tay vịn sau lưng đoạt kiếm, ánh mắt chậm chạp mà lạnh giá. Hàn Uyên cùng Lạc Ly vịn suy yếu Tô Thanh Tuyết, theo sát phía sau. Trên quảng trường cứ điểm, nơi này đang tiến hành một tràng cực kỳ tàn ác huyết tế. To lớn huyết chỉ thiết lập tại giữa quảng trường, bên trong quần quật lấy sền sệt huyết dịch, tản ra gay mũi tanh hôi. Mấy trăm tên quần áo lam lũ, vết thương chẳng chỉ tuyết tộc người bị xích sắt thô to buộc chặt lấy, quỳ gối mép huyết chỉ, ánh mắt tuyệt vọng mà chết lặng. Trên đài cao, một tên người mặc trường bào màu đỏ sẫm vũ hồn điện chấp sự, cầm trong tay cốt trượng, trong miệng nói lẩm bẩm đang chuẩn bị đem những sinh linh này đẩy vào huyết chỉ, dùng oan hồn kích phát đại trận. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tường thành theo đó sụp đổ, cắt ngang tất cả nghi thức. Người nào lại dám xông vào vũ hồn điện phân đà? Muốn chết sao? Áo đỏ chấp sự đột nhiên xoay người, lớn tiếng gầm thét. Mấy trăm tên người mặc áo đen vũ hồn điện tinh nhuệ đệ tử cũng nhộn nhịp rút ra binh khí, mặt hướng đại môn, đằng đằng sát khí. Bụi mù tán đi, Tô Triệt một đoàn người chậm chậm đi ra. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, lạnh lùng đảo qua tại trận vũ hồn điện mọi người. Giết. Tô Triệt bờ môi khẽ nhúc đích, chỉ phun ra một chữ. Thu. Tiểu Hắc ứng thanh mà động, dương cánh bay lên. Cái này ngày bình thường giả ngây thơ đòi đồ ăn sủng vật, lại một lần nữa triển lộ nó thân là thượng cổ hung thú giữ tận diện mục. Một tiếng sắc bén tiếng hí vang lên, nó hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp xông vào đệ tử áo đen trong đám người. Oeng. Ngập trời hắc viêm tự nhiên mà sinh. Nhưng hỏa diễm này không thịt nướng thân, không hủy quần áo, đặc biệt đốt cháy thần hồn. A, đây là lửa gì? Đầu của ta, thần hồn của ta, cứu mạng a! Trong khoảnh khắc, u hồn điện đệ tử người chết ngửa đổ, loạn cả một đoàn, phát ra so lệ quỷ còn thê thảm hơn gọi tiếng. Tại cửu u minh tức trước mặt điều khiển thần hồn, quả thực liền là múa đuối trước cửa lỗ bàn. Tiểu Hắc hưng phấn trong đám người xuyên qua, mỗi một lần lao xuống, đều sẽ có một tên đệ tử ánh mắt tăng dã, linh hồn bị trực tiếp thôn vệ, biến thành một bộ xác không hồn. Đối với nó tới nói, thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng liền là một chàng chờ mong đã lâu thao thiết thị yến. Cùng lúc đó, A Mộc cũng động lên. Hắn như là một đạo màu sáng bóng, vô thanh vô tức trượt vào chiến trường. Trong tay đoạn kiếm không tiếng động mà động. Phúc, phúc, phúc. Nặng nghề thân thể sẽ rách âm thanh liên tiếp vang lên. Mỗi một tiếng nhẹ vang lên, đều đại biểu lấy một tên hóa thần cảnh cao thủ yết hầu bị xuyên thủng. Không có rực rỡ chiêu thức, cũng không có hoa lệ kiếm ý một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tô Triệt kiếm chỉ huy động liên tục, từng bước một hướng đi giữa quảng trường đại cao. Khủng bố kiếm khí uy thế đè người, hướng bốn phía quyết tán, không người dám thẳng tiếp xúc nó mũi. Ầm, ầm, ầm. Phạm La tính toán tới gần hắn trong phạm vi 10 trượng u hồn điện đệ tử, đều bị kiếm khí chém bị thương. Máu tươi phun mạnh, không xương vỡ vụn, toàn bộ nhân ảnh là bùn nhão đồng dạng sủi lơ dưới đất. Đây là một tràng nghiền ép tiểu độ sát. Áo đỏ chấp sự phách lối khí diễm sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn toàn thân run rẩy không thôi, trong tay cốt trượng càng là không cầm nổi, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. "Ngươi, ngươi là ai?" "Ta là U Hồn Điện Hồng Y Liệp chấp sự. Sư tôn ta là phó điện chủ." "Ngươi?" Tô Triệt cũng không đáp lời, từng bước một đi đến bậc thang để xuống. Áo đỏ chấp sự cuối cùng sụp đổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. "Chết đi cho ta." Vạn Quỷ Phệ Hồn Thiên. Một mặt đen kịt tiểu kỳ theo trong lực hắn bay ra, đón gió tăng bọn, hóa thành quần quần khói đen, bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn mặt quỷ, gầm thét phóng tới Tô Triệt. Đây là hắn tối cường át chủ bài, đủ để trọng thương hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả. Tô Triệt lại xem thường, chỉ là tùy ý cơ cơ ống tay áo. Coi như đối mặt chân chính hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả, hắn đều không sợ, huống chi là loại này tử vật. 3. Tựa như là đập con rồi đồng dạng. Đen kịt tiểu kỳ triệt để nổ tung, tính cả thấu trời khói đen cùng giữ tận mặt quỷ cùng nhau tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Tô Triệt tay đã giữ lại áo đỏ cổ họng của chấp sự, đem cả người hắn như nâng gà con đồng dạng nâng lên giữa không trung. A a. Áo đỏ chấp sự hai chân loạn đạp, sắc mặt tăng thêm thành màu gan heo, hai tay liều mạng muốn đẩy ra ngón tay Tô Triệt, lại lay động không được một chút. Ta không có thời gian, Tô Triệt âm thanh âm hàn, nói cho ta, cửu u hàn tuyển chuẩn xác vị trí, hoặc là hồn phi phách tán. Ta nói, đừng giết ta. Nhìn thẳng Tô Triệt lánh đạm mắt, áo đỏ chấp sự tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Tại băng nguyên chỗ sâu nhất chủ tế đàn, nơi đó là địa tâm hàn mạch tiết điểm. Phó điện chủ ngay tại nơi đó chuẩn bị mở ra hàn tuyển, tiếp đón. Giang giác một tiếng vang dọn, Tô Triệt không chờ hắn nói xong nói nhảm, đem hắn chấm dứt. Vị trí đã biết, người này liền không có giá trị tồn tại. Hắn tiện tay đem thi thể thả vào quay cuồng trong huyết trì, xoay người rời đi. Lúc này, trên quảng trường chiến đấu cũng đã kết thúc. Mấy trăm tên u hồn điện tinh nhuệ, không ai sống sót. Tiểu Hắc ở một cái, hài lòng bay trở về đầu vai Tô Triệt, ôm lấy tỏ vẻ định nọt. A Mộc im lặng lặng yên lau khô đoạn kiếm bên trên vết máu, lần nữa chạm về sau lưng Tô Triệt. Trên quảng trường yên tĩnh chốc lát, những cái kia trở về từ cõi chết tuyết tộc người ngơ ngác nhìn một màn này, phản phất còn trong ngộng. Qua mấy tức mới có người phản ứng lại.
Tấn công
a, thần linh, đây là tuyết thần phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả a.
Xoạt lạp,
mấy trăm tên tuyết tộc đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng đối Tô Triệt bóng lưng của mọi người điên cuồng dập đầu. Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa. Tô Triệt cũng không quay đầu lại, bước chân càng không có mảy may lưu lại. Không muốn chết, chính mình lăn. Lời nói lạnh như băng xuôi theo gió lạnh truyền đến, để những cái kia còn tại dập đầu tuyết tộc người toàn thân cứng đờ. Hàn Uyên quay đầu nhìn may mắn thoát khỏi tại khó khăn tuyết tộc người một chút, trong mắt lóe lên một chút phức tạp tâm tình. Tô Triệt cũng không phải lãnh huyết, hắn chỉ là đem tất cả ôn nhu đều cho thân nhân của hắn. Trừ đó ra, thế gian này vật vật trong mắt hắn đều là bụi trần. Tìm được, ngay ở phía trước 30 dặm. Tô Triệt lần nữa kiểm tra một hồi Tô Thanh Tuyết tình huống. Còn tốt, bất quá còn phải tăng tốc độ. Hắn không cho phép bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Tỷ, chịu được. Lập tức tới ngay. Có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang, lần nữa đánh vỡ gió tuyết đầy trời, hướng điểm cuối cùng xông vào. Chương 209, Thông Thiên Tháp. Liên quan ta cái giấm chương 209, Thông Thiên Tháp. Liên quan ta cái giấm mùi máu tanh nồng đậm trong lòng đất trong thông đạo tràn ngập, Tô Triệt đứng ở to lớn trận pháp đầu mối then chốt phía trước, mà không biểu tình. Tòa trận pháp này xây dựng đến cực kỳ bí ẩn, ở vào cứ điểm chỗ sâu nhất địa cung bên trong, còn đang phát tán ra hào quang màu lục nhạt. Vô số đạo thật nhỏ rãnh máu theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, đem chết đi người góp nhặt oan hồn huyết khí, liên tục không ngừng chuyển vào sâu trong lòng đất. Cái này dường như không phải phòng ngự trận pháp. A một khe nhíu mày, hắn tuy là không hiểu trận pháp, nhưng cũng có thể cảm giác được trong trận pháp làm người buồn nôn khí tức tà ác đang không ngừng hướng dưới đất thâm nhập, chậm chậm ăn mòn phong ấn. Dĩ nhiên không phải. Hàn Uyên từ phía sau đi tới, trên mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng duỗi tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm trận văn, trong mắt lóe lên khó mà che giấu chán ghét. Bọn hắn tại ô nhiễm địa mạch. Ô nhiễm địa mạch. Lạc Ly không hiểu hỏi, cái này băng nguyên phía dưới tất cả đều là vùng đất lạnh cùng nham thạch, ô nhiễm nó có cái gì dùng? Không, không chỉ là địa mạch. Hàn Uyên hít sâu một hơi, âm thanh hơi khô chát, cái này cực bắc lạnh địa phương phía dưới, mai táng chính là Thông Thiên Tháp nền móng. Thông Thiên Tháp. A một hiếu kỳ trừng mắt nhìn. Không khí đọc lại một cái trước mắt. Lạc Ly mở to hai mắt nhìn. Thông Thiên Tháp, trong truyền thuyết tiếp nối thiên giới cùng phàm gian thần vật, sớm đã tại vạn năm trước vỡ nát. Cực bắc là Thông Thiên Tháp nền móng chỗ tồn tại. Lạc Ly cảm giác hít thở cũng bắt đầu dồn dập, đây chính là trong truyền thuyết thần vật, lẽ nào thật sự tồn tại? Tất nhiên tồn tại. Hàn Uyên lạnh lùng nhìn xem không ngừng quần quật huyết chỉ, năm đó đại diễn kiếm tông nguyên cớ để Hàn kiếm nhất mạch trấn thủ cực bắc, không chỉ là làm tu luyện, càng là làm canh gác Thông Thiên Tháp cơ tọa phong ấn. Phong ấn kia trấn áp cái gì? A Mộc nhịn không được hỏi. Không biết rõ. Cơ Nguyệt Vũ lắc đầu, ta chỉ biết là tiên tổ đối cái này giữ kín như bưng. Hiện nay, U Hồn Điện đám chuột này còn muốn dùng cái này chí âm chí tà đổ vật ô hế phong ấn, cưỡng ép giải phong. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Triệt, ánh mắt đội vàng, Tô Triệt, nhất định cần ngăn cản bọn hắn. Nếu như Thông Thiên Tháp phong ấn thật buông lỏng, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ cực bắc, thậm chí toàn bộ Trung Châu đều có thể. Không hứng thú. Tô Triệt ngữ khí lạnh nhạt, cứ thế mà cắt ngang Hàn Uyên. Cái gì? Hàn Uyên sửng sốt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Ta nói, ta đối cứu vãn thương sinh không hứng thú. Tô Triệt tâm thanh niên lặng đến đáng sợ. Hắn là thật không quan tâm cái gì thiên hạ thương sinh. Theo lấy thiên diễn kiếm hạt mảnh vụn từng bước tập hợp đủ, trên người hắn nhân tính phản phất cũng tại từ từ nhạt đi. Loại trừ quan hệ huyết thống, những người còn lại trong lòng hắn lại lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Tô Triệt chậm chậm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay một đạo hóng ánh kiếm khí phi tốc ngưng kết. Thông Thiên Tháp cũng hảo, thiên hạ đại loạn cũng được. Liên quan ta cái rắm. Ta tới nơi này chỉ làm một việc. Hắn quay đầu, hai con ngươi thâm thúy, tiến tính đến để người sợ. Ta chỉ muốn dùng cửu lũ hàn tuyển cứu tỷ ta. Ai chống đỡ đường, ta giết kẻ ấy. Về phần trận pháp này, Tô Triệt khỏe miệng hơi cầu, trong mắt lóe lên mỉm cười, chỉ cần đấm mất, không phải được. Lời còn chưa dứt, kiếm khí trong tay của hắn ầm vang chém xuống. Và anh. Kiếm khí ngưng kết Tô Triệt sắc ý, thế như trẻ tre, nháy mắt cắt ra không thể phá vỡ trận pháp hạch tâm. Theo lấy chói hai tiếng vỡ vụn vang lên, trận bàn tức khắc vỡ vụn, vô số đạo hào quang màu lục nhạt mất khống chế hướng bốn phía nổ tung. Một cỗ khủng bố phản vệ chi lực, xôi theo trận bàn điên cuồng hướng sâu trong lòng đất chạy ngược mà đi. Cùng lúc đó, cực bắc lạnh chỗ sâu, cửu vũ hàn biển mở. Nơi này là một mảnh bị băng hà vây quanh bùn địa, mà tại trung tâm bùn địa, một cái đầm sâu tản ra cực hàn chi khí. Vô số người mặc cú hồn điện phục sức giáo chúng quỳ sát tại hàn tuyển xung quanh, trong miệng nói lẩm bẩm. Hàn tuyển phía trên, một tòa huyết sắc tế đàn chậm chậm vận chuyển. Làm người muốn nói mùi máu tanh, theo huyết sắc trong tế đàn tản ra. Tế đàn chính giữa, ngồi một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên. Bộ mặt hắn tiều tụy, hai mắt hám sâu, quanh thân lượn lờ lấy làm người hít thở không thông uy áp. Vị này chính là U Hồn Điện Bắc Cảnh phân điện chủ, Huyết Thủ Lệ Thiên Hành. Nhanh, lại có 3 canh giờ, cơ tọa phong ấn liền sẽ. Lệ Thiên Hành nhìn chính giữa tế đàn không ngừng lớn mạnh huyết quang, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhưng mà một giây sau, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn không có dấu hiệu nào theo dưới đáy tế đàn truyền đến. Còn không chờ Lệ Thiên Hành phản ứng lại, một cỗ khủng bố huyết khí ngực dòng, đột nhiên theo dưới đất dâng trào đi ra, mạnh mẽ đụng vào ngay tại vận chuyển trận pháp đầu mối then chốt bên trên. Oeng! To lớn tế đàn run rẩy kịch liệt. Nguyên bản ổn định vận chuyển huyết sắc cổ sáng biến đến cuồng bạo hỗn loạn, thậm chí có mấy cái trận kỳ trực tiếp nổ bể ra tới, đem xung quanh mấy cái xui xẻo giáo chúng nổ thành một đoàn huyết vụ. Phúc. xem như người nắm trận Lệ Thiên Hành đứng nuôi chịu xảo, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, vốn là tiểu thụy khuôn mặt lập tức biến đến trắng bệnh. Hô trướng. Lệ Thiên Hành đột nhiên đứng lên, lau đi vết máu ở khoe miệng, nham hiểm trong con mắt bạo phát ra kinh thiên nộ hỏa. Ai? Là ai hủy hoại vi tiết điểm? Cố này phản vệ chi lực, rõ ràng là có người vũ lực phá hủy năng lượng truyền thâu cứ điểm phát trận. Báo, báo điện chủ, một cái toàn thân run rẩy chấp sự lảo đảo chạy tới, vì giảm xuống đất, vừa mới truyền đến tin tức, năng lượng truyền thâu cứ điểm đã bị triệt để phá hủy. Lệ Thiên Hành con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cứ điểm kia mặc dù chỉ là ngoại vi, nhưng dù gì cũng có một tên áo đỏ chấp sự tọa trấn, lại thêm có trận pháp gia trì, coi như là hóa thần cảnh cường giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem nó vô thành vô tức xóa đi. Là ai làm? Chính đạo minh đám kia ngụy quân tử. Lệ Thiên Hành cắn răng nghiến lợi hỏi. Không, không rõ ràng. Chấp sự bả đầu chôn đến càng thấp hơn. Lệ Thiên Hành hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết. Nội tâm hắn nộ hỏa ngập trời, trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tốt, rất tốt. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám phá bản tọa đại sự. Lệ Thiên Hành đột nhiên vung lên ống tay áo, sau lưng huyết sắc áo tơi quay cuồng như là ác quỷ cánh. Vậy liền bắt các ngươi máu, tới bổ khuyết cái này cuối cùng khoảng trống. Truyền lệnh xuống, mở ra huyết hà vệ. Chỉ cần nhìn thấy người sống tới gần Hàn Tuyển trong vòng trăm dặm, giết không xá. Cực bắc lạnh, gió tuyết như hối. Ầm ầm, theo lấy dưới đất cứ điểm sụp đổ, Tô Triệt một đoàn người sớm đã chạy vội ra vài trăm mét. Tô Triệt lưng cong Tô Thanh Tuyết, để hắn tùy thời bị nàng độ khí. Tô Thanh Tuyết thân thể rất nhẹ, nhẹ đến phảng phất một mảnh hoa tuyết. Nhiệt độ của người nàng còn tại không ngừng hạ xuống. Cho dù Tô Triệt không tiếp lại giới, đem chính mình chân nguyên liên tục không ngừng chuyển vào đi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại cuối cùng một hơi. Lông mi của nàng bên trên đã kết đầy băng xương óng ánh, thể nội hàn độc đã triệt để bạo phát. Vẫn còn rất xa. Tô Triệt thấp giọng hỏi, âm thanh khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Hàn Nguyên treo lên cùng phòng, ánh mắt nhìn ra xa xa gió tuyết. Nhanh. Nàng nâng lên tay, chỉ vào cuối tầm mắt. Nơi đó có một đạo mơ hồ có thể thấy được trùng thiên lam quang. Nơi đó, liền là Hàn Tuyển chỗ tồn tại. Tô Triệt chậm chậm ngẩng đầu. Cách lấy hơn 10 dặm gió tuyết, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lam quang phía dưới ẩn tàng ngập trời huyết khí. A Mộc. Tô Triệt khẽ gọi một tiếng. Ở đây. Tiên Lặng đi theo bên người A Mộc trả lời nói. Trên người hắn khí thế biến đổi, giống như gần ra khỏi vỏ tuyệt thế hung binh. Ta không hy vọng cuối cùng một đoạn đường, còn có bất kỳ vật gì có thể để ta dừng lại. Mặc kệ là người, là quỷ, vẫn là cái gì cầu thí địa chủ. Chương 210, phá băng ra, chém hình chiếu chương 210, phá băng ra, chém hình chiếu cực bắc lạnh gió tuyết lạnh giá thấu xương, lại không kịp trong mắt Tô Triệt sát ý một phần bạn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia dày đến mấy trăm trượng cứng rắn tầng băng, khỏe miệng ý cười càng ngày càng lạnh. Thông qua thần thức cảm ứng, tế đàn làm người buồn nôn mùi máu tanh, tựa như trong đêm tối minh đăng, để người muốn không chú ý đến đều không được. Liền là nơi này. Tô Triệt nhẹ giọng nói nhỏ, âm thanh yên lặng đến đáng sợ. Đứng ở sau lưng hắn Hàn Uyên, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nàng Hàn Uyên kiếm, cuối cùng mang đến kiếm của nàng chủ. Vậy còn chờ gì? Tô Triệt liếc qua trên bờ vai dục dịch tiểu hắc, vỗ tay phát ra tiếng. Động thủ, cho bọn hắn điểm kinh hỉ. Tiếng nói vừa ra, chanh. Tiên lặng không gian dưới đất bên trong, đột nhiên vang lên vô số đạo thành càng sục sôi tiếng kiếm reo. Chỉ thấy Tô Triệt đưa tay một chỉ, vây quanh tại quanh thân hắn nghìn vạn đạo kiếm khí nháy mắt hội tụ, hóa thành một đầu màu bạc cuồng long, gầm thét phóng tới đỉnh đầu tầng nham thạch. Ầm ầm. Kèm theo một trận đất rung núi chuyển nổ mạnh, không thể phá vỡ tầng băng nháy mắt bị xoắn thành phấn. Bành. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, phía dưới tế đàn mặt đất đột nhiên nổ tung. Một đạo khủng bố tụt cùng kiếm khí màu bạc dòng thác, cuốn theo lấy vô số đá vụn, khối băng, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, trực tiếp đem trọn tòa tế đàn tính cả xung quanh hơn 10 tên giáo chúng, một chỗ oanh lên thiên. Thấu trời mưa máu rơi. Tại bay tán loạn đá vụn cùng trong bụi mù, mấy đạo bóng người chân đạp kiếm khí, chậm rãi tới, tựa như sắt thần phủ xuống. Một người cầm đầu áo trắng như tuyết, cùng cái này ô uế không chịu nổi tế đàn phế tích không hợp nhau, nhưng lại lóa mắt đến để người không dám nhìn thẳng. Người nào? Một tên may mắn trốn qua một kiếp áo đen trưởng lao chật vật đứng lên, đối giữa không chúng Tô Triệt mọi người, lớn tiếng quát lên, "Dám quản ta u hồn điện nhàn sự, chán sống ư?" Tô Triệt cúi đầu, trên cao nhìn xuống, lãnh đạo đảo qua phía dưới chưa tỉnh hồn người áo đen. Tim liên là u hồn điện, hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, "Giết." Thật đơn giản một chữ, lại như là Diêm Vương tuyên bố. Thu. Sớm đã kìm nén không được tiểu hắc phát ra một tiếng hưng phấn thét dài, hai cánh chấn động, đen như mực cửu u minh hỏa nháy mắt phô thiên cái địa vào xuống. Những cái kia tính toán kết trận phản kích u hồn điện giáo chúng, tại tiếp xúc đến minh hỏa nháy mắt, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Mà những cái kia tính toán chạy trốn, càng là tuyệt vọng phát hiện, thần hồn của bọn hắn đã sớm bị nào đó lực lượng kinh khủng khóa chặt, vô luận chạy ra bao xa, đều sẽ bị cái kia màu đen quái điểu nháy mắt đuổi kịp, một cái nuốt vào. A, đây là quái vật gì? Cứu mạng! Điện chủ cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. A Mộc không nói một lời, canh giữ ở bên người Tô Triệt, trong tay nắm chặt đoạn kiếm, để phòng kẻ xấu tán loạn va chạm công tử. Hễ là có mắt không mở ra hỏa tính toán tới gần Tô Triệt trong vòng ba trượng, đều sẽ bị nháy mắt biểu sát, hoặc là che lấy cổ đổ xuống, hoặc là mi tâm thêm ra một cái lỗ máu. Kiếm pháp nhanh chóng, chi tinh dày, u hồn điện mọi người không ai có thể ngăn cản. Tô Triệt không để ý đến những cái này tạp ngư, hắn đem Tô Thanh Tuyết giao cho Lạc Ly, trực tiếp hướng đi tế đàn trung tâm phế tích. Tế đàn trận bàn tản ra mỏng manh hồng quang, ngay tại gian nan vận chuyển, tính toán lần nữa ngưng kết huyết khí. Đây chính là các ngươi dùng tới tra tấn người đồ vật. Trong mắt Tô Triệt hiện lên một chút chán ghét, nhấc chân lên, trùng điệp rơi xuống. Giang giác. Khối kia dùng vô số sinh hồn tế luyện mà thành hạch tâm trận bàn nháy mắt vỡ nát. Bù bù. Theo lấy trận bàn phá toái, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố đống nhiên bạo phát. Đã tiêu tán huyết khí phảng phất chịu đến dẫn dắt, lại giữa không trung lần nữa tụ tập, trong chớp mắt biến hóa làm một trường to lớn mặt người. Gương mặt kia lớn đến bằng gian phòng, ngũ quan dữ tợn, đôi mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Triệt. Một cỗ thuộc về nửa bước lục địa thần tiên cảnh khủng bố uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên phủ xuống, để xung quanh gió tuyết cũng vì đó trì trệ. Hô trướng. Một tiếng tràn ngập vô tận nộ hỏa gào thét, ở trong thiên địa nổ vang. Dám hủy ta phân điện căn cơ, đoạn ta huyết tế con đường. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản tọa đều muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, đốt đèn trời một và năm. Đúng là U Hồn Điện phó điện chủ thần niệm hình chiếu. Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông tu sĩ hù mất mật uy áp, Tô Triệt mí mắt khẽ nâng, liếc mắt nhìn hắn. U Hồn Điện phó điện chủ. Tô Triệt thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt đâm xuyên thấu trời tiếng giống. Giọng ngược lại rất lớn. Vừa bạn, chúng ta lại đi tìm ngươi. Rửa sạch xe cổ, chờ đó cho ta, ta lập tức tới ngay. Giữa không trung phó điện chủ hình chiếu sắc mặt đỏ lên, đều nhanh muốn bặm mèo. Một con run rề dám khiêu khích U Hồn Điện. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi biết bản tọa là? Hồn ảo. Tô Triệt nhíu mày, hơi không kiên nhẫn phất phắt tay. Bù. Kiếm quang lóe ánh, không có dấu hiệu nào theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Kiếm quang kia nhanh như thiểm điện, mang theo chặt đứt hết thể sắc bén ý nghĩ, vạch phá bầu trời, mạnh mẽ chém ở to lớn máu trên mặt. Ngươi! Phó điện chủ chỉ kịp phát ra một tiếng kinh ngạc gầm rú. Một giây sau, máu mặt liền từ giữa đó nứt ra, hóa thành hai nửa. Khủng bố kiếm ý lần nữa bạo phát, trực tiếp đem bị chém thành hai khúc máu mặt xoắn thành thấu trời điểm sáng màu đỏ, tiêu tán tại lạnh thấu xương trong gió tuyết. Trong thiên địa, cuối cùng thanh tĩnh. Thu. Tiểu Hắc bay trở về, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Tựa hồ tại hỏi liền xong. Tô Triệt nhìn một chút đầy đất bừa bộn, âm thanh lạnh lùng nói, "Đốt sạch sẽ, đừng lưu lại một tia dấu tích." Hô, thương hực hắc viêm lần nữa dấy lên, đem tòa này tội ác tế đàn triệt để hóa thành một phiến đất hoang vu. Tan thành mây khói, Tô Triệt quay người nhìn về phía phương bắc. Nơi đó sắc trời lờ mờ, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ che khuất tất cả ánh sáng. Mà tại trong bóng tối vô tận, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quỷ dị cực quang lấp lóe, như là thông hướng địa ngục chỉ dẫn. Chính ở đằng kia, Hàn Uyên theo sau, ánh mắt phức tạp, xuyên qua cái kia đen trắng ranh giới, liền là cực dạ khu. Nơi đó không gian quy tắc là hỗn loạn, hơn nữa phó điện chủ bản thể ngay tại tòa kia phía dưới thông thiên tháp. Tô Triệt gật đầu một cái, trong mắt sát ý không có chút nào hạ thấp, ngược lại biến đến càng nồng đậm. Vậy thì đi thôi, đi cái gọi là cực dạ khu nhìn một chút, thuận tiện đem cửu lưu hàn tuyển lấy tới cứu tỷ tỷ của ta. Tô Triệt cúi đầu nhìn một chút khí tức mỏng manh Tô Thanh Tuyết, âm thanh vô cùng ôn nhu. Mấy người lần nữa khởi hành, hóa thành từng đạo lưu quang, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới phía kia thôn vệ hết thảy quang minh hắc ám thế giới. Mọi người vượt qua đen trắng ranh giới, xung quanh kia sáng tức khắc biến mất. Nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ vô pháp nói do cảm giác đè nén đúng lúc bao phủ tất cả người. Cực dạ, phủ xuống. Chương 211, vào tử địa, tìm Hàn Nguyên kiếm. Chương 211, vào tử địa, tìm Hàn Nguyên kiếm. Gió đống nhiên ngừng. Không phải thế do yếu dần đình chỉ, mà là phảng phất liền không khí đều bị triệt để đông kết tĩnh mịch. Vượt qua ranh giới, phía trước bay đầy trời tuyết trắng không còn, chỉ còn dư lại một mảnh thâm thúy làm cho người khác hoảng sợ vĩnh dạng. Trên bầu trời, huyết lệ tột cùng cực quang như là từng đầu to lớn thải sắc tơ lụa, tại đen kịt trên màn trời chậm chậm chảy xuôi, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng tại cái này tuyệt mỹ quan niệm phía dưới, ẩn dấu cũng là đủ để cho hóa thần cảnh cường giả đều nháy mắt mất mạng khủng bố nhiệt độ thấp. Đây chính là cực dạ khu. Tô Triệt âm thanh rất nhẹ, thở ra bạch khí tại ra miệng nửa tốc địa phương liền hóa thành vụn vặt vụ băng, dì rào rơi xuống. Qua đường dây này, liền là chân chính người chết địa giới. Theo sau lưng hắn A một không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đem sau lưng đoạn kiếm hướng lên nhấp nhấp. Hắn cái kia chưa bao giờ rời khỏi người trên vỏ kiếm, giờ phút này dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra tầng một thật dày xương trắng. Lạc Ly tuy là tu luyện là băng hệ công pháp, giờ phút này nhưng cũng không tự giác dùng mình một cái, hộ thể chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, trương kia tuyệt mỹ trên mặt nhiều một chút tái nhợt, thật là đáng sợ hàn khí. Lạc Ly duỗi ra một ngón tay, tính thăm dò lộ ra tránh rét châu phàm bi. Ầm, một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên. Nàng gái kia mảnh khảnh trên ngón tay, hộ thể linh quang nháy mắt vỡ vụn, làn da mặt ngoài lập tức nổi lên tầng một màu xanh tím tổn thương do giá rét. Đó căn bản không phải hàn khí. Lạc Ly đột nhiên thu tay lại, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây là, nói, nơi này thiên địa quy tắc, tại bài xích hết thể có nhiệt độ và sống. Tính toán ngươi thông minh. Tô Triệt nhàn nhạt khen một câu, theo sau không có chút gì do dự, vừa xài bước ra. Bù bù. Bước chân rơi xuống, một cỗ chân nguyên màu vàng nóng đột nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây không phải là phổ thông chân khí vòng bảo hộ, mà là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Tô Triệt không có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp đem thể nội quần quật như biển thuần dương chân nguyên thôi động đến cực hạn, hóa thành một cái đường kính ba trượng quang cầu màu vàng, đem sau lưng mọi người toàn bộ bảo hộ trong đó. Xì xì xì, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cùng xung quanh khủng bố cực hàn điên cuồng ma sát, phát ra rợn người tiếng ma sát. Mỗi một tức, Tô Triệt thể nội chân nguyên đều tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Mức tiêu hao này không chỉ là chân nguyên, càng là đang tiêu hao hắn căn cơ. Khu khu. A Triệt. Trong lực Tô Triệt ở vào hôn mê giáp danh Tô Thanh Tuyết, hình như cảm nhận được liên tục không ngừng ấm áp, khó khăn mở mắt ra. Nàng nhìn Tô Triệt hơi có chút trắng bệnh bên mặt, trong mắt đau lòng chợt lóe lên. Dừng lại, mau dừng lại. Tô Triệt tay cực kỳ ổn, ổn giống như một ngọn núi. Hắn cúi đầu nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh tỉ tỉ, tỉnh lại. Đừng nói chuyện, tiết kiệm một chút khí lực. Loại này địa phương quỷ quái, nếu là để chính ngươi đi, phòng trừng còn chưa đi đến Hàn Tuyển, ta liền đến trước nhặt xác cho ngươi. Tô Triệt lại nói đến có nghe, nhưng trong tay lại vẫn tại yên lặng chuyển vào chân nguyên, bảo vệ Tô Thanh Tuyết thần hồn. Thế nhưng, Tô Triệt không kiên nhẫn cắt ngang nàng, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là liền ngươi cũng không bảo vệ được, ta muốn thân này có tu có ích lợi gì? Tô Thanh Tuyết hốc mắt đỏ lên, không nói thêm gì nữa, đem đầu thật sâu vùi vào cái kia lồng ngực gấm áp bên trong. Cái kia, Tô công tử. Một mực yên lặng Lạc Ly đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút phát run. Nàng chỉ vào phía sau cùng đội ngũ, một mực cúi đầu, phản phất mộng du một dạng thiếu nữ áo đỏ. Thất công chỗ nàng, dường như có điểm gì là lạ. Tô Triệt nhướng mày, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Hàn Nguyên chính giữa đứng ở cái kia vòng bảo hộ màu vàng rất danh, hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm cực dạ chỗ sâu phương hướng. Cặp kia nguyên bản linh động trong con ngươi, giờ phút này không có bất kỳ tiêu cự, chỉ có một loại cổ lão mà thê lương bị thương. Chặt đứt. Lạnh quá. Nó tại khóc. Hàn Nguyên âm thanh rất nhẹ, phiêu miểu giống như là cái u linh. Lạc Ly chỉ cảm thấy đến một cỗ khí lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, nhịn không được hỏi, ai? Ai tại khóc? Hàn Nguyên cũng không để ý tới nàng, chỉ là cơ giới nâng lên cái kia trắng bệ tay, chỉ hướng cực quang hội tụ trung tâm nhất. Nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga băng sơn. Dù cho cách lấy mấy trăm dặm, mọi người cũng có thể cảm nhận được tòa băng sơn kia tản ra đủ để đâm thủng bầu trời sắc bén khí. Cái kia không giống như là một ngọn núi, cũng như là một trôi mất đi kiếm, cắm ngược ở trên đại địa. Nơi đó, Hàn Nguyên bờ môi run nhẹ nhẹ, hai hàng thanh lệ không có dấu hiệu nào theo khóe mắt nàng trượt xuống, nháy mắt hóa thành hai quả óng ánh băng châu, đập xuống dưới đất. Cái đó là ta, nửa người. Tô Triệt xuôi theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tại tòa kia hình kiếm băng sơn chỗ giữa sườn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng hào quang màu u lam tại lấp lóe. Loại khí tức kia, đương nhiên đó là Hàn Nguyên kiếm. Thì ra là thế. Trong mắt Tô Triệt tinh quang lóe lên, khóe miệng ý cười càng đậm. Chẳng trách cái kia u hồn điện nhân ảnh như chó điên canh giữ ở nơi này. Nguyên lai, cái này cực dạ phía dưới, còn thật chôn lấy đồ tốt. Đã tiện đường, vậy liền đi cầm bể. Tô Triệt cầm một cái chế trụ Hàn Nguyên cổ tay, không có chịu đến bất luận cái gì phản kháng. Đi, mang ngươi về nhà. Tô Triệt không chút do dự, mang theo mọi người treo lên gió tuyết, hướng về hình kiếm băng sơn tốc độ cao nhất phóng đi. Ngay tại Tô Triệt một đoàn người đi sâu cực dạ khu không lâu, một đạo lưu quang màu đen, như là vạch phá màn đêm quỷ quái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đen trắng ranh giới phía trước. Hào quang tán đi, lộ ra một cái khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên. Hắn ăn mặc một thân thêu lên khô lâu màu vàng sẫm hoa văn áo đen, quanh thân tản ra làm người buồn nôn tử khí, chính là U Hồn Điện phụ trách trấn thủ nơi đây phó điện chủ, Quỷ Đồng. Quỷ Đồng nhìn quanh bốn phía, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay điên cuồng chuyển động la bàn, trong mắt lóe lên một vòng uy nghiêm đáng sợ sát ý có đảm lượng. Hủy ta tế đàn, giết ta hình chiếu, bây giờ lại còn dám mang người xông vào cái này cực dạ cấm khu. Quỷ Đồng cười lạnh một tiếng, trong tay la bàn đột nhiên nhất định, kim chỉ nam chỉ hướng hình kiếm băng sơn phương hướng. Thứ không biết chết sống. Cái này cực dạ khu hàn động, liền bản tọa đều không dám tùy tiện nhiễm, ngươi một cái chỉ là hóa thần cảnh tiểu quỷ, cũng dám cưỡng ép mở ra hộ thể chân nguyên này kháng. Thật coi chính mình là lục địa thần tiên. Quỷ Đồng trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt. Hắn thấy, Tô Triệt loại hành vi này, quả thực liền là chẳng sống. Tại cái này cực dạ trong vùng, mỗi một phần chân nguyên tiêu hao đều là không thể nghịch. Đợi đến Tô Triệt chân nguyên hao hết một khắc này, liền là hắn Quỷ Đồng thu hoạch đầu người thời điểm. Cũng hảo, tránh bản tọa đích thân độc thủ. Cái này nơi cực hàn, liền là các ngươi tốt nhất bộ trưởng. Quỷ Đồng thân hình thoáng qua, toàn bộ nhân hóa là một đoàn xương đen, dung nhập vô biên trong hắc ám, hướng về Tô Triệt đám người phương hướng cực tốc lao đi. 100 dặm, 200 dặm. Tô Triệt bước chân càng ngày càng nặng nề. Màu vàng kim hộ thể chân nguyên đã ảm đạm rất nhiều, nguyên bản 3 trượng kích thước quan cầu cũng bị áp xúc đến khoảng 1 trượng, vẹn vẹn có thể miễn cưỡng bảo vệ mọi người. Nhưng trên mặt hắn biểu tình lại vẫn như cũ cuồng ngạo như ban đầu. Thậm chí tại cảm nhận được sau lưng như có như không sát ý lúc, hắn còn dành thời gian quay đầu, cùng Quỷ Đồng cách xa giằng co. Theo đuôi tới, Tô Triệt âm thanh tại trong gió tuyết có vẻ hơi sai lệch, nhưng trong giọng nói khinh thường cũng là thế nào cũng không che giấu được. Lạc Ly quay đầu nhìn một chút, loại trừ đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy. Nhưng như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, lại để nàng liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Tô công tử, là U Hồn Điện phó điện chủ ư? Chúng ta muốn hay không muốn tăng thêm tốc độ? Gấp cái gì? Tô Triệt cười lạnh một tiếng, ngược lại cố tình thả chậm bước chân, để hắn cùng. Vừa vặn phía trước cần cái giỏ đường tháo hôi, chờ lấy được đồ vật, lại thuận tay đem hắn làm thịt là được. Tại khi nói chuyện, tòa kia nguy nga hình kiếm băng sơn đã gần trong gang tấc. Nhiệt độ của nơi này đã thấp đến một cái làm người giận sôi trình độ. Liền không gian đều phảng phất bị đông cứng, trong không khí thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi như là như thực chất màu trắng hàn khí đang du động, như là vật sống. Bịch. Một mực ngơ ngơ ngác ngác Hàn Uyên, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ xuống trước cứng rắn tầng băng bên trên. Nàng hai tay gắt gao che ngực, sắc mặt tràn ngập thống khổ cùng dãy rủa. Ở đây, ngay tại cái này, nó tại chờ ta. Hàn Uyên ngẩng đầu, lạnh như băng trong con ngươi lần đầu tiên toát ra rõ ràng tình cảm. Đó là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, cũng là khắc cốt mình tâm cửu hận. Tô Triệt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về cái kia cao vút trong mây đỉnh núi. Nơi đó, một đạo chói mắt lam quang ngay tại điên cuồng lấp lóe, phảng phất tại kêu gọi Hàn Uyên. Mà tại lam quang bên cạnh, còn có một cỗ càng âm lãnh tà ác khí tức chiếm cứ. Tìm được. Tô Triệt nâng lên trên lưng Tô Thanh Tuyết, trong mắt sát ý sôi trào đến đỉnh điểm. Hắn đem quỷ dưới đất Hàn Uyên kéo, đẩy lên trong ngực A Mục. A Mục nhìn kỹ nàng. Lạc Ly nhìn kỹ sau lưng cái kia theo đuôi. Tô Triệt kiếm khí ra khỏi vỏ, kiếm phong nhắm thẳng vào đỉnh núi. đi, lên núi. Chương 212, dung hợp đoạn kiếm, Hàn Uyên thức tỉnh. Chương 212, dung hợp đoạn kiếm, Hàn Uyên thức tỉnh. Càng lên cao đi, cô kia đủ để đông kết linh hồn hàn ý liền càng phát lạnh thấu xương. Đến cuối cùng trăm bước khoảng cách, liền không khí phảng phất đều đã bị đông thành thực chất. Mỗi phóng ra một bước, phảng phất đều muốn đụng nát trước mặt giống như thực chất hàn băng bình thường. Đây chính là hàn kiếm nhất mạch cấm địa ư? Lạc Ly cuốn chặt lấy trên mình áo lông trồn, răng nhịn không được bắt đầu đánh nhau. Trong tay nàng Lý Hỏa Châu tuy là cũng là khó được hỏa hệ chí bảo, nhưng tại cái này cực bắt chỗ sâu nhất vạn năm tích lạnh trước mặt, chấm đỏ kia tựa như là nến tàn trong gió, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. A Mộc đi ở trước mặt nàng, không nói một lời, nhưng sau lưng đoạn kiếm lại tại run rẩy kịch liệt, phát ra từng đợt chấm thấp vang lên. Không biết là xúc động vẫn là sợ. Chỉ có đi ở trước nhất Tô Triệt, vẫn như cũng là một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp. Tô Triệt một tay ôm lấy hôn mê Tô Thanh Tuyết, một cái tay khác tùy ý xuôi ở bên người. Tại quanh thân hắn trong vòng ba thước, gió tuyết bất xâm. Màu vàng kim nhàn nhạt chân nguyên hộ cháo, vẫn như cũ cứng, đem ngoại giới đủ để đồng chết hóa thần cảnh cường giả cực hạn, triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Nhanh đến. Tô Triệt dừng bước lại, nhàn nhạt mở miệng. Mà tại trước người hắn 10 bước có hơn, Hàn Uyên lại vẫn như cũ một bộ mê muội bộ dáng. Nàng lảo đảo hướng về đoạn kiếm phóng đi. Hình như căn bản cảm giác không thấy lạnh lẽo, thậm chí, liên đường dưới chân đều nhìn không được nhìn. Mê mang trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn dư lại gần như điên cuồng khát vọng. Để chính nàng đi, Tô Triệt ngăn cản muốn lên đi đỡ Lạc Ly, ánh mắt tiến lặng. Đây là con đường của nàng, cũng là nàng nhất định cần đối mặt số mệnh. Mọi người cuối cùng bước lên nấc thang cuối cùng, một phương to lớn mà bằng phẳng băng đài, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Nơi này là cả tòa hình kiếm băng sơn đỉnh cao nhất, cũng là khoảng cách thương khung gần nhất địa phương. Mà tại băng đài chính giữa, chỉ cắm một trôi đoạn kiếm. Thân kiếm toàn thân nóng ánh long lanh, tựa như dùng thế gian này thuần túy nhất huyền băng điều khắc thành. Tuy là chỉ còn lại có một nửa thân kiếm, liền mũi kiếm đều đã không biết tung tích, nhưng nó yên tĩnh cắm vào nơi đó, lại phảng phất là một tôn tuyên cổ trưởng tồn thần linh, đang quan sát lấy vùng trời này mang cực bắc đại địa. Tại trung quanh nó 10 trượng bên trong, không gian hiện ra quỷ dị vận mẹo bộ dáng. Đó là kiếm ý. Cố kiếm ý này, bởi vì quá mức sắc bén, thậm chí ngay cả không gian đều không thể gánh chịu, từ đó bị cắt đứt ra vô số nhỏ bé vết nứt. Ta tiên. Lạc Ly chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy đôi mắt đau nhói, hai hàng huyết lệ nháy mắt chảy xuống. Hù dọa cho nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lên tiếng kinh hô, cái này, đây là nàng bản thể. Chỉ là nhìn một chút, thần hồn của ta đều muốn bị đông cứng. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì binh khí? A một càng là không chịu nổi. Tại cố kiếm ý áp khủng bố phía dưới, phía sau hắn đoạn kiếm thậm chí phát ra tạch tạch giòn vang. Đoạn kiếm tuy là phàm thiết, nhưng tại A Mộc che chở phía dưới đã xuất hiện ý chí. Giờ phút này lại vì tự thẹn kém người mà sinh ra bản thân vỡ vụn. Hàn Uyên, Tô Triệt không để ý đến sau lưng hai người thất tố, tinh thần của hắn hiện tại cũng khóa chặt tại chính giữa từng bước một hướng đi đoạn kiếm Hàn Uyên. Thời khắc này Hàn Uyên chạy tới băng đài giáp danh, nàng nhìn trôi kia đoạn kiếm, trên mặt lạnh lùng, dĩ nhiên không cảm thấy chạy xuống hai hàng thanh lệ. Ta trở về. Nàng run rẩy duỗi tay ra, muốn đi đụng chạm trôi kiếm, nhưng mà đầu ngón tay của hắn gần chạm đến đoạn kiếm nháy mắt. Vù vù. Một tiếng chói hai kiếm minh bỗng nhiên nổ vang. Hàn Uyên đoạn kiếm dường như cũng không có nhận ra chủ nhân, một cô bá đạo tuyệt luân hàn khí bỗng nhiên bạo phát, hóa thành một đạo như thực chất vầng sáng màu xanh lam, mạnh mẽ vọt tới Hàn Uyên. Nô. Hàn Uyên vốn là thần hồn bất ổn, nơi nào trải qua được như vậy trùng kích, toàn bộ người trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, trung điệp quẳng tại trên mặt băng, một ngụm máu tươi phun tới. Vì sao? Nàng nhìn không được lau đi vết máu ở khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Uyên đoạn kiếm, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi không nhận ta sao? Ta là Hàn Uyên a. Chúng ta rõ ràng là một thể a. Có thể đáp lại nàng, chỉ có đoạn kiếm buộc phát cuồng bạo kiếm khí, bởi vì nó khiếm khuyết, nó khí linh ly thể quá lâu, hiện tại nó chỉ còn dư lại kháng cự hết thể sinh linh đến gần bản năng, dù cho là nó đã từng chủ nhân, nó không nhận ta. Hàn Uyên ngồi liệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng, phản phất mất đi tất cả khí lực. Nhìn xem một màn này, Lạc Ly có chút không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Loại này rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại vô pháp chạm đến tuyệt vọng, nhất là giết người chu tâm. Cần gì phải nói nhận ngươi? Tô Triệt bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt tại Hàn Uyên run rẩy trên bờ vai, vì nàng cung cấp một chút ấm áp. Nó tức là ngươi, ngươi tức là nó, không cần nó nhận ngươi. Cưỡng ép khống chế nó là được. Thanh âm Tô Triệt tiên lặng ôn hòa, lại ngậm lấy không thể nghi ngờ bá khí. Hàn Uyên mở mịt ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Tô Triệt thâm thúy như tình không con ngươi. Ta tới giúp ngươi, triệt để khống chế nó. Tô Triệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cuồng ngạo ý cười. Tiếng nói vừa ra, Tô Triệt bắt đầu hành động. Hắn tay trái ôm lấy Tô Thanh Tuyết, dọn ra tay phải, chập ngón tay như kiếm đối cuồng bạo kiếm ý không gian cách xa một chỉ. Cho ta mở. Vâng. Một cỗ so đoạn kiếm còn muốn sắc bén vô số lần kim sắc kiếm ý, đột nhiên theo Tô Triệt đầu ngón tay bạo phát. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại cỗ kia đủ để chấn áp hết thể kim sắc kiếm ý trước mặt, Hàn Uyên đoạn kiếm xung quanh kiếm ý không gian, tựa như là yếu ớt mặt kính một loại từng khúc vỡ nát. Một đầu rộng lớn thông đạo, trực tiếp bị Tô Triệt dùng vũ lực cứ thế mà đánh đi ra. Nối thẳng Hàn Uyên đoạn kiếm, toàn bộ băng đài đều tại kịch liệt run rẩy. Hàn Uyên đoạn kiếm hình như cũng bị cỗ này khủng bố lực lượng cho chấn nhiếp. Cuồng bạo kiếm khí nháy mắt thu lại, thậm chí phát ra một tiếng mang theo mấy phần ủy khuất khẽ đều. Đi a, Tô Triệt thu tay lại, nhẹ nhàng đẩy Hàn Uyên một cái, đi bắt về thuộc về ngươi vinh quang. Hàn Uyên kinh ngạc nhìn thông hướng Hàn Uyên đoạn kiếm đường bằng phẳng, lại liếc mắt nhìn đứng ở trong gió tuyết, vì nàng chống lên một phiến thiên địa Tô Triệt, hít sâu một hơi, trong mắt mê mang toàn bộ rút đi. Nàng đứng lên, lau khô vết máu ở khóe miệng, từng bước một hướng đi Hàn Uyên bảo kiếm. 10 bước, 5 bước, 1 bước. Tay của nàng cuối cùng nắm Hàn Uyên lạnh giá chuôi kiếm. Thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Tàn phá bốn phía gió tuyết đột nhiên bất động. Một đạo hóng ánh tụt cùng cổ sáng màu u lam, dùng Hàn Uyên đoạn kiếm làm trung tâm phóng lên tận trời, trực tiếp đâm thủng quanh năm không tiêu tan mây đen, quấy nhiễu trên cựu thiên mưa gió. Ngóc. Một tiếng du dương sục sôi tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ cực Bắc băng nguyên. Hàn Uyên đoạn kiếm tại không ngừng gieo họ. Vô số màu lam điểm sáng theo đoạn kiếm bên trong tuôn ra, như là trăm sông đổ về một biển một loại, điên cuồng chui vào Hàn Uyên thể nội. Hàn Uyên kiếm trong 5 tháng dài đằng đẵng góp nhặt bản nguyên chi lực, giờ phút này, ngay tại không giữ lại chút nào phụng dưỡng chủ nhân của nó. Hơi thở này, xa xa A Mộc mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được ngút trời kiếm ý, âm thanh khô khốc, thật mạnh. Theo lấy cuối cùng một vệt sáng xanh không có vào thể nội, Hàn Uyên chậm chậm mở hai mắt ra. Nguyên bản con ngươi đen nhánh, giờ phút này đã biến thành màu băng lam, thâm thúy như uyên, phảng phất cất giấu vạn năm huyền băng. Trên người nàng khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một tôn quan sát chúng sinh băng tuyết nữ vương. Chanh, cánh tay nàng phát lực, bị cắm vào băng nham bên trong Hàn Uyên đoạn kiếm bị chậm chậm rút ra, chỉ xéo thương khung. Chương 213, thủ hộ giả. Giết liền xong xuôi chương 213, thủ hộ giả. Giết liền xong xuôi ầm ầm. Cực Bắc bầu trời bị Hàn Uyên khủng bố lực lượng quấy nhiễu, nguyên bản đen như mực tầng mây bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, chỗ trung tâm sấm sét vang dội, tựa như tận thế. Động tĩnh này, có phải hay không có chút quá lớn? Tô Triệt hơi nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Kiếm khí bình chướng mở ra, đem sau lưng mọi người vững vàng bảo hộ trong đó. Những cái kia bị năng lượng phong bạo cuốn lên vụn băng cự thạch, đụng vào trên bình chướng, nháy mắt hóa thành một mịn. Tô Triệt cũng không tính xuất thủ can thiệp, chỉ là yên tĩnh nhìn xem ở vào trung tâm phong bạo Hàn Uyên. Lúc này Hàn Uyên, thân thể chậm chậm trôi nổi tại không trung. Vô số cổ lão mà phức tạp phù văn màu băng lam, giống như là có sinh mệnh, theo trôi kia đoạn kiếm bên trong tuấn ra, điên cuồng chui vào mi tâm của nàng. Mái tóc dài của nàng tại trong gió lốc múa may của loạn, nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt giờ phút này lại hiện ra một loại thần thánh lộng lẫy. Từng đoạn đuổi phủ ký ức, giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Vâng anh. Hình ảnh phá toái. Thượng cổ thời kỳ, thiên địa sụp đổ. Một tòa thông thiên triệt địa cự tháp, nguy nga đứng vững tại thế giới trung tâm, thân tháp quấn quanh lấy vô tận lôi đỉnh cùng hỗn độn chi khí. Mà tại đỉnh tháp, lơ lửng một cái xưa cũ hộ kiếm, tản ra chấn áp chư thiên khí tức khủng bố. Nhưng mà một giây sau, vô số đạo tản ra khí tức hủy diệt thân ảnh từ trên trời phủ xuống. Đại chiến bạo phát. Máu tươi nhuộm đỏ thương cung, đống thi cốt đầy đại địa. Một người mặc chiến giáp màu băng lam nữ tử, cầm trong tay một chôi hàn xương trường kiếm. Một thân một mình ngăn tại thông thiên tháp phía trước, phía sau của nàng là đã phá toái sơn hà, trước mặt của nàng là vô cùng vô tận đại quân dị tộc. Ta là thông thiên tháp tầng thứ 3 thủ hộ giả, Hàn Uyên. Hôm nay, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng đừng nghĩ bước vào tháp này nửa bước. Nữ tử âm thanh thanh lãnh mà dứt khoát, vang vọng đất trời. Trận chiến kia, giết đến tiên hôn địa ám. Cuối cùng, hộ kiếm phá toái, hóa thành mấy đạo lưu quang tán lạc thế gian. Nữ tử trọng thương ngã gục, dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, cuốn theo lấy trong đó một khối mảnh vụn, rơi xuống tại cái này cực Bắc chi địa, dùng nhục thân của mình hóa thành hàn tuyến, đem mảnh vụn phong ấn, giữ vững chìa khóa, không thể để cho nó rơi vào dị tộc trong tay. Và anh, trong hiện thực, cái kia trùng thiên cổ sáng màu xanh lam đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ không có vào Hàn Uyên thể nội. Trong tay nàng trôi kia đoạn kiếm cũng triệt để hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập mi tâm của nàng, cuối cùng hóa thành một đạo màu lam nhạt vết kiếm ấn ký, lóe lên một cái rồi biến mất. Phong bạo tán đi, trong thiên địa lần nữa khôi phục yên lặng. Hàn Uyên chậm chậm rơi xuống, hai chân đạp tại cứng rắn băng nham bên trên, phát ra thanh thúy âm hưởng. Nàng chậm chậm mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, Tô Triệt cảm giác được nhiệt độ chung quanh phảng phất lại hạ xuống mấy phần. Hàn Uyên hai con ngươi thâm thúy như uyên, băng lãnh như sương. Trong ánh mắt mang theo một loại nhìn thấu vạn cổ tang thương lãnh đạm. Phảng phất một vị vừa mới thức tỉnh nữ võ thần, ngay tại lần nữa xem kỹ cái thế giới xa lạ này. Tuy là vẫn là thất công chúa nhục thân, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới đều không có biến hóa quá lớn, nhưng cho người cảm giác lại thay đổi hoàn toàn. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp. Tỉnh lại, Tô Triệt hai tay ôm ngực, có chút hăng hái đánh giá trước mắt Hàn Uyên, giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất cũng không có cảm nhận được Hàn Uyên trên mình phát sinh biến hóa. Hàn Uyên không có trả lời ngay. Nàng cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút xa xa mênh mông tuyết nguyên, cuối cùng, ánh mắt mới rơi vào trên người Tô Triệt. Ánh mắt lạnh như băng bên trong, vậy mới xuất hiện một chút tâm tình chợt trợn. Tỉnh lại, thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn một phần khó nói lên lời uy nghiêm, ta đều nghĩ tới, ta là Hàn Uyên, thông thiên tháp tầng thứ 3 thủ hộ giả. Tô Triệt khẽ gật đầu, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Từ lúc hắn đạt được thượng cổ bí văn lục cực Bắc Thiên, hắn liền suy đoán, thất công chúa thể nội Hàn Uyên, tất cùng cái kia cái gọi là thông thiên tháp có chỗ liên quan. Cho nên, Tô Triệt núi bay, chỉ phương bắc phiến kia vẫn như cũ bao phủ trong bóng đêm thâm uyên. Nghĩ tới lại có thể thế nào? Có thể hay không đánh? Hàn Uyên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng gió tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nơi đó, chính là U Hồn Điện cực Bắc phân điện chỗ tồn tại, cũng là cửu Hàn Tuyền ngọn nguồn. Bọn hắn là ở chỗ đó. Hàn Uyên trong thanh âm lộ ra một cỗ làm người sợ hãi sát ý, nhóm này bẩn tiểu chuột, bọn hắn đang tìm không chỉ là Hàn Uyên, càng là năm đó ta liều mạng bảo vệ đồ vật, Thiên Diễn kiếm hạp khối thứ 3 mảnh vụn. Nghe được mấy chữ này, Tô Triệt nguyên bản thờ ở ánh mắt, cuối cùng hơi hơi sáng lên. Thiên Diễn kiếm hạp mảnh vụn. Hệ thống để hắn tới nơi này, quả nhiên là làm cái này. Thì ra là thế, Tô Triệt nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, chẳng trách lưu hồn điện đám kia tôn tử cùng điên rồi đồng dạng hướng nơi này chui, nguyên lai là vì cái này. Hàn Tuyền ngay ở phía trước 30 dặm. Hàn Nguyên hít sâu một hơi, trên mình hàn khí bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Đó là phong ấn hạch tâm, cũng là mảnh vụn chỗ tồn tại. Nếu như bị bọn hắn phá hoại phong ấn, lấy đi mảnh vụn, thông thiên tháp phong ấn liền sẽ bung lỏng. Đến lúc đó, dị tộc tái nhập, hạo kiếp sắp tới. Nói đến đây, Hàn Nguyên quay đầu nhìn xem Tô Triệt, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Triệt, chúng ta nhất định cần ngăn cản bọn hắn. Cái này không chỉ là làm cứu người, càng là làm toàn bộ. Ngừng. Tô Triệt trực tiếp đưa tay cắt ngang nàng. Hắn nhìn xem Hàn Nguyên bộ kia ưu quốc ưu dân bộ dáng, nhịn không được bật cười một tiếng. Đừng cùng ta kéo cái gì hạo kiếp không hạo kiếp. Tô Triệt xoay người, mặt hướng phương bắc, cặp kia thâm thúy trong con ngươi lạnh nhạt không che giấu chút nào. Ta người này, không đại nghĩa như vậy lắm liệt, cũng không hứng thú làm cái gì chúa cứu thế. Ta chỉ biết là hai chuyện. Tô Triệt duỗi ra hai ngón tay, tại Hàn Nguyên trước mặt lơ lơ. Thứ nhất, ta phải cầm cửu lũ Hàn Tuyền cứu tỷ ta mệnh. Cho nên, ai động ai chết. Thứ hai, Thiên Diễn kiếm hạc mệnh vụ là đồ của ta. Nếu là ta, vậy liền không có người có thể cướp đi. Tô Triệt dừng một chút, cười lạnh một tiếng, mới tiếp tục nói, về phần lũ hồn điện đám kia tạp thoái, quản hắn là làm Hàn Tuyền vẫn là mệnh vụ. Chỉ cần dám cản đường của ta. Chanh. Tô Triệt quanh người kiếm khí ngưng kết, phát ra một tiếng ngâm nga. Với bạn, cầm bọn hắn tới tế kiếm. Bá khí tuyên ngôn phát xong, Tô Triệt không còn lưu lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, ôm lấy Tô Thanh Tuyết, trước tiên xông về phía kia bóng tối vô tận thâm nguyên. Đi. Hàn Nguyên kinh ngạc nhìn xem Tô Triệt bóng lưng biến mất, một lát sau, băng lãnh như xương trên mặt dần dần thư giãn, lại hiện ra một vòng lâu không thấy ý cười. Thực lực mạnh liền là tốt, có thể như vậy không giảng đạo lý. Một giây sau, ánh kiếm màu u lam theo sát phía sau, vạch phá bầu trời. Thủ hộ giả. Không. Từ hôm nay trở đi, nàng Hàn Nguyên liền là người báo thủ. Chương 214, băng chủ quý vị, thần ý hóa hình chương 214, băng chủ quý vị, thần ý hóa hình cực dạ dưới bầu trời, gió tuyết vẫn tại tàn phá bốn phía. Nhưng giờ phút này, bọn chúng phảng phất như gặp phải quân vương. Theo lấy Hàn Nguyên nhẹ nhàng bung tay lên, cái kia đủ để đem cương thiết xé rách bao tuyết, vậy mà tại trước mặt nàng dịu dàng ngoan ngoãn tách ra, như là thần tử tại vì quân vương đường đường. Một đầu thẳng tắp rộng lớn chân không đại đạo, cứ thế mà tại trong gió tuyết được mở mang đi ra, nối thẳng u ám thâm nguyên chỗ sâu. Hàn Nguyên không để ý đến xung quanh biến hóa, nàng đi thẳng tới bên cạnh Tô Triệt, ánh mắt rơi vào hôn mê Tô Thanh Tuyết trên mình. Để cho ta tới a. Thanh âm nàng thanh lãnh, lại thiếu đi mấy phần phía trước xa cách. Chỉ thấy nàng duỗi ra như xanh nhạt đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Tô Thanh Tuyết mi tâm. Một điểm hào quang màu đũ lam nháy mắt không có vào Tô Thanh Tuyết thể nội. Một giây sau, Tô Thanh Tuyết nguyên bản nhíu chặt lông mày chậm chậm giãn ra. Cái kia một thân sao động hàn động, phản phất như gặp phải thiên địch một loại, nháy mắt hành quân lặng lẽ, bị một cỗ nhu hòa mà bá đạo hàn khí áp chế gắt gao. Tại trong lĩnh vực của ta, Hàn Băng không dám thương nàng. Hàn Nguyên thu tay lại, ngữ khí yên lặng, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Tô Triệt nhìn một chút hô hấp đều đặn Tô Thanh Tuyết, khóe miệng ý cười câu lên. Hiển nhiên tâm thần an định không ít. Không tệ. Nhìn tới lần này thức tỉnh không có uổng phí, cuối cùng có chút thủ hộ giả bộ dáng. Đã ngươi có thể bảo vệ các nàng, vậy ta cũng liền có thể buông tay buông chân. Một đoàn người không có lại làm lưu lại, dọc theo cái kia gió tuyết đại đạo, tốc độ cao nhất hướng về thâm viên đẩy tới. Ngoài 10 dặm, một chỗ ẩn nấp băng nhọn phía sau. Hơn 10 tên người mặc hắc bào hữu hồn điện chính sát chính giữa nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia quỷ dị gió tuyết đại đạo. Cầm đầu hai người, trên mình tản ra hóa thần cảnh hậu kỳ cường hành khí tức, hiển nhiên là hữu hồn điện tinh nhuệ nòng cốt. Chuyện gì xảy ra? Gió tuyết này thế nào đột nhiên ngừng? Một người trong đó hạ thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Đừng quản nhiều như vậy, một người khác trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn, trong tay nắm chặt một mai đen kịt tấu cốt đinh, phó điện chủ có lệnh, vô luận là ai xông vào mảnh khu vực này, giết không xá. Nhìn rõ ràng, tổng cộng 5 người, còn có một cái không biết rõ cái gì chủng loại hắc điểu. Nam nhân kia nhìn không thấu tu vi, cái kia nữ. Các loại, cái kia nữ thế nào cảm giác khí chất không thích hợp? Quan tâm nàng có đúng hay không kỉnh? Chờ bọn hắn tới gần 10 trượng bên trong, một chỗ độc thủ. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn lập công? Nói nhảm. Đương nhiên là lập công. Tại khi nói chuyện, Tô Triệt một đoàn người đã bước vào vòng vây của bọn hắn. Độc thủ. Quát to một tiếng, hơn 10 đạo hắc ảnh nháy mắt theo băng nhọn sau bạo khởi, vô số đạo thối lấy kịch độc ám khí cùng âm độc thuật pháp, phô thiên cái địa hướng về Tô Triệt đám người là tới. Nhưng mà, Tô Triệt cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một thoáng, vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Phản phất những công kích kia, trong mắt hắn chẳng qua là một trận gió nhẹ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Hàn Nguyên cặp kia con ngươi màu u lam hơi hơi lóe lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ồn ào. Nàng không có rút kiếm, thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại, chỉ là tiện tay đối hư không nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Nguyên bản còn ở giữa không trung phi hành ám khí cùng thuật pháp, nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, phương biên trong ngàn mét băng tuyết phảng phất nghe được nào đó hiệu lệnh, nháy mắt xuống lại. Vô số cái sắc bén vô cùng băng thứ, không có dấu hiệu nào theo mặt đất, không trung, thậm chí theo trong gió tuyết ngưng kết mà ra. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Cái kia hai tên hóa thần cảnh hậu kỳ lĩnh đội con ngươi đột nhiên thu hẹp. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, một cỗ vô pháp kháng cự cực hàn chi lực đã bao phủ toàn thân. Không. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới lối ra, liền im bặt mà dừng. Hơn 10 tên u hồn điện tinh nhuệ, tính cả bọn hắn phát ra công kích, trong nháy mắt toàn bộ ngưng kết, hóa thành nhóm ánh long lanh tượng băng. Hàn Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn những tượng băng kia một chút, theo lấy nàng đi qua, sau lưng truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn. Giang giác. Soạt. tượng băng vỡ nát, hóa thành thấu trời bụi băng, tiêu tán tại trong gió tuyết. Hải cốt không còn. Một bên Lạc Ly nhìn trận mắt hốt mồm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là Hàn Nguyên kiếm chủ thủ đoạn ư? Luôn xuất phát thủy, thiên địa mượn lực. Tại mảnh này trên băng nguyên, Hàn Nguyên liền là tuyệt đối chỗ thể. Nhìn tới, cái này giữ cửa chó, cũng không thế nào trải qua đánh. Tô Triệt nhàn nhạt phê bình một câu, ánh mắt nhìn về phía trước phiến kia bộc phát đen kịt tung lũng. Phía trước liền thôi a. Hàn Nguyên gật đầu một cái, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, là ở chỗ đó, hữu hàm băng. Bất quá, nàng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút kiếm kỵ, ta cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Năm đó thủ hộ thông tiên tháp ngoại vì những vật kia, tựa hồ bị bọn hắn thức tỉnh. Những vật kia? Tô Triệt chớp chớp lông mày. Băng xương cốt long, Hàn Nguyên trầm giọng nói, thượng cổ dị chủng, không có cảm giác đau, không có linh hồn, chỉ cần khung xương vẫn còn, liền bất tử bất diệt. Cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng cực kỳ khó triệt để giết chết bọn chúng. Hơn nữa, nhìn hơi thở này, số lượng có lẽ không ít. Bất tử bất diệt. Tô Triệt nghe vậy, lông mày không cảm thấy nhíu, lập tức lại bày ra, nụ cười trên mặt hiện lên. Hắn nhẹ nhàng hoạt động hạ thủ cổ tay, trên mình chân nguyên mơ hồ lộ ra, ánh mắt như kiếm, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi kiếm mang. Trên đời này, liền không có giết không chết đồ vật. Nếu có, đó chính là ngươi lực lượng không đủ. Đi thôi, để ta đi chiếu cố nhóm này cái gọi là không chết cốt long. Lật qua cuối cùng một đạo cao vút băng sống lưng, phía dưới cảnh tượng cuối cùng triệt để hiện ra tại trước mắt mọi người. Đó là một cái to lớn dưới đất hầm băng cửa vào, tựa như là một đầu thái cổ cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thôn vệ hết thể trùng quanh tia sáng. Mà tại lối vào, một tòa tản ra quỷ dị hồng quang to lớn trận pháp ngay tại chậm chậm vận chuyển. Vô số oan hồn tại trong trận pháp kêu rên, tiếng thét chói tai, thậm chí lấn át gió tuyết gào thét. Đó là phía trước bị tóm tuyết tộc người, giờ phút này đã bị xem như tế phẩm, điền vào tòa này tà ác trong đại trận. Mà tại đại trận trên không, ba đầu to lớn khung xương ngay tại xoay quanh. Bọn chúng thân dài chừng trăm trượng, toàn thân từ bạch cốt âm u tạo thành, trong hốc mắt thiêu đốt lên màu u lam quỷ hỏa. Mỗi một lần vỗ cái kia còn lại khung xương cánh, đều sẽ mang theo một trận làm người linh hồn run rẩy âm phong. Hống! Phát hiện người xâm nhập, ba đầu băng xương cốt long đồng thời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Cái kia khủng bố tiếng gầm trực tiếp đem xung quanh tường băng chấn đến dị dạng rung động. Ở trung ương đại trận, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên chậm chậm mở mắt ra. Quỷ đồng, U hồn điện phó điện chủ. Hắn nguyên lai một mực tại xa xa đi theo Tô Triệt mọi người, nhưng Hàn Nguyên tức tỉnh khí tức quá mức khủng bố, hắn không dám chính diện đối địch, không thể không trở về cứ điểm. Ý đồ thông qua trận pháp đối kháng Tô Triệt mấy người. Hắn nhìn đứng ở băng sống lưng bên trên thiếu niên áo trắng, khóe miệng nụ cười tàn nhẫn. Rốt cuộc đã đến ư? Ta thế nhưng chờ các ngươi, chờ lâu lắm rồi. Phần đại lễ này, hy vọng các ngươi sẽ thích. Tô Triệt trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới như là như địa ngục chẳng cảnh, ánh mắt lại trầm tĩnh đến đáng sợ. Hắn chậm chậm thẳng tắp sống lưng, toàn bộ người như là trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm phong chỉ hướng, sát ý lâm liệt. Tới. Sau ngày hôm nay, cực bác lạnh lại không ú hồn điện đặt chân. Chương 215, Cốt Long Hải chương 215, Cốt Long Hải cửu u hầm băng. Cái này cực bắc chi địa chỗ sâu nhất cấm kỵ chỗ tồn tại, như là một cái thông hướng địa ngục cự nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú thương khung. Nơi này không có gió, chỉ có làm người hít thở không thông tĩnh mịch cùng đủ để đông kết linh hồn độ không tuyệt đối. Vụ. Mấy đạo lưu quang xé rách vạn cổ yên tĩnh, trên mình cuồng bạo khí tức không che giấu chút nào, đập ầm ầm rơi vào thâm viên giáp danh băng nham bên trên. Vụ băng bay tán loạn bên trong, Tô Triệt đám người thân ảnh hiện lộ mà ra. Hắn không có chút nào dừng lại, kiếm chỉ vung ra, phát ra một trận du dương kiếm minh, kiếm phong chỉ xéo phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám. Cố kia kinh thiên kiếm ý như là một tòa gần phun trào núi lửa, tràn ngập phía dưới mỗi một tấc không gian. U hồn điện đám chó con, lan ra lãnh cái chết. Âm thanh cuốn theo lấy hùng hậu chân nguyên, giống như một đạo kinh lôi, tại hầm băng phía trên nổ vang, kích thích tầng tầng hồi âm, kéo dài không ngừng. Đáp lại hắn, cũng không phải là người gầm thét, mà là một trận dày đặc xương cốt tiếng ma sát. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, từng tiếng trầm thấp mà bạo ngược gào thét, theo dưới vực sâu giống như là biển gầm vào tới. Hống. Ba đầu băng xương cốt long chiếm cứ tại không trung, che khuất bầu trời. Bọn chúng chống rồng trong hốc mắt thiêu đốt lên màu u lam hồn hỏa, tàn tạ cốt rực mỗi một lần kích động đều sẽ mang theo một trận gió canh. Mà tại cốt long hậu phương, tầng một màn sáng màu đỏ sậm như là móc ngược trên lớn, đem chọn cái cửu u hầm băng lối vào gắt gao phong tỏa. Trên màn sáng kia, vô số giữ tận mặt quỷ tại du tẩu tiêu diên, tàn mát ra làm người sợ hãi ba động. Cửu u tỏa hồn đại trận. Trong đại trận, u hồn điện phó điện chủ quỷ đồng trôi nổi tại không, người mặc áo đen, hai mắt cuốn lấy thật dày vải đen. Hai tay của hắn phụ sau, tuy là không nhìn thấy mắt, nhưng Tô Triệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có một đạo âm độc ánh mắt chính giữa xuyên thấu qua vải đen nhìn chằm chằm chính mình. A, quỷ đồng xì khẽ một tiếng, lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ cười lạnh. Không nghĩ tới, các ngươi còn thật có thể giết tới nơi này. Nhìn tới, bên ngoài những phế vật kia đều đã chết tại dưới kiếm của ngươi a. Tô Triệt mặt không biểu tình, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tựa như là tại nhìn một người chết. Ngươi đem mắt bị kín, là bởi vì không mặt mũi gặp người a. Bớt nói nhiều lời, đem Hàn Tuyền giao ra, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Cuồng vọng, quỷ đồng hừ lạnh một tiếng, trên mình khủng bố uy áp đống nhiên bạo phát. Rõ ràng là hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh khí tức. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Nơi này là cửu u hầm băng, là ta sân nhà. Hắn bung mạnh tay lên, càng nhiều băng xương cốt long bay lên mà tới, trong giọng nói tràn ngập đùa cợt. Nhìn thấy những cái này tiểu bảo bối ư? 3000 đầu nắm giữ hóa thần cảnh cốt long, lại thêm cái này cửu u tỏa hồn đại trận. Tô Triệt, ngươi lấy cái gì xông? Lấy mạng điền ư? Theo lấy hắn vừa nói ra, cái kia 3000 đầu cốt long cùng nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, tiếng gầm khổng lồ chấn đến xung quanh tường băng đều tại lạnh run. Tô Triệt ánh mắt lạnh lùng. 3000 hóa thần, quả thật có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi. A Mục, Tô Triệt nhẹ giọng kêu. Tại sau lưng A Mục lên trước một bước, sau lưng đoạn kiếm ra khỏi vỏ, dày nặng như núi kiếm ý bắt đầu chậm chậm ngưng kết. Cùng ta người chơi biện chiến thuật, các ngươi đúng quy cách ư? Tô Triệt cổ tay khẽ đảo, kiếm chỉ kiếm khí hội tụ, kim quang mãnh liệt, ngưng kết thành một thanh trường kiếm răng rớp. Bù bù. Trong mắt Tô Triệt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phá vọng thần đồng, mở. Tại cái này song có thể nhìn thấu hết thể hư ảo thần nhãn phía dưới, trước mắt nhìn như không thể phá vỡ cựu u tỏa hồn đại trận, nháy mắt biến đến trong suốt lên. Vô số phức tạp chân nguyên đường nét xen lẫn, tại trong mắt Tô Triệt lại đơn giản rõ ràng, trận nhãn nhắm thẳng vào phía dưới đại trận cựu u hàn tuyển suối nguồn bên trên. Tô Triệt gần vung ra kiếm khí, cứ thế mà dừng ở không trung. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Liền tâm trận. Cái này nên chết quỷ đồng, dĩ nhiên đem cựu u tỏa hồn đại trận trận nhãn trực tiếp chết cây đến cựu u hàn tuyển suối nguồn. Đây là một loại vô cùng âm độc bảy trận thủ pháp. Đại trận tại, hàn tuyển tại. Đại trận như phá, cái kia khủng bố phản vệ chi lực sẽ truyền chí hàn suối, đem nó triệt để nổ nát. Thế nào? Không động thủ. Một mực quan sát đến Tô Triệt phản ứng quỷ đồng, hiển nhiên bắt được Tô Triệt trong nháy mắt chần chờ. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Nhìn tới, ngươi cũng phát hiện a? Không sai, tòa đại trận này cùng cựu lũ hàn tuyển là một thể. Ngươi giới một kiếm này đi, có lẽ có thể giết ta cốt lòng, có lẽ có thể phá ta trận. Nhưng ngươi muốn cựu lũ hàn tuyển, vậy liền không thể nào. Quỷ đồng không chút kiên kỵ cười lớn, âm thanh tại hầm băng bên trong vang vọng, lộ ra đặc biệt chói tai. Tới a, động thủ a, để ta nhìn một chút, ngươi muốn thế nào phá trận? Tô Triệt tay phải nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, khó mà ngăn chặn thô bạo sát ý, tại hắn trong lồng ngực điên cuồng cuộn. Cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ, để hắn phi thường khó chịu. Phi thường khó chịu. Thế nào? Liền không cách nào. Tô Triệt thúc thủ vô sách, hắn không có khả năng không để ý tới Tô Thanh Tuyết tính mạng. Do dự thời khắc, một mực yên lặng không nói Hàn Uyển chậm chậm đi tới. Nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt Hàn ý càng ngày càng thịnh. Đây coi là cái gì? Ngươi đại khái là quên đi, ai mới là mảnh này lạnh chúa tể? Hàn Uyên xoay người, mảnh khảnh bàn tay che ở Tô Triệt cầm kiếm trên cổ tay. Xúc cảm lạnh buốt tận xương, lại để Tô Triệt nóng nảy tâm tình không tên yên lặng mấy phần. Tô Triệt, thanh kiếm thu lại. Tô Triệt sững sờ, mày níu lại gấp, thu kiếm. Không phá trận chúng ta thế nào đi vào? Hàn Uyên không có giải thích. Nàng buông ra Tô Triệt tay, một mình hướng đi rìa vách núi. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi loạn mái tóc dài của nàng, lại thổi không tan trên người nàng khí thế. Hàn Uyên chậm chậm giang hai cánh tay, âm thanh thanh dương, ngươi nói, nơi này là ngươi sân nhà. Trên người nàng khí thế dần dần trèo lên, quét sạch không gian, liền tàn phá bốn phía gió tuyết đều dừng lại một cái chớp mắt. Bù bù. Băng xương cốt long vô cốt dực như bị bàn tay vô hình đè lại, cứng đờ dừng ở không trung. Cái này, đây là cái gì? Chính giữa thưởng thức Tô Triệt vô năng cuồng nộ quỷ đồng, nụ cười trên mặt dừng lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn cùng cốt long ở giữa tinh thần liên hệ, lại bị cứ thế mà cắt đứt. Một nhóm kéo dài hơi tàn nát xương cốt, Hàn Uyên ánh mắt lạnh giá, tựa như quan sát sâu kiến thần linh, cũng xứng ở trước mặt ta nhai răng. Theo lấy nàng vừa nói ra, răng rắc, răng rắc. Thấu trời hung diễm ngập trời cốt long nhãn bên trong hồn hỏa run rẩy kịch liệt. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, bọn chúng thu lại vây cánh, đối Hàn Uyên túi đầu xương thần. Vạn long túi đầu. Điều đó không có khả năng. Quỷ đồng thét lên lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập không thể tin sợ hãi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Hàn Uyên cũng không để ý tới quỷ đồng cuồng loạn, quay đầu hướng Tô Triệt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Còn đứng ngay đó làm gì? Đường, thông suốt. Chỉ thấy nàng nâng tay phải lên, đối phía trước màn sáng màu đỏ sẫm hơi điểm nhẹ. Dung. Vẹn vẹn một chữ. Để Tô Triệt đều cảm thấy mười phần nan giải cựu lũ tòa hồn đại trận, lại thật như là sơ tuyết gặp nắng gắt, vô thanh vô tức hòa tan ra một cái to lớn lỗ hổng. Đi. Hàn Uyên khẽ quát một tiếng, quanh thân dâng lên một trận sương mù trắng xóa. Sương mù bao khỏa, đem Tô Triệt mọi người khí tức cùng xung quanh hàn băng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Một đoàn người cứ như vậy tại quỷ đồng ngay dưới mắt hoàn toàn biến mất, dung nhập gió tuyết đầy trời bên trong. Không gặp người đây, đều ở đâu? Quỷ đồng Triệt để luống cuống. Hán Điên cùng thôi động thần thức, tính toán tìm kiếm được mấy người dù cho một tơ một hào tung tích. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Nơi này là cực bắc lạnh, muốn ở chỗ này cùng Hàn Uyên chơi trốn tìm, dù cho là thần tiên tới cũng phải nhận cắm. Quỷ đồng thất kinh, chuẩn bị cưỡng ép mệnh lệnh cốt long không khác biệt công kích. Lại không nghĩ, một đạo tràn ngập trêu tức âm thanh, xuôi theo lạnh thấu xương gió lạnh, dán vào bên tai của hắn yếu ớt vang lên. Lão cậu, đừng tìm, chúng ta đi vào. Chương 216, tiềm nhập thất bại. Giết. Chương 216, tiềm nhập thất bại. Giết. Cái kia rợn người xương cốt tiếng ma sát, tại yên tĩnh hầm băng bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Lấy ngàn mà tính băng xương cốt long, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên màu u lam hồn hỏa, chính giữa đồng loạt nhìn kỹ vừa mới xông vào mấy cái tiểu bất điểm. Cố kia hội tụ vào một chỗ tử khí, đủ để cho bình thường hóa thần cảnh cường giả ngay tại chỗ rung chân. Nhìn tới, chúng ta là không rất được hoan nghênh a. Tô Triệt chập chỉ thành kiếm, khoe miệng nụ cười, thờ ơ hắn thấy, căn bản không có tiềm hành tất yếu, một kiếm chém là đủ. Thuận tiện lại cấp tốc. Nếu không phải bận tâm cửu lũ hàn tuyển, hắn sớm xuất thủ. Hắn cũng không lui lại, có chút hăng hái đánh giá cách hắn gần nhất một đầu cốt long. đầu rồng kia trừng to bằng cái thớt, sâm bạch trên răng nanh còn mang theo không biết bao nhiêu năm trước đông kết vụ băng.
Đừng động.
Bên cạnh Hàn Uyên đột nhiên mở miệng, nàng lên trước một bước, ngăn tại trước người Tô Triệt. Hàn Uyên đoạn kiếm một mực bị nàng nắm trong tay, nhưng cũng không ra khỏi vỏ, mà là bị nàng để ngang trước ngực. Đen như mực trong mắt đột nhiên biến thành quỷ dị màu băng lam. Nàng bờ môi khẽ nhúc nhích, một chuôi tối nghĩa cổ lão phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ âm tiết, theo trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Thanh âm không lớn, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu. Bù bù, đoạn kiếm rung động. Một vòng gần như trong suốt nhu hòa còn sáng, dùng Hàn Uyên làm trung tâm nộn nhạo lên, đem Tô Triệt mọi người trọn vẹn bao khỏa trong đó. Một giây sau, một màn thần kỳ phát sinh. Những cái kia sao động bất an, đang chuẩn bị đánh giết đi lên băng sương cốt long, đột nhiên an tĩnh lại, trong hốc mắt u lam hồn hỏa run lên bần bật, cùng nhau an tĩnh lại, phản phất cũng không có phát hiện được đến. Hố. Tô Triệt chớp chớp lông mày, thò tay vu vu Hàn Uyên bả vai, có chút đồ vật ta, đây coi như là soát mặt. Hàn Uyên không để ý đến Tô Triệt trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, hiển nhiên duy trì bí thuật đối với hiện tại nàng tới nói cũng không thoải mái. Đi. Nàng ngắn ngủi phun ra một chữ, âm thanh so xung quanh hàn băng còn lạnh hơn. Tô Triệt thu hồi đùa giỡn thần sắc, gật đầu một cái. Một đoàn người giống như ưu linh, tại quần sáng màu trắng điểm hộ xuống, nên ngang xuyên qua cốt long hải, hướng về hầm băng chỗ càng sâu đi vòng quanh. Vượt qua cốt long hải, trước mắt tầm nhìn sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái to lớn đến làm người hít thở không thông dưới đất băng tuyết quảng trường. Đỉnh đầu là treo ngược vạn năm nhũ băng, như là đã mổ cẩn chi kiếm treo ở không trung. Mà tại quảng trường chính giữa, có một cái đường kính ước chừng trăm trượng đầm sâu. Đầm nước cũng không phải là bất động, mà là không ngừng quẩn quẩn lấy sương mù màu trắng. Cái kia sương mù nồng đậm đến cơ hồ hóa không mở, dù cho cách lấy thật xa, Tô Triệt cũng có thể cảm giác được cố kia tinh khiết hàn băng linh lực. Cửu Vũ Hàn Tuyển, rốt cuộc tìm được. Trong mắt Tô Triệt tinh quang lóe lên, vừa định lên trước, bước chân lại đột nhiên một hồi. Chỉ thấy tại Hàn Tuyển ngay phía trên, dĩ nhiên lơ lửng một tòa toàn thân đỏ tươi, tản ra làm người buồn nôn huyết tinh tế đàn. Tế đàn xung quanh, lít nha lít nhít đứng thẳng mấy trăm cây khắc đầy phù văn màu đen của đá. Mỗi một cái trên của đá đều trói một cái hấp hối tuyết tộc người. Bọn hắn có đã là tóc trắng xóa lao giả, có rất nhiều chính vào tráng niên chiến sĩ, thậm chí còn có mấy cái nhìn lên bất quá 5-6 tuổi hài đồng. Giờ này khắc này, những cái kiêm màu đen cột đá chính giữa tham lam rút ra lấy trong cơ thể của bọn hắn tinh huyết. Tí tách, tí tách. Máu đỏ tươi xuôi theo tế đàn hoa văn hội tụ, hóa thành một đạo đỏ tươi huyết tuyến, không ngừng nhỏ xuống ở phía dưới tinh khiết không tì vết hàn tuyến bên trong. Sinh. Mỗi một giọt máu tươi rơi xuống, hàn tuyến mặt ngoài đều sẽ dâng lên một trận sương mù màu đen. Hàn tuyến dưới đáy có một đạo quầng sáng màu vàng như ẩn như hiện. Hiển nhiên đây chính là ưu hồn điện muốn ăn mòn phong ấn. Đám xuất sinh này. Lạc Ly gắt gao che miệng, hốc mắt nháy mắt đỏ. Hàn Uyên không có nói chuyện, nhưng Tô Triệt có thể cảm giác được, bên cạnh nữ nhân này thân thể ngay tại run rẩy kịch liệt. Đây không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, đủ để đốt cháy thiên địa phẫn nộ. Tế đàn đỉnh cao nhất, một người mặc hắc kim trường bào, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên chính giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, điều khiển toàn bộ huyết trận vận chuyển. Ưu hồn điện Bắc Cảnh phân điện chủ, Lệ Thiên Hành. Mà tại phía dưới tế đàn, người mặc áo đen, hai mắt quấn lấy thật dày vải đen quỷ đồng đang phụ trách cảnh giới, không ngừng liếc nhìn bốn phía hắc ám. Không nghĩ tới, bọn hắn không tìm kiếm Tô Triệt mọi người, lại còn tại nơi này chủ trì tế đàn. Chẳng lẽ là muốn cùng bọn hắn so tốc độ? Bọn hắn tại gia tốc phá trận. Hàn Uyên âm thanh vang lên, mang theo sát ý thấu xương. Hàn Tuyên phía dưới là Thông Thiên Tháp phong ấn, bọn hắn muốn dùng tuyết tộc người đoán huyết ố hế phong ấn, thả ra đồ vật bên trong. Ta mới mặc kệ hắn muốn thả cái gì, Tô Triệt nhìn xem không ngừng bị nhỏ vào máu đen Hàn Tuyên, ánh mắt lạnh giá, ta chỉ biết là bọn hắn đem ta muốn cựu lũ Hàn Tuyên làm bẩn. Đó là cho tỷ ta chữa bệnh thuốc. Ai động, ai chết. Tô Triệt đang chuẩn bị động thủ, dị biến nảy sinh. Hàn Uyên cầm trong tay Hàn Uyên đoạt kiếm, bước vào khoảng cách tế đàn không đủ phạm vi trăm trượng. Chanh. Một trận thanh thúy êm thai lại dị thường đột ngột tiếng kiếm reo, đồng nhiên theo Hàn Uyên đoạn kiếm bên trên truyền ra. Hàn Uyên kiếm dĩ nhiên cùng cửu lũ Hàn Tuyền phía dưới phong ấn sinh ra cộng minh. Hoàng bét. Trong lòng Tô Triệt nhảy một cái. Cơ hồ là cùng một thời gian, phía dưới tế đàn một mực thờ ơ quỷ đồng đột nhiên quay đầu. Hai mắt xuyên thấu qua thật dày vải đen, nháy mắt khóa chặt Tô Triệt đám người ở thân. Ánh mắt như là độc xà thổ tín âm độc. Những con chuột, quỷ đồng nhếch môi, lộ ra cao thấp không đều răng vàng, âm thanh khàn khàn, tìm tới các ngươi. Vâng. Lời còn chưa dứt, tế đàn xung quanh trong bóng tối, nháy mắt tuôn ra mấy trăm đạo hắc ảnh. Thuần một sắc u hồn điện tinh nhuệ tử sĩ. Bọn hắn tựa như là sớm đã mai phục tốt đàn sói, tại quỷ đồng phát hiện mục tiêu một khắc này, trực tiếp hiện hình quạt bao vây, trong tay binh khí lóe ra hàn quang u lãnh. Cùng lúc đó, tế đàn đỉnh, một mực tại nhắm mắt phá trận Lệ Thiên Hành, cũng chậm chậm mở hai mắt ra. Hắn không có dư thừa tinh lực ứng phó kẻ xông vào, tùy ý phất phất tay, trong mắt tràn đầy phiền chán. Động tác nhanh lên một chút, đừng để bọn hắn làm phiền đến ta, cũng đừng để máu tươi của bọn họ vào hàn đàm, miễn đến làm bẩn tế tự. Ngã mạn. Tại vị này u hồn điện cực bắc địa khu người phụ trách trong mắt, Tô Triệt một đoàn người tuy mạnh, nhưng tại bọn hắn rất nhiều tình anh trước mặt, cũng không phải địch thủ, chúng chi còn có phó điện chủ ở trước mặt. Tiềm hành, Triệt để tuyên bố thất bại. Xách. Băng năm sau, Tô Triệt chậm chậm đứng thẳng người lên. Hắn quét mắt một vòng bốn phía lít nha lít nhít vây lên tới u hồn điện tử sĩ. Nụ cười trên mặt như chút được gánh nặng. Tại nơi này động thủ, hắn liền có thể không cố kỵ gì. Hắn đem trong ngực Tô Thanh Tuyết chậm chậm buông xuống, cẩn thận từng ly từng tí giao cho phía sau Lạc Ly, theo sau sửa sang lại một thoáng có chút xốc xếch vóc áo. Chiếu cố tốt nàng. Lạc Ly thuận tay tiếp nhận, hướng lấy Tô Triệt trùng điệp gật gật đầu, lại lui về đến băng nham sau ẩn tàng hảo thân hình. Bằng Tô Triệt mấy người biến thái thực lực, căn bản không cần nàng xuất thủ. Có nàng không có nàng đều giống nhau. Nàng phụ trách bảo vệ tốt Tô Thanh Tuyết, rời xa chiến trường là đủ. Tô Triệt xoay người, đối mặt phô thiên cái địa mà đến sát ý, trên mình kiếm ý phóng lên tận trời, nối liền trời đất. Đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể trắng trợn cắt đoạn. Các ngươi nếu như chủ động tránh ra, ta có thể suy nghĩ để các ngươi chết đến thoải mái một điểm. Với anh, kiếm ý mạnh, nháy mắt chấn vỡ đỉnh đầu mấy chục cây nhũ băng, kèm thêm lấy xung quanh mấy trăm tên đang chuẩn bị nhào lên chém giết tử sĩ, đều bị cỗ này khủng bố khí lãng cứ thế mà đẩy lui mấy bước. Tô Triệt chập chỉ thành kiếm, nhắm thẳng vào trên tế đàn lệ thiên hành. Âm thanh như lôi đình nổ vang, tại cửu lũ trong hầm băng vang vọng. Đã không cho, vậy liền chuẩn bị chịu chết. Chương 217, tôi khô là hủ, Hàn Uyên sân nhà. Chương 217, tôi khô là hủ, Hàn Uyên sân nhà anh. Theo lấy Tô Triệt cuồng ngạo tuyên ngôn, ấp ủ sát ý đột nhiên nổ tung, như là núi lửa phun trào. Nguyên bản yên tĩnh uy nghiêm đáng sợ cửu lũ hầm băng, bị cuồng bạo sát ý nháy mắt điền đầy. Tô Triệt đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới khí tức khủng bố, trên mặt không có chút nào bối rối, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, động thủ, giết. Tiềm hành thất bại, vậy liền chính diện đối địch. Hắn muốn là cảm thấy tiềm hành phiền toái, không bằng chính diện đối với địch phương liền. Tại nơi này hắn có thể không cố kỵ gì, tùy ý làm vậy. Không giống phía trước cửu lũ tỏa hồn đại trận, khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình. Quỷ đồng thâm trầm xem lấy mấy người, phối hợp hắn bao bọc thật dày vải đen hai mắt, lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Các người rốt cuộc đã đến. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới. Lên cho ta. Nam băm đút cốt long, nữ bắt sống. Theo lấy quỷ đồng ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên người mặc hắc bào rú hồn điện tử sĩ quái khiếu đánh giết đi lên, như là người thấy mùi máu tươi linh cầu. Những người áo đen này tu vi đều không yếu, thuần một sắc hóa thần cảnh sơ kỳ, thậm chí dẫn đầu mấy cái đã là hóa thần cảnh trung kỳ. Nếu là đặt ở bên ngoài, đủ để quét ngang một cái môn phái nhỏ. Nhưng hôm nay, bọn hắn gặp phải là Tô Triệt cái này một nhóm quái vật. Chen, một mực yên lặng đi theo Tô Triệt ra một phóng ra một bước, trong tay đoạn kiếm đã nắm trong tay. Hắn cái thứ nhất xông tới ra ngoài. Trong tay đoạn kiếm nhìn như tàn tạ, lại nhanh đến kinh người. Mấy tên vừa mới xông lên đú hồn điện tử sĩ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ động tác của hắn, thân thể liền đã ở giữa không trung ngay ngắn chia làm hai đoạn. Máu tươi dâng trào, nháy mắt nhuộm đỏ trắng tinh mặt băng. Lệ. Cùng lúc đó, sớm đã kìm nén không được tiểu hắc đằng không mà lên. Một tiếng to rõ chim hót vang vọng ở băng. Nó hai cánh đột nhiên bày ra, lớn chừng bàn tay thân thể đón gió tăng gọn, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu dương cánh mấy trượng, toàn thân thiêu đốt lên cựu u minh hỏa hung cầm. Hô. Tiểu hắc miệng nhỏ hơi mở, thấu trời màu đen hỏa vũ chút xuống, nháy mắt quét sạch hướng đú hồn điện tử sĩ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hết đợt này đến đợt khác. U hồn điện tử sĩ một khi nhiễm phải cửu u minh hỏa, tựa như củi khô gặp được liên hỏa, căn bản nhào bất diệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thể của bọn hắn tính cả thần hồn một chỗ bị đốt thành cho bụi. Cái này, đây là cái quỷ gì lửa? Một tên hóa thần trung kỳ tử sĩ thống lĩnh hoảng sợ hô to một tiếng. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển thể nội hàn băng chân khí tính toán ngăn cản, thế nhưng hắc viêm lại xuôi theo hắn chân nguyên trực tiếp đốt vào trong cơ thể hắn. Vẹn vẹn ba cái hít thở, hắn liền hóa thành một chỗ đen xám. U hồn điện phản ứng cực nhanh. Mắt thấy không làm gì được các một cùng cái điệu, mười mấy tên áo đen tử sĩ theo tối tăm xó xỉnh chui ra. Bọn hắn không sợ sinh tử, như là ác lang hướng về Tô Triệt đám người đánh giết mà tới. Tô Triệt không đội chút nào, như là không nhìn thấy bọn hắn. Có A Mục tại, căn bản không cần hắn xuất thủ. Hắn liền là bọn hắn không thể vượt qua lại trời. A Mục như là một tôn yên lặng môn thần, gắt gao ngăn tại trước người Tô Triệt. Kiếm pháp của hắn không có bất kỳ lôi cuốn, bổ, đâm, vậy, chém. Mỗi một cái động tác đều đơn giản đến cực hạn, nhưng cũng tinh chuẩn đến cực hạn. Mỗi một kiếm bung ra, tất có một tên tử sĩ đổ xuống. Cho dù những cái kia tử sĩ dùng tự bạo phương thức tính toán đồng quy vô tận, A Mục cũng chỉ là hơi hơi nghiêng người, tránh né thương tổn, trong tay đoạn kiếm chưa bao giờ đình chỉ qua thu hoạch. Càn rỡ. Phía dưới tế đàn truyền đến một tiếng hồn hển gầm thét. Phó điện chủ Quỷ Đồng lập tức lấy thủ hạ như là cắt cỏ đổ xuống, cuối cùng không ngồi yên được nữa. Ngón tay hắn liền động, mấy đạo quỷ dị pháp ấn đánh ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta xé nát bọn hắn. Ai dám lui lại, ta liền để nó thần hồn câu diện. Giang giác, giang giác, chịu đến Quỷ Đồng tử vong nguy hiểm, mười mấy đầu hình thể to lớn cốt long cuối cùng độc lên. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, nện bước bước chân nặng nề, tính toán vòng qua A Mục cùng Tiểu Hắc, thẳng đến hậu phương Tô Triệt cùng Hàn Uyên. Cút về. Hàn Uyên lạnh lùng phun ra mấy chữ, nâng cao trong tay đoạn kiếm, nhắm thẳng vào thương cung. Bù bù, một cỗ vô thượng uy áp đống nhiên theo trong cơ thể nàng bạo phát. Hống. Khí thế hùng hổ xông tới cốt long nhóm, tại cỗ khí tức này trước mặt như là chuột nhìn thấy mèo. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, bị minh khắc vô số tuế nguyệt sợ hãi. Phế vật. Đều là phế vật. Quỷ Đồng trên mặt nụ cười giữ tận lập tức cứng đờ, khi đến nổi trận lôi đình, không gào to chửi. Chỉ bằng ngươi cũng dám cản rỡ. Hàn Uyên quát lạnh một tiếng, khí thế như thiên. Ngươi, ngươi là ai? Quỷ Đồng cực kỳ hoảng sợ, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ uy thế như thế? Dù cho là điện chủ cũng không có khả năng. Hàn Uyên căn bản lười đến trả lời hắn. Nàng thân hình như điện, cuốn theo lấy gió tuyết đầy trời, trực tiếp xông về Quỷ Đồng. Chỉ là ưu hồn điện phó điện chủ cũng dám ở trước mặt nàng xuất thủ, thật là chăn sống. Có Hàn Uyên cùng A Mộ cường thế thanh tràng, thông hướng tế đàn chỗ sâu con đường nháy mắt biến đến thông suốt. Tô Triệt ánh mắt ngưng lại. Cơ hội. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông về tế đàn ngay phía trên. Cửu U Hàn Tuyền ngay tại phía dưới tế đàn. Chỉ cần hắn vung ra một kiếm, đem tế đàn chém nát, Cửu U Hàn Tuyền hắn dễ như trở bàn tay. "Tỷ tỷ, chờ ta." Trong mắt Tô Triệt hiện lên một chút nóng bỏng, nhấc chân lên bước lên tế đàn thềm đá. Nhưng mà, ngay tại hắn bước lên thềm đá nháy mắt, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên theo lòng bàn chân truyền đến, trực thấu sống lưng. Cảm giác nguy cơ hung hãn bạo phát. "Oanh!" Phía trên tế đàn, một cú cực kỳ khủng bố bị áp, như là núi lửa bạo phát một loại, ầm vang cuốn tới. Khí tức mạnh viễn siêu hóa thần, dĩ nhiên đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Tô Triệt con người đột nhiên co rụt lại, thân hình tại không trung cứ thế mà cưỡng ép xoay chuyển, hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng. Một giây sau, một cái tái nhận đến không có bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mang theo tính chất hủy diệt hắc ám ma khí, tự nhiên theo trong hư không lộ ra, hung hăng đập vào Tô Triệt chỗ mới vừa đứng. Ầm. Không thể phá vỡ vạn năm huyền băng mặt đất, nháy mắt bị quay ra một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. Ngay sau đó, một đạo âm lanh tột cùng, phản phất tới từ cựu u địa ngục âm thanh, tại toàn bộ trong hầm băng chậm chậm vang lên, chấn đến tất cả màng nhĩ người đau nhức. U hồn điện làm việc, dám đến làm phiền. Các ngươi bảy kiến cổ này, là chán sống ư? Trên tế đàn, một người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên chậm chậm đứng lên, đạp lên tấu trời ma khí, chậm chậm đi xuống. Chính là U hồn điện cực bắc phân điện điện chủ, Lệ Thiên Hành. Mắt thấy phó điện chủ vô lực ngăn cản, hắn không thể không đình chỉ chủ trì trận pháp, chuẩn bị đích thân xuất thủ. Hắn cuốn theo lấy trận pháp ma khí, ầm vang phủ xuống. Chương 218, một kiếm, thần tiên vẫn lạc. Chương 218, một kiếm, thần tiên vẫn lạc đã tới, liền đều lưu lại làm ta thi khôi a. Lệ Thiên Hành trôi nổi tại không trung, từ trên cao nhìn xuống Tô Triệt. Trong âm thanh của hắn không cần mảy may cảm tình, phản phất tại tuyên bố một bảy kiến hôi tử hình. Hắn chính xác có phách lối vô liếng, lục địa thần tiên lại thêm trận pháp gia trì. Coi như là thật là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, hắn cũng có một trận chiến dũng khí. Tại phía sau hắn, quần quần ma khí cùng cực bắc chi địa vạn năm hàn ý đan xen vào nhau, tạo thành một cỗ làm người hít thở không thông khủng bố uy áp. Đó là thuộc về lục địa thần tiên cảnh đặc biệt khí tràng, chỉ là nhìn lên một cái, đều để người cảm thấy thần hồn rung động. Lệ Thiên Hành chậm chậm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, màu đen ma văn như vật sống nhúc nhích. Quỳ xuống. Vâng. Theo lấy bàn tay hắn đè xuống, hư không rung động. Một cái chừng trăm trượng kích thước đen kịt cự trưởng tự nhiên hiện lên, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ hướng về Tô Triệt đập xuống. Huyền Minh quỷ thủ. Cự trưởng chưa đến, cái kia khủng bố phong áp đã đem mặt đất hàn băng rung ra vô số vết nước. Ở vào trung tâm phong bạo Tô Triệt, nhưng cũng không sợ hãi, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một thoáng. Hắn một tay để sau, mặc cho cuồng phong thổi loạn hắn bạch đi ầm. Một tiếng nặng nề nổ mạnh. Cái kia đủ để đập nát núi cao một trượng, tại khoảng cách đỉnh đầu Tô Triệt ba thước, lại cứ thế mà dừng lại. Tân một nhàn nhạt kiếm khí bình chướng, giống như một đạo không thể vượt qua là trời, đem U Minh quỷ thủ thoải mái ngăn lại. Lệ Thiên Hành con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nhục thân thành thánh, chỉ dựa vào hộ thể kiếm khí liền có thể ngăn trở ta một thành lực đạo, khó trách có thể giết tới nơi này. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt treo tức từng bước biến thành tàn nhẫn. Đáng tiếc, ngươi cũng vẹn vẹn như thế. Tại trong lĩnh vực của ta, ta chính là thần. Lệ Thiên Hành đột nhiên bung lên tay áo, một mặt đen như mực cờ phướn đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Vạn hồn thị huyết phiên, vạn hồn cắn xé. Ô ô ô. Thê lương tiếng quỷ khóc nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Mặt kia cờ phướn đón gió tăng vọt, hóa thành che khuất bầu trời tấm màn đen. Vô số dữ tận vật bẻo ván linh theo cờ phướn bên trong gào thét mà ra, bọn chúng mang theo đối nhau người cực hạn đoán hận, như là nước thủy triều đen kịt hướng Tô Triệt dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Tô Triệt thân ảnh liền bị quần quần ma khí triệt để chiếm lấy. Toàn bộ dưới đất tế đàn nháy mắt biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, gió lạnh rít gào, quỷ ảnh lắc lư. Tô Triệt, xa xa Lạc Ly lên tiếng kinh hô, theo bản năng liền muốn xông đi qua. Đừng động, a một cái ngăn cản nàng, âm thanh khàn khàn. Ánh mắt lại sáng đến kinh người, hắn không có việc gì. Mắt thấy Tô Triệt đã bị triệt để nhân chìm, giữa không trung Lệ Thiên Hành, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Bị bạn bị thôn phệ, coi như là lục địa thần tiên đỉnh phong cũng tuyệt không có còn sống khả năng. Ha ha ha. Vào ta vạn hồn trận, coi như là chân tiên hạ phàm, cũng phải bị gặm đến liền xương cốt đều không giữ thừa. Đây chính là khiêu khích bản tọa hạ tràng. Tiếng cười không hạ, đen như mực ma khí trung tâm, đột nhiên truyền ra Tô Triệt thanh âm bình tĩnh. A, liền cái này. Ngữ khí khiêu khích, mang theo thất vọng. Lệ Thiên Hành tiếng cười im bặt mà dừng, lông mày lập mạnh. Dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Còn không chờ hắn tiếp tục động tác, một cỗ khí tức đột nhiên theo sâu trong bóng tối dâng lên, kinh đến Lệ Thiên Hành đột nhiên tim đập rộn lên. Đây không phải là phổ thông kiếm ý, đó là một loại vượt lên trên chúng sinh, áp đảo hết thảy khủng bố ý chí. Trong bóng tối, Tô Triệt trên mình kiếm ý chậm chậm ngưng kết. Hắn nâng lên tay, chập chỉ thanh kiếm, động tác rất chậm, chậm đến mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng tại hắn đến tay trong nháy mắt đó, xung quanh trong bóng tối điên cuồng gào thét toán linh, dĩ nhiên như là gặp được thiên địch một loại, phát ra hoảng sợ tiếng rít, điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn. Tô Triệt cũng không để ý tới những cái này tạm ngư. Ánh mắt xuyên thấu bóng đêm vô tận, trực tiếp khóa chặt tại không trung Lệ Thiên Hành trên mình. Một chiêu này, đạt được lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhiễm qua máu. Tô Triệt động tác không ngừng, khóe miệng hơi hơi dương lên, ý cười uy nghiêm đáng sợ. Hôm nay, liền cầm ngươi thử kiếm. Theo lấy Tô Triệt tay phải buông xuống, kiếm khí ly thể, đột nhiên hướng mục tiêu bay đi. Nhất kiếm khai thiên môn. Bù bù. Trong thiên địa, phản phất chỉ còn lại có một thanh âm này. Một đạo bóng ánh tột cùng kiếm quang màu vàng, đột nhiên bạo phát. Nó không giống như là nhân gian kiếm khí, càng giống là từ trên 9 tầng trời rủ xuống thần phạt. Một kiếm này, coi thường không gian, coi thường khoảng cách. Cái kia thấu trời gào thét oán linh, tại dưới kim quang này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nháy mắt chôn vùi thành tro. Mặt kia không thể phá vỡ bản mệnh ma khí vạn hồn thị huyết phiến, tại tiếp xúc đến kiếm quang nháy mắt, trực tiếp vỡ nát thành tấu trời phấn.
Không!
Lệ Thiên Hành sắc mặt hoảng sợ, phát ra không có chút ý nghĩa nào gầm thét. Hắn điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể tiến hành phòng ngự, thậm chí làm xong bốc cháy tinh huyết bỏ chạy chuẩn bị. Nhưng đối mặt một kiếm này, hết thể dễ dỗ đều là phí công.
Phốc phốc,
một tiếng vang nhỏ, kiếm quang màu vàng giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào theo Lệ Thiên Hành mi tâm sẽ qua. Hắn hộ thể ma khí, cứng rắn nhục thân, thậm chí thần hồn cường đại, tại một kiếm này trước mặt, đều lộ ra mỏng manh không chịu nổi. Kiếm quang thế đi chưa giảm, hung hăng bổ vào phía sau tế đàn tường băng bên trên. Ầm ầm, toàn bộ dưới đất hầm băng kịch liệt rung động. Một đạo sâu không thấy đáy, phản phất liên thông địa ngục to lớn vết kiếm, quán xuyên toàn bộ không gian, thật lâu không tiêu tan. Lệ Thiên Hành thân thể cứng tại không trung, trong mắt hắn còn lưu lại khó có thể tin thần sắc, môi khẽ nhúc nhích, hình như muốn nói cái gì, lại cũng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Một giây sau, một đầu tinh tế tơ máu theo mi tâm của hắn một mực kéo dài đến dưới hông. Lệ cạnh, hai nửa thi thể vô lực rơi xuống ở trong bụi bặm. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có trong không khí còn lưu lại màu vàng kim vết kiếm, còn đang phát tán ra làm người hít thở không thông dư bi. Cái này sao có thể? Chỗ không xa, nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phó điện chủ Quỷ Đồng, nhìn xem một màn này, toàn bộ người triệt để sợ choáng váng. Chỉ một kiếm, liền sẽ có ma khí tới trận pháp ra chỉ lục địa thần tiên chạm dưới kiếm. Sợ hãi, giống như thủy triều nhấn chìm lý trí của hắn. Trốn, nhất định cần trốn. Quỷ Đồng phát ra một tiếng quát khiếu, quay người liền từ trước đến giờ lúc thông đạo phóng đi. Nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra một bước, phốc, một chuôi màu băng lam đoạn kiếm, không có dấu hiệu nào từ phía sau lưng quán xuyên trái tim của hắn, đem hắn gắt gao đính tại tường băng bên trên. Hàn Nguyên âm thanh lạnh giá, tại sao lưng hắn yếu ớt băng lên, muốn đi? Trải qua ta đồng ý ư? Theo lấy Quỷ Đồng thân thể dần dần mất đi sức sống, trận này kinh thế quyết đấu đến đây hạ màn kết thúc. Không ai bị nổi U Hồn Điện, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đã toàn quân bị diệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất cứ người nào đều không thể tin được dạng chiến tích này. Tô Triệt chậm chậm thu lại kiếm ý, khí tức của hắn ổn định như thường, sắc mặt hờ hững, phản phất vừa mới chiến đấu cũng không có lãng phí hắn bao nhiêu khí lực. Lạc Ly tay che miệng mũi, trong ánh mắt kinh hãi vô cùng sống động. Nàng tuy là kiến thức qua Tô Triệt xuất thủ, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như vậy. Tô Triệt mở rộng bước chân, không còn nhìn đã chết Lệ Thiên Hành A Quỷ Đồng một chút. Hắn vượt qua đầy đất bừa bộn, trực tiếp hướng đi phía dưới tế đàn Cửu Vũ Hàn Tuyền. Hàn Tuyền suối nguồn chỉ có to bằng chậu rửa mặt, đang lặng lặng tản ra hào quang màu u lam. Quang mang kia cũng không chói mắt, lại mang theo làm người linh hồn đông kết hàn ý, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều bởi vì cái này cực hạn nhiệt độ thấp mà hơi hơi bặm méo. Tô Triệt dừng bước lại, nhìn trước mắt suối nguồn, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng ý cười. Rốt cuộc tìm được ngươi, Cửu Vũ Hàn Tuyền. Chương 219, Hàn Tuyền đấy, hộp kiếm động. Chương 219, Hàn Tuyền đấy, hộp kiếm động. Một kiếm kia phong hoa, theo lấy thấu trời vỡ nát bụi băng, cuối cùng chậm chậm kết thúc. Toàn bộ Cửu Vũ hầm băng lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Không ai bị nổi U Hồn Điện, mọi người đều đã thân chết, giờ phút này liền một chút cho tàn đều không có lưu lại. Tô Triệt không còn quan tâm U Hồn Điện mấy người, cho dù trên người đối phương khả năng cất giấu vô số tài bảo cùng bí mật, trong mắt hắn cũng không bằng trước mắt bước lên yếu ớt hàn khí suối nguồn nổi lên trọng yếu. A Mục, giữ vương Hàn Tuyền. Tô Triệt tâm thanh có chút khàn khàn, quay người bước nhanh đi đến hôn mê bên cạnh Tô Thanh Tuyết. Không có chút gì do dự, hắn cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Thanh Tuyết ôm ngang mà lên. Nàng mặt trắng như tờ giấy, khí tức mỏng manh, dù cho cách lấy thật dày quần áo, cô kia thể nội phát ra thấu xương hàn ý, y nguyên để Tô Triệt trái tim hung hăng run rẩy một thoáng. Quá lạnh. Loại kia lạnh, không phải gió tuyết tàn phá bốn phía lạnh, mà là sinh mệnh chi hỏa gần dập tắt lúc lạnh giá. Thì, không có việc gì. Ta đã tìm tới Cửu Vũ Hàn Tuyền, xong ngay đây. Hắn thấp giọng nỉ non, cũng mặc kệ Tô Thanh Tuyết có phải hay không có khả năng nghe được. Dưới chân nhịp bước cực nhanh, mấy bước liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đứng ở Cửu Vũ Hàn Tuyền giáp danh. Tới gần suối nguồn, cô kia đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn khí phả vào mặt. Nước suối hiện ra quỷ dị màu lam đậm, yên lặng giống như là một khối to lớn ngọc bích, không nổi một chút gợn sóng. Nhưng tại cái này điên lặng phía dưới, lại ẩn chứa cực bắc lạnh vạn năm qua cực hạn nhất lực lượng hủy diệt. Người thường, dù cho là tu hành thành công võ giả, nếu là tùy tiện đụng chạm nước suối này, e rằng nháy mắt liền sẽ hóa thành một tòa tự băng, thần hồn câu diệt. Chớ nóng đội buông xuống đi. Một đạo thanh lanh âm thanh tại bên cạnh Tô Triệt vang lên. Hàn Uyên chậm chậm đi lên phía trước, ngăn trở Tô Triệt. Nàng nhìn Hàn Tuyền, trong ánh mắt hiện lên một chút phức tạp tâm tình, tựa như hoài niệm, lại như là cảm khái. Cái này Cửu Vũ Hàn Tuyền chính là cực bắc chi nguyên, hàn khí bá đạo tột cùng. Tuy là tỷ tỷ nguyên là thái âm huyền thể, nhưng thân thể này cuối cùng quá hư nhược, quá bổ không tiêu nổi, nếu là trực tiếp ném vào, e rằng còn không chờ hàn độc hóa giải, nàng người trước hết bị Hàn Tuyền nước cho chết rét. Tô Triệt nghe vậy, động tác đột nhiên dừng lại, trên trán rỉ ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vừa mới đẩy trong đầu đều là cứu người, kém chút phạm sai lầm lớn. Vậy làm sao bây giờ? Tô Triệt quay đầu nhìn về phía Hàn Uyên, trong ánh mắt hiếm thấy trên khu vực một chút nhờ giúp đỡ đội vàng. Ta tới đi, Hàn Uyên thở dài, đi đến bên cạnh Tô Triệt, ta là Hàn kiếm nhất mạnh người, cái này Hàn Tuyền ta so người quen. Nói xong, nàng rỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại nước suối bên trên. Bù bù, theo lấy nàng đầu ngón tay đụng chạm mặt nước, nguyên bản tĩnh mịch màu lam đậm nước suối, dĩ nhiên giống như là đã có sinh mệnh, nổi lên từng vòng nhu hòa gợn sóng. Một vòng nhàn nhạt quần sáng màu trắng, xuôi theo ngón tay của nàng lan tràn ra, đem cái kia một mảnh nhỏ thủy vực cuồng bạo hàn khí cưỡng ép chấn áp xuống. Hàn Uyên quay đầu nhìn về phía Tô Triệt, trầm giọng nói, ôm lấy nàng, chậm rãi đi xuống. Có ta ở đây, nước suối này không gây thương tổn được nàng, chỉ sẽ một chút rút ra trong cơ thể nàng hàn độc, lại kích hoạt thể chất của nàng, tái tạo nàng căn cơ. Tô Triệt biểu tình nghiêm trọng, trung điệp gật gật đầu, cảm ơn. Hắn không có dư thừa nói nhảm, ngoài miệng cảm tạ cuối cùng quá mức phù phiếm. Hắn một bước phóng ra, bước vào thấu xương hàn tuyền bên trong. Tê, vào nước ngáy mắt, dù cho Tô Triệt thực lực mạnh mẽ, dù cho hắn có thần công hộ thể, cô kia phảng phất muốn đem cốt tủy đều đóng băng nứt vỡ đau nhức kịch liệt, vẫn là để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn ôm lấy Tô Thanh Tuyết tay, vẫn như cũ vững như bàn thạch, không hề động một chút nào. Một bước, hai bước, thẳng đến nước suối không qua thắt lưng, Tô Triệt mới dừng bước lại, cẩn thận từng ly từng tí để Tô Thanh Tuyết thân thể ngâm tại trong nước, chỉ lộ ra một trường tái nhợt mặt nhỏ. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất vô hạn kéo dài. Tô Triệt đứng ở hàn tuyền bên trong không nhúc nhích, mặc cho khủng bố hàn khí ăn mòn thân thể của hắn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực Tô Thanh Tuyết. Như có khó chịu, hắn sẽ trước tiên bảo vệ Tô Thanh Tuyết. Một giây, hai giây, theo lấy thời gian di chuyển, kỳ tích dần dần phát sinh. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy thống khổ, cao mày Tô Thanh Tuyết, chán dĩ nhiên chậm chậm giãn ra. Cửu u hàn tuyền hàn khí cũng không có đối Tô Thanh Tuyết tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại hóa thành một tia mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh lam, xuôi theo lông của nàng lỗ chui vào. Lấy độc trị độc, dùng hàn khí công hàn khí. Tô Thanh Tuyết thể nội mất khống chế hàn độc, tại thiên địa này chí hàn cửu u hàn tuyền trước mặt, tựa như là tiểu quỷ nhìn thấy địa tạng vương, nháy mắt biến đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Không chỉ như vậy, theo lấy hàn độc bị dẫn dắt đi ra, hàn tuyền bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, bắt đầu điên cuồng phụng dưỡng thân thể của nàng. Mặt tái nhợt trên má hiện ra một vòng khỏe mạnh đỏ ửng, mỏng manh hít thở từng bước biến đến ổn định mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả trong cơ thể nàng nguyên bản kinh mạch khô héo, giờ phút này cũng tại hàn khí thẩm thấu vào, biến đến nóng ánh long lanh, tản ra ngọc thạch lộng lẫy. Nhân họa đắc phúc, đổi đến một tràng thoát thai hoán cốt thủy biến. Hô, nhìn thấy Tô Thanh Tuyết lông mi hơi hơi chấn động một cái, bù mặt biến đến bình thản, Tô Triệt nỗi lòng lo lắng mới rốt cục trùng điệp trở xuống trong bụng. Hắn thật dài phun ra một cái cho khí, vậy mới cảm giác được thân thể của hắn đã bị đông đến có chút mất đi trí giác. Được rồi, bên bờ Hàn Nguyên thu tay lại, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc lại dễ dàng không ít, nàng mệnh bảo trụ. Hơn nữa, cái này cửu lũ Hàn Tuyền giúp nàng đả thông thái âm huyền thể tầng cuối cùng quan hại. Đợi nàng tỉnh lại, thế gian này có thể tại trên tư chất áp nàng một đầu người, e rằng không nhiều lắm. Trong lực Tô Thanh Tuyết đã ngủ yên, Tô Triệt vậy mới như chút được gánh nặng, lần nữa vung lên nụ cười. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nàng không có việc gì, lần này cực bắc hành trình cũng liền đáng giá. Lúc này, toàn bộ dưới đất trong hầm băng, loại trừ nước suối lưu động nhỏ bé âm hưởng, lại không tạt đông. Hết thể tựa hồ cũng đã hết thể đều kết thúc. Tô Triệt đang chuẩn bị ôm lấy Tô Thanh Tuyết lên mở, tìm một chỗ để nàng thật tốt ngủ một giấc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bù bù. Một tiếng trầm thấp mà dồn dập kiếm minh, không có dấu hiệu nào tại Tô Triệt bên tai nổ vang. Thanh âm kia không phải tới từ ngoại giới, mà là hắn trong thần hồn tiên diễn kiếm hạng, giờ phút này lại run lẩy bẩy. Tô Triệt bước chân dừng lại, sắc mặt nháy mắt biến đến cổ quái. Thiên diễn kiếm hạp phía trước cũng không phải không có kích động như vậy qua, nhưng lần này nó quả thực như là đói bụng 800 năm chó hoang ngửi thấy bánh bao thịt, loại kia khát vọng nội vàng, thậm chí muốn đem Tô Triệt thần hồn lắc ra khỏi hiếu. Đừng lung lay. Tô Triệt kém chút không ổn một trong ngực tỉ tỉ, tức giận mắng một câu, lại lắc đem ngươi ném xuống. Tựa hồ là nghe hiểu Tô Triệt uy hiếp, hộp kiếm chấn động hơi thu lại một chút, nhưng nội vàng tiếng kiếm reo lại bộc phát sắc bén, liều mạng chỉ dẫn lấy cái gì? Tô Triệt nhíu mày, hộp kiếm rõ ràng là tại cáo chi hắn, hàn tuyền đấy có đồ vật. Tô Triệt túi đầu xuống, ánh mắt xuyên qua trong suốt u lam nước suối, nhìn về phía sâu không thấy đáy suối nguồn chỗ sâu. Cái này cửu u hàn tuyền, mặt ngoài là một cái ao hồ kích thước hồ, nhưng kỳ thật chính giữa có một cái vực sâu khổng lồ hấp động, nối thẳng chỗ sâu trong lòng đất, ai cũng không biết phía dưới đến cùng sâu bao nhiêu. Tại phía dưới này, trong lòng Tô Triệt khẽ động. Đã Tô Thanh Tuyết tạm thời không có chuyện làm, vậy cái này đưa tới cửa cơ duyên, không đạo lý không muốn. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt nháy mắt hóa thành óng ánh khắp nơi màu vàng kim. Phá vọng tân mâu, toàn lực mở ra. Hai đạo màu vàng trùng sáng, như là đèn pha đâm rách tĩnh mịch hồ nước, coi thường tầng tầng lớp lớp hàn vụ cách trở, đâm thẳng thâm viên đáy. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Kim quang không ngừng lặn xuống, xung quanh tia sáng càng ngày càng mở, hàn khí cũng càng ngày càng kinh khủng, thậm chí ngay cả kim quang cũng bắt đầu chậm chậm đông kết. Không biết lặn xuống bao lâu, ngay tại Tô Triệt kim quang gần đạt tới cực hạn lúc, một vòng quang chiếu vào tầm mắt của hắn. Tại đen như mực, lạnh giá tĩnh mịch dưới đáy thâm nguyên, một vòng kim quang tựa như là trong đêm tối duy nhất tinh thần, tuy là mờ manh, lại tản ra một chút khí tức thần thánh. Một khối hộp kiếm tàn phiến yên tĩnh nằm tại phù sa bên trong, lại như cũ kim quang lưu chuyển. Tìm được. Tô Triệt cảm thấy hiểu rõ, quả nhiên là trong dự liệu hộp kiếm tàn phiến. Hắn nhẹ nhàng trấn an xuống sao động hộp kiếm, thấp giọng nói, "Được rồi lao hỏa kế, đường thúc. Đã tìm được, đó chính là chúng ta." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên bờ Hàn Uyên, nội tâm nóng rực. "Giúp ta chăm sóc một chút tỉ tỉ."